tự nhiên là nhấc lên sĩ khí đã đến. Lại nói, luận hàm kim lượng, tọa kỵ bảng căn bản là không cách nào cùng tiên tư bảng đánh đồng. Lần này công bố tiên tư bảng, yêu tộc tất nhiên là mở mày mở mặt, mà yêu đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cũng là mặt lộ ý mừng rỡ, lập tức mở miệng. Phàm là trên bảng nổi danh, vì yêu tộc ta làm vẻ vang người, muốn cái gì ban thưởng, cứ việc đề xuất đi ra. Tâm tình thật tốt, tiên đế Đế Tuấn vào giờ khắc này trực tiếp ứng thuận ban thưởng. Lần này tiên tư bảng, hắn và Đế Tuấn cuối cùng không phải người cô đơn. Xem ra lần này yêu tộc lên bảng người chỉ nhiều không ít. Mà Khâm Nguyên yêu thánh lúc này tâm tình cũng là có chút vui sướng. Tu luyện đến vô số năm, nàng tự nhiên là cực kỳ tự tin. Nàng cũng không cho là mình sẽ yếu hơn bất kỳ kẻ nào. Hôm nay, Hồng Ngông Tử Kim bảng công bố thiên tư này bảng, nàng Khâm Nguyên trên bảng nổi danh, cuối cùng là mở mày mở mặt. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, lại có một đạo màu vàng thần quang trên không trung bắt đầu diễn hóa. Sau hồi lâu, màu vàng thần quang rốt cuộc biến hóa ra một bóng người. Hồng Hoang chúng sinh thấy được thân ảnh này, không khỏi sợ hãi than. Quả nhiên lại là một vị gió phong thái vô song đại năng. Chương 134, đạo tổ bên người kim đồng ngọc nữ. Chỉ thấy không trung bóng người kia cực kỳ hùng tráng, người mặc một thân vảy rồng áo giáp, nhìn qua vô cùng hùng vĩ bá khí. Thân người mà đầu rồng, hai tay hình thù kỳ quái, hình như là một đôi ứng trảo, trong tay cầm một thanh ba xóa thương thép, lúc này đang không trung chiếu lấp lánh. Sau lưng sinh ra rất nhiều lông vũ, có thật nhiều lông vũ từ cái kia vảy rồng áo giáp bên trong để lộ ra, mặc dù có chút quái dị, nhưng lại tăng thêm mấy phần hùng tráng. Thân ảnh này vừa ra, yêu tộc nặng lớn bao nhiêu có thể lại là nhấc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, bởi vì không trung đạo này vô cùng thân ảnh hùng tráng, lại là bọn họ Vu tộc trong đó một vị yêu thánh. Người này tên là Kế Mông, yêu tộc danh tiếng hiện hách thập đại yêu thánh một trong, cũng coi là vì yêu tộc lập vô số công lao hắn mã. Hồng Hoang rất nhiều đại lao đều biết vị đại nhân vật này. Bây giờ vị đại nhân vật này thế mà theo sát Khâm Nguyên yêu thánh cũng tới bảng, liên tiếp có hai vị yêu thần lên bảng, thật sự kinh khủng như vậy. Yêu tộc quả nhiên vô cùng cường hãn. Mà trong thiên đình Kế Mông thấy được không trung thân ảnh cũng là mỉm cười. Xem ra Hồng Mông Tử Kim bảng cho là hắn tiên tư cũng rất tốt ta. Ước vạn vạn Hồng Hoang chúng sinh, hắn tiên tư lại có thể xếp tại trước mặt 100 vị. Quả nhiên là một phần đặc biệt vinh dự. 6. Mà Hồng Hoang chúng sinh, tự nhiên đồng dạng cũng là sợ hãi than một mảnh. Trong truyền thuyết, yêu tộc có thập đại yêu thánh, mỗi một vị đều là trong thế giới Hồng Hoang bất thế gia cao thủ. Tại tiên tư bảng, thế mà liên tiếp xuất hiện hai vị, thật sự có đủ kinh người. Tại Hồng Hoang chúng sinh kinh hô. Cái này đến cái khác đại năng công bố ra ngoài, mỗi người vật đều là Hồng Hoang trong thiên địa phong thái cái thế nhân vật. Trong chớp mắt, tiên tư bảng đã tiết lộ 6-7 vị phong thái vô song đại năng. Mỗi một vị đều là uy chấn Hồng Hoang đại năng. Mỗi một vị tại Hồng Hoang đại địa đều là danh tiếng hiển hách. Bây giờ liên tiếp xuất hiện trên tiên tư bảng, tự nhiên dẫn tới Hồng Hoang chúng sinh một mảnh lại một mảnh kinh hô. Tiên tư bảng này hàm lượng tự nhiên là cực cao. Xa xa nếu so với tọa kỵ bảng hàm lượng cao hơn rất nhiều. Tự nhiên là dẫn tới Hồng Hoang chúng sinh một mảnh sợ hãi than. Theo tiên tư bảng công bố, những đại năng kia nhóm hình như cũng có thể suy nghĩ ra một điểm quy luật. Đã đến. Tiên tư bảng này, xem ra đối với tướng mạo yêu cầu cực cao. Mặc dù không thiếu có chút giải tướng quái dị người lên bảng, nhưng lên bảng những người kia lại tất cả đều không có một cái nào xấu xí. Mỗi một vị đều có được đặc biệt mị lực, mỗi một vị đều là phong thái vô song đại năng. Trừ cái đó ra, phong tư bảng này hình như đối với cảnh giới tu vi cũng có được không nhỏ yêu cầu. Bởi vì lên bảng những người kia tất cả đều là cường giả cấp bậc chuẩn thánh. Phong tư bảng này không chỉ có yêu cầu tướng mạo đẹp trai, còn muốn cầu thực lực cường hãn. Trừ cái đó ra còn phải có được đặc biệt mị lực. Xem ra bảng danh sách này là một cái tổng hợp đánh giá. Bảng danh sách này cần phải so với tọa kỵ bảng đặc sắc nhiều. Bảng danh sách khác hoặc nhiều hoặc ít còn có thể suy đoán cái không sai biệt lắm. Thế nhưng là bảng danh sách này hoàn toàn không thể dự đoán. Dù sao Hồng Hoang tu sĩ ước vạn, hạng người kinh tài tuyệt diễm vô số, không chừng sẽ có nào siêu cấp đại năng xuất hiện tại bảng xếp hạng. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh khẩn trương nghị luận, không trung lại có một luồng ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Sau đó xuất hiện một thân ảnh. Khi thấy thân ảnh này, tất cả mọi người bối rối, bởi vì không trung bóng mờ kia rõ ràng là một cái tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài này tướng mạo 8-9 tuổi, rim xong đuôi ngựa, tướng mạo đáng yêu, cả người nhìn qua có chút choáng váng. Đây là người nào? Lần này Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều nghi hoặc, tiểu nữ hài nhỏ như vậy cũng có thể leo lên tiên tư bảng sao? Chẳng lẽ cô bé này có cái gì đặc biệt bản lĩnh sao? Dù sao trước mặt cái kia 8-9 vị tất cả đều là phong thái vô song nhân vật anh hùng, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một cái phấn trạm khắc nhỏ mài tiểu nữ hoa, còn thật sự là ngoài ý liệu. Trước mặt những đại năng kia đều tướng mạo xuất chúng, pháp lực siêu tuyệt, có được mình đặc biệt mị lực. Cô bé này mặc dù tinh điêu tế trác, nhưng có thể có cái gì pháp lực? Hồng Hoang chúng sinh thật sự đầu óc mơ hồ. Cái gì cái tiểu gia hỏa cũng có thể leo lên phong tư bảng sao? Lại ở buồn một lúc, đại đạo văn tự rốt cuộc rơi xuống. Hồng Hoang phong tư bảng xếp hạng 90 vị, giao chỉ. Trong Tử Tiêu cung thị nữ, cảnh giới chuẩn thánh. Vô số năm qua một mực chờ đợi trong Tử Tiêu cung, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thiên phú kinh người, ngày sau sẽ trở thành người đức cao vọng trọng, tương lai đều có thể, vì vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng 10 vạn năm pháp lực đạo hạnh, 10 sợi tiên tiên thanh khí. Đánh. Tiểu nữ hài này là trong Tử Tiêu cung thị nữ. Tiểu nữ hài nhỏ như vậy thế mà đã là cảnh giới chuẩn thánh. thật sự có chút vượt quá tưởng tượng a. Không hổ là đạo tổ ngồi xuống thị nữ, quả nhiên đã cường đại đến không hợp thói thường. Trên Hồng Mông Tử Kim bảng nói nàng tương lai sẽ đăng lâm cao vị, cô bé này thật đúng là không đơn giản. Có đạo tổ gia trì, tất nhiên là tương lai đều có thể. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này tất cả đều hâm mộ nhìn không trung tiểu nữ hài, người ta tuổi nhỏ đều đã leo lên phong tư bảng, trừ cái đó ra càng là đạo tổ bên người người, có thể hầu hạ bên người đạo tổ người, đương nhiên sẽ không là cái gì nhân vật tầm thường. Người ngoài muốn tiếp cận đạo tổ còn không cơ hội. Thân phận như vậy cho dù các thánh nhân thấy về sau cũng được lễ nhượng ba phần, đơn giản tiện sát Hồng Hoang chúng sinh a. Trong Tử Tiêu Cung Hạo Thiên cũng là kích động lên, giao chỉ chúc mừng a, có thể xếp trên phong tư bảng vị trí 90, đã là tiện sát Hồng Hoang chúng sinh. Giao chỉ đồng nữ nghe thấy Hạo Thiên chúc mừng, không thể không nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu ta lên bảng, ngươi không có không lên bảng lý do, nói không chừng kế tiếp chính là ngươi đây, cùng vui cùng vui. Hạo Thiên nghe thấy Giao chỉ, không thể không cũng là lộ ra mỉm cười. Giao chỉ nói cực phải, Giao chỉ đều lên bảng. Cái kia dù thiên phú, tư chất, tu vi vẫn là tướng mạo, chính mình cũng không tại đối phương phía dưới. Giao chỉ đều có thể lên bảng, mình không có lý do sẽ không lên bảng. Sau một lát, Giao chỉ thân ảnh đã biến mất không thấy. Hồng Hoang chúng sinh trong tiếng thở dài, lại có một luồng ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Lần này biến hóa ra vẫn là một cái thân ảnh nho nhỏ. Thấy được lại là một thân ảnh nho nhỏ, Hồng Hoang chúng sinh lại là một mảnh kinh ngạc. Chỉ thấy thân ảnh này đồng dạng cực kỳ khéo léo, một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài bộ dáng, trên đầu ghim hai cái ngất trời bím tóc nhỏ, nhìn qua đã tức cười lại đáng yêu. Mặc trên người một thân huyền đạo bảo màu trắng, tướng mạo cực kỳ đáng yêu. Cái kia phấn điêu ngọc trác bộ dáng, trực tiếp kinh diễm Hồng Hoang đám người. Đứa bé trai này cùng trước mặt cô bé kia chung vào một chỗ, không phải là một đôi kim đồng ngọc nữa sao? Chẳng lẽ cái này bé trai cũng là trong Tử Tiêu Cung đồng tử sao? Cho dù những kia trong Tử Tiêu Cung đã nghe qua khóa các đại năng, cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Dù sao thời kỳ thượng của bọn họ trong Tử Tiêu Cung nghe giảng bài, còn không cái này một đôi kim đồng ngọc nữ. Nếu cái này tiểu đồng tử cùng Giao Chỉ kia là một đôi, khẳng định là đạo tổ ngày sau lại thu hai người, khiến bọn họ hai người trông coi Tử Tiêu Cung. Tại Hồng Hoang chúng sinh xì xào bàn tán lúc, đại đạo văn tự hạ xuống. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 89, Hạo Thiên. Trong Tử Tiêu Cung đồng tử, cảnh giới chuẩn thánh, vô số năm qua một mực chờ đợi trong Tử Tiêu Cung, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thiên phú khí vận tất cả đều vô song, ngày sau sẽ đăng lâm cao vị, hiệu lệnh Hồng Hoang, vì vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng 20 vạn năm pháp lực đạo hạnh, 10 sợi tiên thiên thanh khí. Đăng lâm cao vị, hiệu lệnh Hồng Hoang là có ý gì? Thấy được tin tức này, Hồng Hoang chúng sinh không thể không đưa mắt nhìn nhau. Nhất là yêu tộc yêu đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, cùng vu tộc 12 tổ vu nhóm. Sắc mặt của mọi người vào giờ khắc này đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Dù sao thế giới Hồng Hoang chính là do vu yêu hai tộc cầm giữ, nhưng Hồng Nông Tử Kim bảng lại nói ngày sau Hạo Thiên sẽ đăng lâm cao vị, hiệu lệnh Hồng Hoang. Đây là ý gì? Ngày sau Hạo Thiên này sẽ trở thành chúa tể Hồng Hoang đại năng sao? Mọi người tại liên tưởng đến lúc trước Giao Chỉ kia đồng nữ, ngay lúc đó Hồng Nông Tử Kim bảng cũng đã nói nàng sẽ biến thành một cái đức cao vọng trọng người. Kể từ đó, Hồng Hoang chúng sinh sắc mặt tất cả đều trở nên có chút khó coi. Một cái sẽ biến thành người đức cao vọng trọng, một cái khác sẽ đăng lâm cao vị, hiệu lệnh Hồng Hoang. Chẳng qua là trong nháy mắt, cả Hồng Hoang vào giờ khắc này nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Chương 135, Hồng Hoang tương lai chúa tể. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này khí tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ ngày sau Hạo Thiên này sẽ biến thành Hồng Hoang chúa tể? Một đứa bé trai sẽ trở thành Hồng Hoang thiên địa chúa tể? Đến cùng phải hay không thật? Nếu thật như vậy, cái kia tin tức này đo thật sự quá lớn. Vô luận yêu tộc vẫn là vu tộc, chế tạo sát nghiệt thật sự quá khổng lồ. Vô luận người nào chấp chưởng Hồng Hoang, chỉ sợ cũng sẽ có người không phục. Mà Hạo Thiên này đồng tử dựa lưng vào Hồng Quân đạo tổ, nếu như có thể đạt được Hồng Quân đạo tổ ủng hộ, hơn nữa mình cảnh giới chuẩn thánh tu vi, chỉ sợ thật là có khả năng đăng lâm cao vị. Chẳng qua là trong nháy mắt Hồng Hoang chúng sinh liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nhìn về phía Vu Yêu hai tộc ánh mắt cũng không khỏi trở nên thương hại. Hai chủng tộc này đại địa không màng sống chết, mục đích không phải là vì xưng bá Hồng Hoang sao? Thế nhưng là Hồng Mông Tử Kim bảng người ta nói rõ được rõ ràng chứ, tương lai leo lên cao vị chính là Hạo Thiên này. Vu Yêu kia hai tộc chẳng phải là mất cả trí lẫn trải? Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Hồng Hoang chúng sinh lại lộ ra một cười lạnh. Vu Yêu hai tộc đến nay đã là người người oán trách, sát nghiệt vô số, rất nhiều người ngóng trông hai tộc nhanh chết hết. Lúc này trong Thiên Đình yêu đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có chủng ăn cứt chó cảm giác. Đại huynh, chẳng lẽ Vu Yêu hai tộc tất cả đều thất bại hay sao? Chấp trưởng thiên địa lại là như thế cái tiểu đồng tử? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chòng chọc vào không trung, sắc mặt đen như đáy nổi, mà yêu đế Đế Tuấn sắc mặt cũng càng là khó chịu, trong mắt sát ý sôi trào mãnh liệt để lộ ra. Tương lai Hồng Hoang thế mà do một cái đồng tử cầm giữ, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Kẻ này tuyệt không thể lưu lại, cho dù theo đám kia bẩn thỉu chủng tộc hợp tác cũng không tiếc. Thật không nghĩ tới Hồng Quân đạo tổ thế mà ủng hộ như thế một cái đồng tử, cái này chẳng phải là đang nói đùa sao? Đại huynh, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao đối phương phía sau thế nhưng là đứng đạo tổ a, sơ sót một cái sẽ cho yêu tộc chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Mà yêu đế Đế Tuấn lại là lộ ra một cười lạnh, đầu đen rau muống sau ra hỏa này đang lầm cao vị, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua Vu Yêu chúng ta hai tộc sao? Sau đó đến lúc tất nhiên sẽ đem Vu Yêu hai tộc đuổi tận giết tuyệt, chết sớm chết muộn đều như thế, còn không bằng chủ động đánh ra. Đạo tổ, hẳn là sẽ không ra tay đi. Lại nói, yêu tộc chúng ta thế lực vô cùng bằng bạc, coi như là hắn muốn ra tay cũng có chút khó khăn. Đông Hoàng Thái Nhất có chút lo lắng bất an, trong lòng đồng dạng có chút nghi ngờ không thôi. Yêu tộc thế lực vô cùng to lớn, cả Hồng Hoang Thiên Địa đều có yêu tộc đại năng, trong đó cường giả cấp bậc chuẩn thánh lập tức có không được trên trăm vị, trong đó đỉnh cấp cường giả cũng rất nhiều. Thập đại yêu thánh, yêu đế Đế Tuấn, yêu đế Phục Hy, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, vị kia không phải danh tiếng hiển hách siêu cấp chuẩn thánh đại năng. Yêu tộc sau lưng còn có một vị nữ hoa thánh nhân trấn giữ. Thế lực như thế, tại Hồng Hoang Thiên Địa mà nói, đã là tồn tại cực kỳ cứng hãn. Coi như là đạo tổ muốn động thủ, chắc hẳn cũng sẽ có điều lo lắng. Mà yêu đế Đế Tuấn trong mắt lộ ra một cười lạnh. Đạo tổ chính là cỡ nào người như vậy vật thánh nhân chi sư, Hồng Hoang đệ nhất cao thủ, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều là như là run rế tồn tại, người như vậy sao lại quan tâm yêu tộc và vu tộc? Coi như đạo tổ không xuất thủ, hắn cũng có vô số chủng thủ đoạn chơi chết yêu tộc và vu tộc. Thượng cổ hung thú đại kiếp cùng Long Hán đại kiếp, cái nào không phải hắn dở trò quỷ? Rồng, phượng, kỳ lân tam tộc trông coi thiên địa, cuối cùng vẫn không phải bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ Vu Yêu hai tộc gặp phải tình huống giống nhau, chúng ta nhất định phải như dẫm trên băng mỏng mới được a. Đông Hoàng Thái Nhất im lặng. Mà trong tổ Vu đại điện 11 tổ Vu sắc mặt cũng có chút khó chịu. Đế Giang sắc mặt đồng dạng có chút khó chịu. Hắn cũng không nghĩ tới tương lai chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa, lại là một đồng tử nho nhỏ này. Thật sự có chút vượt ra khỏi tưởng tượng. Tại trong lòng của hắn có tư cách chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa. Cho dù không phải Vu tộc, đó cũng là có thể cùng Vu tộc đứng ngang hàng yêu tộc. Đông nhiên xuất hiện một cái đồng tử, thế mà cũng có thể nắm trong tay Hồng Hoang sao? Chẳng lẽ Hồng Quân sau lưng hắn đạo chủ muốn đối Vu Yêu hai tộc động thủ sao? Nghĩ tới chỗ này, Đế Giang trong lòng nghiêm nghị. Xem ra Vu tộc tiền cảnh càng thêm gian nan. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghi ngờ không thôi thời điểm, Không Trung Hạo Thiên kia đồng tử hình ảnh rốt cuộc biến mất không thấy. Thay vào đó chính là mặt khác một đại đoàn ánh sáng màu vàng. Cái này một đoàn quang mang trực tiếp đem Hồng Hoang chúng sinh sự chú ý lần nữa hấp dẫn. Phong Tư bảng vị kế tiếp đại năng sắp muốn xuất thế sao? Tất cả mọi người tất cả đều đưa mắt nhìn trời. Ánh sáng màu vàng từ từ biến mất, thay vào đó chính là một đạo khác thân ảnh vô cùng vĩ đại. Chỉ thấy thân ảnh này vô cùng khôi ngô cao lớn, gần như đều có cao vạn trượng, phảng phất đầu đội bầu trời, chân đạp đại địa. Lúc này đạo này huyết ảnh đang ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở giữa thiên địa. Thấy được cái này vô cùng thân ảnh cao lớn, Hồng Hoang chúng sinh đều một mảnh xôn xao. Đám người cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại không thấy được người khổng lồ này đỉnh đầu. Đám người đứng ở dưới chân của hắn, liền giống như một con giun dế lớn nhỏ. Chỉ thấy ánh mắt hắn lấp lánh có thần, phảng phất là trong thiên địa hai cái hỏa lô. Lỗ tai kia cũng cực kỳ to lớn, phảng phất có thể nghe nói bốn phương tám hướng âm thanh. Mũi cao thẳng, cánh tay rắn chắc, nhất là khiến người ta rung động, lại là cái kia một đôi vô cùng tráng kiện cặp chân. Xem xét chính là cực kỳ am hiểu chạy. Bước núi qua sông đơn giản không đáng kể. Thân ảnh này vừa xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều nhận ra được. Người này không phải là Vu tộc đại vu một trong. Lúc trước thập nhật hành không, truy đuổi yêu tộc 10 đại kim ô Vu tộc khoa phụ sao? Chỉ nhìn một cách đơn thuần ra hỏa này che khuất bầu trời hình thể, leo lên Phong Tư bảng, tự nhiên là không đáng kể. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng thứ 88 vị, khoa phụ, Vu tộc đại vu. Nhục thân có thể đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Phong thái vô song, tương lai đem lưu danh vạn vạn năm. Vì vậy leo lên Hồng Hoang tiên tư bảng, xếp hạng ban thưởng, pháp lực đạo hạnh trăm vạn năm, tiên thiên thanh khí 10 sợi. Lúc này, trên Hồng Hoang đại địa Vu tộc bầu không khí một mảnh tăng cao. Khoa phụ không hổ là Vu tộc đại vu. Quả nhiên là cho Vu tộc mở mày mở mặt. Thế mà trực tiếp xếp tại 88 vị. Thật sự đáng giá, thật đáng mừng. Trực tiếp vang lên vô tận chúc mừng âm thanh. Khoa phụ cũng là hắc hắc cười ngây ngô. Khoa phụ trong tay cây kia gỗ đảo trượng cũng là hơi cong, nhẹ nhàng chạm đến thân thể khoa phụ, hiển nhiên cũng là đang cho khoa phụ báo tin vui. Mà trong thiên đình những yêu tộc kia lại là trợn mắt nhìn nhau. Khoa phụ có thể nói là sinh tử của bọn họ cựu địch. Thấy được khoa phụ lên bảng, bọn họ tự nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu, hận không thể đem hắn như vậy sát hại. Là ở nơi này vô cùng quỷ dị trong không khí, Phong Tư bảng đang từ từ tiết lộ. Hồng Hoang chúng sinh tự nhiên là kinh diễm một mảnh. Lập tức một bóng người đột nhiên tiết lộ, Hồng Hoang chúng sinh lập tức ổ lên một mảnh. Không trung bóng người kia xuất hiện thời điểm, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này vì sao xuất hiện như vậy sớm? Chương 136, sắp vẫn lạc Đông Vương công. Chẳng lẽ là sai lầm hay sao? Gia hỏa này mặc kệ là thực lực vẫn là thiên phú, không nên xuất hiện như vậy sớm a. Thế nhưng là tên kia thân ảnh lại rõ ràng xuất hiện tại không trung. Quả nhiên là đưa tới Hồng Hoang chúng sinh ngoanh động. Chỉ thấy không trung xuất hiện một thân ảnh che khuất bầu trời. Thân ảnh này cực kỳ to lớn, mặc trên người một cái trường bào màu đỏ ngòm. Trường bào màu đỏ ngòm thật dài, đem thân thể hắn hoàn toàn bao vây tại bên trong. Có hai thanh thần kiếm như ẩn như hiện lộ ra, trong đó chính là một hắc sắc trường kiếm, toát ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Mặt khác một thanh chính là trường kiếm màu trắng, toát ra ngất trời sát phạt chi khí. Ngập trời năng lượng màu đỏ ngòm, cùng ngập trời sát khí, trên không trung tràn ngập. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run sợ. Tóc dài, áo choàng tỏa ra khoác ở sau. lúc này đang không trung không gió mà động. Người này đã từng nhiều lần xuất hiện tại Hồng Hoang. Không phải là cái kia danh xưng lấy sát chứng đạo Minh Hà lão tổ sao? Vì sao Minh Hà lão tổ xuất hiện như vậy sớm? Bảng xếp hạng lúc này mới chỉ tới thứ 60 mấy vị. Minh Hà lão tổ chính là cỡ nào người như vậy vật? Nghe nói đó là chuẩn thánh đỉnh phong cường đại tồn tại. Ở toàn bộ Hồng Hoang mà nói đều là uy danh hiển hách, siêu cấp đại năng. Vô luận yêu tộc yêu đế đế tuấn, Đông Hoàng thái nhất, vẫn là vu tộc 12 tổ vu, lại hoặc là nói là núi Côn Lôn Tây Vương Mẫu đám người, thấy được Minh Hà lão tổ đều là cực kỳ khách khí. Trong tay lại có vô số cường lực pháp bảo. Kẻ như vậy mới xếp tại hơn 60 vị, đây cũng quá thấp. Đây quả thực là quá ngoài ý muốn. Dựa theo Hồng Hoang chúng sinh dự đoán, Minh Hà lão tổ cho dù không đi vào trước 20, cũng sẽ tại 30 tên trái phải bồi hồi. Dù sao theo hầu, xuất xứ, thực lực, thiên phú đều còn tại đó. Dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng huyết hải sinh linh. Phong thái đương nhiên sẽ không quá kém. Thế nhưng lại chẳng qua là xếp tại thứ 60 mấy vị. Thật sự có chút quá thấp. Lúc này đại đạo văn tự đã xuất hiện tại không trung. Hồng Hoang phong tư bảng xếp hạng 66, Minh Hà lão tổ. Ra đời từ vô tận huyết hải sinh linh, 3000 hồng trần khách một trong, thực lực siêu tuyệt, tự chế tu la nhất tộc, cách khác đại đạo, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, pháp lực tu vi 20 và 5, tiên thiên thanh khí 10 sợi. Nhìn không trung đại đạo văn tự, Hồng Hoang chúng sinh vẫn như cũ có chút buồn bực. Lão gia hỏa kiếp như vậy đã sớm lên bảng, chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người bí mật sao? Lại ở Hồng Hoang chúng sinh buồn bực lúc, Minh Hà lão tổ lại là giận tím mặt. Pháp lực trong cơ thể lưu chuyển, ầm ầm bạo phát. Cả tòa Hồng Hoang vào giờ khắc này, trong nháy mắt cảm nhận được vô tận huyết tinh chi khí. Xem ra trong vô tận huyết hải vị Minh Hà lão tổ kia đây là nổi giận a. Lúc này Minh Hà lão tổ vô cùng phẫn nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới thứ hạng của mình thế mà như vậy thấp. Mọi người đều biết, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều là chú trọng ra mặt. Chớ nói chi là Minh Hà lão tổ loại này đỉnh cấp đại năng tồn tại. Lấy thực lực của Minh Hà lão tổ, thân phận cùng địa vị, xếp tại thứ 66 vị, hiển nhiên cực kỳ chuyện mất mặt. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến Hồng Hoang chúng sinh là như thế nào cười nhạo mình. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hà lão tổ sắc mặt đều có chút sáng ngắt. Hơn nửa ngày về sau hắn mới tỉnh hồn lại. Nhìn không trung tiên tư bảng, không thể không bắt đầu trầm mặc. Thứ hạng của mình tuyệt đối có vấn đề. Vẹn vẹn chẳng qua là xếp tại thứ 66 vị, khó tránh khỏi có chút quá thấp. Không phải là xuất thân của mình. Mình chính là ra đời vô tận huyết hải. Có lẽ là bởi vì mình xuất thân bần thiểu, lúc này mới xếp tại thứ 66 vị sao? Minh Hà lão tổ lúc này vô cùng u ám. Hắn ngược lại muốn xem xếp tại trước mặt hắn đều là người nào. Lại ở Minh Hà lão tổ u ám lúc, rốt cuộc lại có một bóng người xuất hiện tại Hồng Hoang thiên địa. Chỉ thấy xuất hiện trên không trung chính là một vị áo trắng đạo nhân. Người này người mặc một thân trường bào màu trắng, đầu đội tử kim quan miệng, eo bên trong treo lấy một thanh trường kiếm, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên chuôi kiếm. Quả nhiên là một vị phong thái hơn người hạng người. Trong con ngươi ôn hòa toát ra vô hạn sát ý, vô số ngất trời khí tức trên không trung nhộn nhạo. Người này một cái tay khác cầm một cây tạo hình kỳ dị quải trượng. Quải trượng đỉnh có một cái vô cùng đầu rồng dữ tợn. Lúc này, cái này quải trượng bên trên đang tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Người này không phải là Đông Vương công kia sao? Một lát sau đại đạo văn tự rơi xuống. Hồng Hoang phong tư bảng xếp hạng vị trí 50, Đông Vương công. 3000 hồng trần khách một trong, thống lĩnh Hồng Hoang của tiên. Bị Hồng Quân đạo tổ phong làm thiên hạ nam tiên đứng đầu. Thực lực vì chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng khí vận không tốt, sắp vẫn lạc chuyển sinh, vì vậy xếp hạng vị trí 50. Xếp hạng ban thưởng, pháp lực tu vi 30 và 5, tiên thiên thanh khí 10 sợi. Đánh. Tin tức này vừa ra, Hồng Hoang chúng sinh lập tức trợn mắt hốt mồm. Sau đó liền trực tiếp sôi trào. Đông Vương công là ai? Thiên hạ nam tiên đứng đầu. Thực lực cực kỳ cường hãn. Đạo tổ tự mình phong làm nam tiên đứng đầu. Thế mà cũng mới chẳng qua là xếp tại vị trí 50 sao. Càng mấu chốt chính là phong tư bảng bộc lộ ra một chút chuyện. Vị này thiên hạ nam tiên đứng đầu, Đông Vương công, sẽ phải vẫn là ca. Thiên hạ nam tiên đứng đầu Đông Vương công, sẽ phải vẫn là ca. Đây là cỡ nào tin tức kinh người. Trong lúc nhất thời thiên hạ càng là một mảnh xôn xao. Rốt cuộc là ai trí tử Đông Vương công vẫn lạc? Không phải là yêu tộc, vẫn là vu tộc. Thật đúng là nghi ngờ đầy trời. Đông Vương công nếu vẫn lạc, Côn Luân kia tiên sơn chẳng phải là chỉ còn lại có Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu trong tay có nhiều bảo vật như vậy, chỉ dựa vào nàng một người có thể trông được sao? Rất nhiều người vào giờ khắc này tâm tư không thể không lung lay. Mà núi Côn Luân Đông Vương công, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Đông Vương công trong nội tâm đột nhiên đã đản sinh ra một luồng sát ý. Mình sẽ phải vẫn lạc. Tin tức này đến cùng phải hay không thật? Hồng Hoang đại địa có thể có thực lực để mình vẫn lạc, tổng cộng liền như vậy mấy nhà, trừ bỏ ngoài thánh nhân, đơn giản liền yêu tộc, vu tộc. Cho dù Minh Hà lão tổ và Côn Bằng như vậy đại năng, cũng chưa chắc liền có thể dễ dàng thắng mình. Chẳng lẽ là Vu Yêu hai tộc muốn xuất thủ sao? Nghĩ tới chỗ này, Đông Vương công trong lòng đột nhiên có một cơn lửa giận ra đời. Mặc kệ là Vu tộc vẫn là yêu tộc, xem ra chính mình cũng được chuẩn bị sớm. Đông Vương công nội tâm có chút lạnh, loáng thoáng có loại linh cảm không lành. Đoạn thời gian trước hắn vẫn sợ hết hồn hết vía, nhưng thủy chung không biết nguyên nhân. Bây giờ nguyên nhân rốt cuộc bạo lộ ra. Đây là muốn vẫn lạc điểm báo a. Nghĩ tới chỗ này, Đông Vương công không thể không nổi lên nghi ngờ. Rốt cuộc là ai muốn đưa mình vào tử địa? Không phải là yêu tộc, Đông Vương Công trong lúc nhất thời không thể không rơi vào trầm tư. Một bên Tây Vương Mẫu nhìn về phía Đông Vương Công ánh mắt cũng là biến đổi. Nhà mình phu quân sẽ phải vẫn là sao? Nghĩ tới chỗ này, Tây Vương Mẫu sắc mặt từ từ trở nên u ám rơi xuống. Xem ra chung quy là có người nhìn hai bọn họ khó chịu a. Không biết là Vu tộc vẫn là Yêu tộc. Đông Vương Công nếu vẫn lạc, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên mình. Tây Vương Mẫu sắc mặt từ từ trở nên âm trầm xuống. Lại có người muốn làm nàng hai người, vậy liền đến đây đi. Ai muốn dám can đảm ra tay, tất nhiên muốn để đối phương trả giá thật lớn. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh và Đông Vương Công Tây Vương Mẫu hai người khiếp sợ, không chung lại khắc thường thay đổi. Lại có một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện tại giữa thiên địa. Chỉ thấy đó là một cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này đang lăng không đứng ở trong hư không. Một thế độc lập, phong thái vô song. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy thiếu nữ này mọc ra tóc dài, lúc này đang theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Sợi tóc kia cực kỳ chọc người, nhưng lại cũng không giấu được nàng cái kia tinh xảo gương mặt. Con mày liễu nguyệt cực kỳ xinh đẹp, như trăng như lưỡi câu, sấn cặp mắt kia đặc biệt linh động, mà một đôi mắt giống như bảo thạch kia thanh tịnh vô cùng. Trong con mắt ánh sáng chớp động, tựa như không nhiễm phàm trần nữ tiên. Nước da trong nháy mắt có thể phá, vóc người trâu tròn ngọc sáng, vòng eo cực kỳ mảnh khảnh, cực kỳ mê người. Xuống chút nữa, lại là một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc. Tại màu xanh là dưới váy dài như ẩn như hiện, rõ ràng chẳng qua là một bóng mờ, chẳng qua là thật đơn giản đứng ở hư không, lại tản ra không cách nào chống cự sức hấp dẫn. Đây là người nào? Chương 137, một lên bảng hậu bối. Rất nhiều người thấy được không trung bóng người kia đều toát ra khó mà chống cự biểu lộ, thậm chí còn có thật nhiều người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Dù sao không trung thân ảnh cũng quá xinh đẹp, cho dù là những kia vượt qua ước vạn vạn năm năm tháng đại năng, đối mặt như vậy dung mạo cũng có chút khó mà chống cự. Bởi vì cái gọi là phong tư bảng tướng mạo tự nhiên cũng là chiếm cứ cực lớn một phần. Rất nhanh liền có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang Tiên Tư bảng bảng xếp hạng vị trí 64, Bích Tiêu, Tiệt Giáo Thông Thiên Thánh Nhân chi đồ, Tiệt Giáo đệ tử đời 2, cảnh giới Đại La Kim Tiên. Xếp hạng ban thưởng, pháp lực tu vi 40 và 5, tiên thiên thanh khí 10 sợi. Thấy được tin tức này về sau, Hồng Hoang chúng sinh lấy hết tiết mục trợn mắt há mồm. Đây là tình huống gì? Trước mặt đều là cảnh giới chuẩn thánh, thế nào đỗng nhiên liền xuất hiện một cái Đại La Kim Tiên? Chẳng lẽ dung mạo xinh đẹp thật có thể làm cơm ăn? Rất nhiều người vào giờ khắc này hình như hiểu rõ ra, xem ra dung mạo xinh đẹp đúng là có thể coi như ăn cơm. Chắc hẳn vị Bích Tiêu tiên tử này tướng mạo quá đẹp, một hạng này thêm điểm quá cao, đền bù cái khác không đủ. Hồng Hoang chúng sinh nghe nói như vậy, tất cả đều gật đầu. Dù sao đây là tiên tư bảng, cũng không phải thực lực. Thực lực thấp tự nhiên cũng có lên bảng khả năng. Kể từ đó coi như giải thích thông. Xác thực như vậy, loại này tuyệt đại phong hoa hình dạng, chỉ sợ vô số năm cũng rất khó ra một cái. Nhưng vào lúc này, bầu trời Hồng Hoang lại có một bóng người thoáng hiện lao ra. Chỉ thấy lại là một vị tướng mạo vô cùng kinh diễm nữ tử. Vị nữ tử này tướng mạo đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, gần như có thể nói nàng tướng mạo cùng trước mặt Bích Tiêu kia giống nhau như lúc, chẳng qua là trên người ăn mặc khác biệt mà thôi. Vị này tiên tử mặc trên người một thân trang trường bảo màu vàng, một hương vị khác. Chuyện gì xảy ra, cái này nữ thế nào cùng lúc trước cái kia bệ hạ giống nhau như lúc? Không phải là sinh đôi? Có khả năng này, dù sao dáng dấp thật sự quá giống, thật rất khó phân biệt. Sinh đôi? Nếu có thể đem đôi này hoa tỷ muội thu vào trong tay, kia thật là sướng đến nhà. Cút sang một bên, người ta chính là Thông Thiên giáo chủ Cao Đồ, liền ngươi loại rác rưởi này còn đối với người ta có ý tưởng, ngươi xứng sao? Hồng Hoang chúng sinh nhìn không chung cái kia cực kỳ xinh đẹp tiên tử, xì xào bàn tán. Một lát sau đại đạo văn tự giáng lâm, Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 63, Quỳnh Tiêu, Tiệt Giáo Thông Thiên Thánh Nhân chi đồ, Tiệt Giáo đệ tử đời 2, cảnh giới Đại La Kim Tiên, tướng mạo khuynh thành, phong thái vô song, vì vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, pháp lực tu vi 50 và 5, tiên thiên thanh khí 10 sợi. Quả nhiên là sinh đôi à, trước mặt một vị gọi là Bích Tiêu, phía sau vị này gọi là Quỳnh Tiêu. Quả nhiên là một đôi kinh diễm hồng hoang hoa tỉ muội, cũng không biết tương lai là ai có thể ôm được mỹ nhân về. Vô số người nhìn không trung hai đạo thân ảnh kia, tất cả đều toát ra vẻ hâm mộ. Một lát sau không trung lại có một bóng người thoáng hiện. Làm thân ảnh này xuất hiện trên không trung thời điểm tất cả mọi người khiếp sợ, bởi vì lại là một vị kinh diễm hồng hoang chúng sinh nữ tử. Đồng thời vị nữ tử này tướng mạo cùng trước mặt hai vị tướng mạo đơn giản giống nhau như lúc, hoàn toàn chính là trong một cái mô hình khác ra. Chỉ thấy vị này người mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, dịu dàng đứng ở không trung. Tất cả mọi người bị cái kia dịu dàng khí tức mê hoặc. Lúc đầu không phải sinh đôi, mà là tam bào thai. Không nghĩ tới lại là xuất chúng như thế tam bào thai. Thật sự tiện sát người ngoài. Ba người các nàng hoàn toàn có thể hợp thành một cái thiên địa nhân tam tài trận. Xác thực như vậy, trong truyền thuyết người như vậy đều là tâm linh tương thông. Một người suy nghĩ trong lòng, còn lại hai người tất cả đều tâm linh thần hội. Nếu là có thể đạt được trong đó một vị ưu ái, nói không chừng liền có thể trực tiếp đạt được ba vị mỹ tiểu nương. Nếu thật như vậy, há không sảng khoái? Người mau đỡ đủ. Bớt ở chỗ này nói nhảm. Liền ngươi cóc này tinh, đơn giản cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 62, Vân Tiêu, Tiệt Giáo Thông Thiên Thánh Nhân chi đồ, Tiệt Giáo đệ tử đời 2, cảnh giới Đại La Kim Tiên, tướng mạo khuynh thành, phong thái vô song, vì vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, pháp lực tu vi 60 và 5, tiên tiên thanh khí 10 sợi. Hồng hoang chúng sinh nhìn không trung văn tự, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một lát thời gian có một đoàn khí tức màu vàng xuất hiện trên không trung. Cái này đoàn ánh sáng màu vàng trên không trung từ từ bắt đầu diễn hóa. Một lát sau có một bóng người xuất hiện tại không trung. Chỉ thấy người này cầm trong tay một thanh tiên kiếm, áo bào phân phật. Mặc trên người một món màu xanh đen đạo bảo, tướng mạo trâu tròn ngọc sáng. Mặt mày hòa ái, sắc mặt hiền hòa. Dưới khóe miệng mới có một luồng dài ba thước râu, theo gió phiêu lãng. Giống như từ không trung chạy ra tiên nhân, nhìn qua cực kỳ không tầm thường. Thấy được đạo này thân ảnh xa lạ, tất cả mọi người không nói chuyện. Nếu các đại lão kia không nhận ra, chắc hẳn cùng cái kia ba tiêu, lại là một vị trẻ tuổi tiểu bối. Một lát sau, đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 61, Quảng Thành tử. Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, 12 kim tiên đứng đầu, có chuẩn thánh chi tư, ngày sau sắp thành chuẩn thánh. Vì vậy lên bảng, xếp hạng ban thưởng, pháp lực đạo hạnh 70 và 5, tiên tiên thanh khí 10 sợi. Thấy được thân ảnh này, có ít người gật đầu tán thưởng, cũng có chút người lắc đầu thở dài. Một chút tiểu bối, thế mà trên tiên tư bảng vượt qua Minh Hà lao tổ Đồng Vương công đám người. Xem ra là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng vài vạn năm a. Kế đệ tử tiệt giáo về sau, xiển giáo đệ tử cũng có lên bảng hay sao? Quảng Thành tử này mặc dù chỉ là một tên tiểu bối, mặc dù tu hành 5 tháng còn thấp, nhưng tiềm lực lại không phải thường to lớn. Đúng vậy a. Đại đạo văn tự đã nói, Quảng Thành tử có được thành tựu chuẩn thánh tư chất, ngày sau sẽ thành tựu chuẩn thánh. Sau đó đến lúc lại là một tôn siêu cấp đại năng a. Khó trách xiển giáo vị kia thánh nhân đối với hắn cực kỳ coi trọng, gần như là dốc túi tương thụ. Quảng Thành tử này cũng là so sánh đột xuất, có thể trở thành 12 kim tiên đứng đầu, đúng là tương đối khó được. Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Quảng Thành tử cái tên này, cũng so với Tam Tiêu kia tiên tử muốn quen thuộc mấy phần. Dù sao xiển giáo đệ tử không có nhiều như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ khác biệt. Thông Thiên giáo chủ thu đồ không nhìn ra, chỉ bằng ưa thích cá nhân. Bởi vậy môn hạ đệ tử rất nhiều. Danh xưng vạn tiên triều bái đời. Mà xiển giáo thì lại khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ cực kỳ nghiêm khắc. Dù thiên phú, theo hầu, xuất xứ, khí vận, tất cả đều cần khảo sát. Một phen khảo sát rơi xuống, có thể có tư cách trở thành đệ tử của hắn tự nhiên càng ngày càng ít. Bởi vậy Hồng Hoang đại năng đối với xiển giáo đệ tử ấn tượng liền sâu mấy phần. Dù sao ít người dễ nhớ. Trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Quảng Thành tử bản thân cũng rất bất phàm. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử, 12 kim tiên đứng đầu, thánh nhân đại đệ tử, tự nhiên có thể lấy được một chút chú ý. Không chỉ có là những Hồng Hoang đại năng kia, cho dù một chút sinh linh bình thường, đối với Quảng Thành tử cũng là có chút nghe thấy. Lần này Quảng Thành tử lên bảng, hắn cũng tình không có đưa tới Hồng Hoang đại năng quá nhiều phản cảm. Mà xiển giáo mọi người thấy Quảng Thành tử lên bảng, lập tức cực kỳ hưng phấn. Không nghĩ tới đại sư huynh thế mà lên bảng. Không hổ là xiển giáo đại sư huynh a. Sư huynh có thể xếp tại tiên tư bảng vị thứ 61, thật sự thật đáng mừng a. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là xiển giáo đại sư huynh, cho dù phóng tầm mắt nhìn Hồng Hoang, đó cũng là được xếp hạng số. Đại sư huynh là xiển giáo chúng ta người thứ nhất lên bảng người, nếu chúng ta bên trong còn có người có thể lên bảng, đó không phải là xếp tại đại sư huynh trước mặt hay sao? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều trầm mặc. Chương 138, liên tiếp lên bảng hậu bối. Câu nói này đúng là nói có lý. Nếu xiển giáo lại không có người lên bảng, liền lộ ra xiển giáo có chút thế đơn lực bạc. Nếu xiển giáo có người lên bảng, đây chẳng phải là xếp tại đại sư huynh phía trên. Kể từ đó chẳng phải là đắc tội đại sư huynh. Xem ra vô luận như thế nào đều có chút vấn đề a. Lần này xiển giáo mọi người nhất thời sắc mặt trở nên có chút khó chịu. Nếu không còn có người lên bảng, xiển giáo đối mặt tiệt giáo liền rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ xiển giáo bọn họ còn không sánh bằng tiệt giáo đám kia choàng kinh beo sừng hạ người a? Nhưng nếu còn có người lên bảng, tất nhiên liền đắc tội đại sư huynh. Đám người từng cái trở nên lo lắng, nhất là rất nhiều đệ tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách cực kỳ hiểu. Trong thánh nhân, nếu bản về thích sĩ diện trình độ, Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng thứ hai, đoán chừng không người nào dám xưng đệ nhất. Nếu xiển giáo đệ tử bị đệ tử tiệt giáo áp chế, lão sư tất nhiên sẽ nổi giận đùng đùng. Lúc này, Quảng Thành tử không thể không mở miệng. Các ngươi vội cái gì, há có thể bởi vì những chuyện này loạn đạo tâm? Xiển giáo chúng ta đệ tử, nếu có người có thể tiếp tục lên bảng, tất nhiên có thể có được lão sư lão nhân gia ông ta ban thưởng, tất cả mọi người cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Nếu như các ngươi cả đám đều không hăng hái, không cách nào lên bảng, cho dù ta cũng sẽ theo tao hương. Nghe thấy đại sư huynh, mọi người không khỏi gật đầu nói phải. Đại sư huynh anh minh. Đại sư huynh nói cực phải. Rất nhiều đệ tử vội vàng tán thưởng. Lúc này không trung lại có một đạo khí tức màu vàng tràn ngập ra. Sau một hồi, lại có một bóng người có xuất hiện tại trong thiên địa. Làm thân ảnh này xuất hiện, Hồng Hoang chúng sinh, tất cả đều vang lên một mảnh âm thanh hút khí lạnh. Chỉ thấy xuất hiện trên không trung thân ảnh này, lại là một vị nữ tử. Nữ tử này dung mạo cực kỳ tú lệ, như mới trăng đổ thanh huy, cũng như hoa cây tích tuyết trắng. Chính là một vị cực kỳ đoan trang tú lệ, lại cực đẹp nữ tử. Chỉ thấy nàng hai mắt trong trẻo, giống như ẩn chứa vô tận thần quang. Môi hồng răng trắng, giống như mỡ đông nước ra lấp loé chúng sinh. Chỉ thấy nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, lại có một luồng mâu thuẫn khí tức tiết lộ lao ra. Rõ ràng nhìn qua cực kỳ đoan trang tú lệ, nhưng lại có câu hồn bắn phách mỹ cảm, thật sự khiến người ta khó mà tự kiềm chế. Vậy Một đạo hút mạnh nước miếng âm thanh, trong nháy mắt vang vọng đất trời. Trong chốc lát, hồng hoang chúng sinh vang lên một mảnh âm thanh vạch vạch. Liên tiếp, thật sự khó có thể tưởng tượng. Người này là ai nếu bản về mỹ mạo so với Tam Tiêu nương nương kia cũng không kém bao nhiêu. Người này lời nói, thẳng tiếp dẫn nổi lên hồng hoang chúng sinh một mảnh tán thưởng. Không trung nữ tử này đúng là dung mạo tú lệ, tướng mạo đoan trang, rất hấp dẫn con mắt người khác. Không biết ngày sau Hồng Mông Tử Kim bảng sẽ có hay không có chuyên môn tiên nữ bảng a. Âm thanh này vừa ra, đông đảo đại năng đều rối rít ghé mắt. Diệu a, đạo huynh quả thật là một nhân tài. Phải là có, đủ loại bảng danh sách cũng sẽ có. Không chỉ có sẽ có mỹ nữ bảng, còn sẽ có thực lực bảng. Phía sau bảng danh sách mới thật sự là tinh hoa chỗ. Đông đảo hồng hoang đại năng vào giờ khắc này vừa nói vừa cười, hoàn toàn là thả bản thân. Nhưng vào lúc này không trung có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng vị trí 60, từ hàng đạo nhân. Xiển giáo Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử, 12 kim tiên một trong, cảnh giới đại la kim tiên. Người này thân có đại khí vận, có được xu thế cắt tránh ma quỷ, gặp dự hóa lành khả năng, ngày sau sẽ hóa thân trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy lên bảng, xếp hạng ban thưởng, pháp lực tu vi 80 và 5, tiên thiên thanh khí 10 sợi. Hoa, Xiển giáo lại có một người lên bảng. Không hổ là đệ tử thánh nhân a. Xiển giáo đệ tử tư chất đúng là cực cao, vô luận tư chất, tướng mạo, khí độ, xuất thân, khí vận, tất cả đều là cực kỳ xuất chúng hạng người. Không hổ là Nguyên Thủy Thánh Nhân. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng có rất nhiều người vào giờ khắc này tán thưởng không dứt, mà xiển giáo đám người lại là đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía một người, chỉ thấy đó là một cái mặt trắng văn sĩ. Cái này mặt trắng văn sĩ đúng là Từ Hàng đạo nhân. Tất cả mọi người cho rằng Từ Hàng đạo nhân chính là một người nam sĩ, thế nhưng là Hồng Mông Tử Kim bảng đã lộ ra ánh sáng đi ra, Từ Hàng đạo nhân chính là một nữ nhân. Nói cách khác, vô số năm đến nay, Từ Hàng đạo nhân vẫn luôn là nữ giả nam trang. Đây quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Từ Hàng đạo nhân tại sao làm như vậy? Chẳng lẽ có cái gì nỗi khổ? Vẫn phải có cái gì đam mê? Từ Hàng đạo nhân nhìn các vị sư huynh đệ ánh mắt, sắc mặt cũng là hơi có chút đỏ lên. Thật ra thì nàng cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lúc này mới che giấu tung tích vô số năm. Vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ thế mà bị Hồng Mông Tử Kim bảng lộ ra ánh sáng. Thật đúng là có chút ít hố cha. Mà lúc này Từ Hàng đạo nhân cũng có chút bối rối. Hồng Mông Tử Kim bảng không chỉ có lộ ra ánh sáng nàng xếp hạng, càng là lực áp đại sư huynh Quảng Thành Tử một đầu. Kể từ đó, chẳng phải là để đại sư huynh của nàng Quảng Thành Tử rất không có mặt mũi. Từ Hàng đạo nhân rơi bất an nhìn Quảng Thành Tử một cái, lại phát hiện Quảng Thành Tử sắc mặt như lớn, không có bất kỳ sắc mặt biến hóa. Từ Hàng đạo nhân lúc này mới hơi thở dốc. Nếu là thật sự gây nên sư huynh tâm tình không tốt, chỉ sợ nàng thời gian ngày sau cũng trải qua không dễ dàng lắm. Chẳng qua nàng lại ngước đầu nhìn lên bầu trời, không trung rõ ràng biết, nàng ngày sau sẽ hóa thành Quan Âm Bồ Tát. Đây cũng là ý gì? Quan Âm Bồ Tát, cái này rất rõ ràng chính là Tây Phương giáo xưng hô. Nói cách khác, nàng ngày sau sẽ làm phản xiển giáo, gia nhập Tây Phương giáo sao? Nghĩ tới chỗ này, Từ Hàng đạo nhân sắc mặt hơi trắng bệnh. Như vậy vạn cổ bí ẩn, thế mà liền bị Hồng Mông Tử Kim bảng lộ ra ánh sáng đi ra hay sao? Không biết xiển giáo đại lao ra lúc này cảm tưởng thế nào. Lúc này Từ Hàng đạo nhân một điểm vui sướng chi ý cũng không có, thậm chí có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mặc dù cái khác các vị sư huynh đệ cũng không nói lời nào, nhưng nhìn hướng trong ánh mắt của nàng, đã toát ra hoặc nhiều hoặc ít cổ quái chi ý. Cái này không thể không để Từ Hàng đạo nhân âm thầm kêu an. Nàng thật chưa bao giờ nghĩ đến muốn làm phản xiển giáo a. Nàng cũng không biết Quan Âm Bồ Tát này xảy ra chuyện gì a. Nàng lúc này hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Lại ở Từ Hàng đạo nhân lo sợ bất an, không trung lại có dị động. Không trung một đoàn ánh sáng vàng bỗng nhiên biến hóa ra một đạo màu sắc rực rỡ thân ảnh. Thân ảnh này vóc người thon dài, thân mang ngũ thải hà y điệp, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Thấy được nữ tử này về sau, hồng hoang chúng sinh không thể không một mảnh sợ hãi than. Nữ nhân này không chân thật, đã từng cùng Minh Hà lão tổ đại chiến một trận Khổng Tuyên a. Khổng Tuyên này cũng tới bảng hay sao? Lúc trước bởi vì một gốc siêu cấp linh căn, trực tiếp đem cái này Khổng Tuyên bại lộ tại trước mặt Hồng Hoang chúng sinh. Sau đó Khổng Tuyên còn cùng sinh lòng tham lam chi ý Minh Hà lão tổ đại chiến một trận. Tại đao kiếm võ nghệ bên trên cơ hồ có thể nói là bất phân thắng bại. Ngay lúc đó trực tiếp kinh diễm Hồng Hoang ức vạn vạn chúng sinh. Không nghĩ tới lần này linh căn bảng, cái tên này vì Khổng Tuyên gia hỏa lại xuất hiện. Chương 139, sẽ làm phản đa bảo đạo nhân. Trong truyền thuyết Khổng Tuyên này có được Nguyên Phượng tinh thuần huyết mạch, bây giờ xếp tại tiên tư bảng thứ 59 vị, tất nhiên cũng là thực chí danh quy. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, lại có một đại đoàn ánh sáng vàng xuất thế, lại có một vị tiên nhân xuất hiện tại không trung. Chỉ thấy đây là một cái ngồi ngay ngắn trên người bạch lộc lão giả. Lão giả này tay cầm một cây quả trượng, nhìn qua có trưởng giả tư thế. Người này một thân đạo bào màu trắng, trên người sợi râu và tóc tất cả đều hoa râm một mảnh, nhưng lão giả này cái trán nhất là to lớn, nhìn qua có chút giống cây đào mật móc ngược tại lão giả này trên đầu. Mặc dù chợt nhìn có chút xấu xí, nhưng nhìn kỹ rất là có một ít đặc biệt phong vị. Người này không phải là Nam Cực Tiên ông kia sao? Thật không nghĩ tới gia hỏa này lại lợi hại như thế. Mặc kệ là cái nào bảng danh sách, gia hỏa này tất cả đều lên bảng. Thật đúng là một cái phúc phận thâm hậu gia hỏa. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than, đại đạo văn tự giáng lâm tại hư không. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 58, Nam Cực Tiên Ông. Thực lực chuẩn thánh, Hồng Hoang Phúc Đức Tiên, phúc phận thâm hậu, có được đại khí vận gia trì. Xếp hạng ban thưởng, 100 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Tiên Tiên Thanh Khí 10 sợi. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, bảng danh sách vẫn đang kéo dài công bố. Rất nhiều đại năng nhất bại lộ tại bảng danh sách bên trong. Thì như yêu tộc kia, thập đại chiến thánh thử thiết, phi đàn vân vân. Tổ Vu một chút đại vu, cũng là lần lượt lên bảng. Mỗi người gần như đều là cảnh giới chuẩn thánh. Mỗi người đều có được ngập trời uy năng. Gần như đều là động một chút ngón tay có thể để một phương thiên địa vì đó run rẩy đại nhân vật. Mà Hồng Hoang chúng sinh lại tất cả đều cảm giác có chút không bình thường. Bảng xếp hạng lúc này mới đến thứ 50 mấy vị. Những đại năng kia thế nào đều xuất hiện nữa nha. Mà Hồng Nông Tử Kim bảng vẫn tại đều đâu vào đấy công bố. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 50, yêu thánh Bạch Trạch. Cảnh giới chuẩn thánh, thượng cổ thủy thú, trên người có đại khí vận gia trì. Vì vậy lên bảng. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 49, đại vu hình thiên. Có chuẩn thánh đỉnh phong lục thân, vu tộc chiến thần, trên người có vạn cổ bất khuất chi ý chí, ý này chi đáng kinh ngạc ngày hám địa, vì vậy lên bảng. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 48, đại vu hậu nghệ. Có chuẩn thánh đỉnh phong lục thân, vu tộc chiến thần, từng có công ở Hồng Hoang thiên địa, trên người có đại khí vận gia trì, vì vậy lên bảng. Trên bảng danh sách của Hồng Ngông Tử Kim bảng tên từng cái công bố ra ngoài. Hồng Hoang chúng sinh cũng là một mảnh lại một mảnh kinh hô. Những người này không có một cái nào là tầm thường vô vi hạng người. Thậm chí trên cơ bản có thể nói tất cả đều là thân cư cao vị đại năng. Vô luận người nào xuất hiện tại Hồng Hoang, cũng có thể làm cho một phương thiên địa trở nên sợ run. Mà lúc này ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó Nhiên Đăng đạo nhân lại là hơi kinh ngạc. Bây giờ trên bảng danh sách có thật nhiều thực lực đều cùng hắn không tướng không chúng. Không nghĩ tới những nhân vật kia lại dẫn đầu lên bảng. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân không thể không cảm giác có chút đắc ý. Xem ra hắn xếp hạng nhất định là vô cùng cao. Minh Hà lão tổ Đông Vương công hạng người, đều mới hơn 60 vị. Bây giờ đều đã đến hơn 40 vị, nhưng như cũ không có công bố tên của hắn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn xếp hạng vô cùng cao. Lại ở Nhiên Đăng đạo nhân tự lẩm bẩm lúc, lại có một bóng người xuất hiện tại không trung. Hồng Hoang Đông đảo đại năng thấy được thân ảnh này, không thể không đột nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra, tại sao là gia hỏa này? Hồng Hoang chúng sinh không thể không có chút thất thố. Bởi vì gia hỏa này xếp hạng thế mà cao như thế. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy không trung bóng người kia mặc dù có chút cao lớn, nhưng lại béo béo mập mập, đem toàn bộ đạo bào đều chống lên. Nhìn qua rất là có chút tức cười. Đối với người này, Hồng Hoang Đông đảo đại năng trên cơ bản đều có chỗ nghe thấy. Bởi vì hắn cùng vị Quảng Thành tử kia là giống nhau. Quảng Thành tử là Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thủ tịch đại đệ tử, mà không trung thân ảnh này chính là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ môn hạ thủ tịch đại đệ tử. Lúc này không trung cái kia đại đạo chưa giáng lâm. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng vị trí 47, đa bảo đạo nhân. Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ môn hạ đại đệ tử. Thiên phú xuất chúng, nền móng đột xuất, trên người đại khí vận gia thân, tương lai nhất giáo chi chủ, chính là một phương môn phái thủ lĩnh lãnh tụ. Vì vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, pháp lực tu vi 300 vạn năm, tiên thiên thanh khí 10 sợi, thiên địa huyền hoàng đan một viên. Lúc này vô số Hồng Hoang chúng sinh, đại năng hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Không nghĩ tới đa bảo đạo nhân này thế mà xếp tại 47. Đây quả thực là không dám tưởng tượng chuyện. Thật sự vượt quá tâm tư mọi người. Dù sao bài danh này cũng quá cao. Chỉ là một cái đệ tử thánh nhân, thế mà liền xếp tại 50 vị trí đầu bên trong. Bài danh này đã khá cao. Đơn giản chính là đánh bại đông đảo tiên tiên sinh linh. Tiên tư bảng này rốt cuộc là như thế nào xếp hạng, bài danh này không khỏi cũng quá cao. Nếu có chút ít hậu bối xếp tại 6-70 tên, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng là bây giờ đều đã trước 50 tên, như cũ có hậu xuất hiện lớp lớp hiện. Chuyện này đối với thế hệ trước cường giả Hồng Hoang mà nói, chẳng lẽ không phải một cái sỉ nhục sao? Đa bảo đạo nhân này tướng mạo cũng rất bình thường a, thậm chí có thể nói có chút trung dung, như thế thân thể mập mạp, hoàn toàn không có cái gì khí thế có thể nói, liền loại này tướng mạo là như thế nào lên bảng đây này. Nói rất đúng, luận tu vi gia hỏa này kém xa, luận tướng mạo gia hỏa này cũng kém được xa, chớ nói chi là khí chất, gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào lên bảng. Vào giờ khắc này, rất nhiều người đều là nghi ngờ không thôi. Âm thanh nghi ngờ xôn xao. Dù sao trước mắt đa bảo đạo nhân thật sự quá mức bình thường, thậm chí không có chút nào sáng chói địa phương. Ngay cả hậu nghệ, hình thiên, bạch trạch, như vậy danh tiếng hiển hách nhân vật cũng xếp tại phía sau của hắn. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này ngay cả thánh nhân cũng là nghi ngờ không thôi. Trong Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này sắc mặt biến thành đen. Xiển giáo hắn đại đệ tử xếp hạng xếp thứ 6 một vị, mà Tiệt giáo đại đệ tử lại có thể xếp tới 47. Như vậy vừa so sánh, Xiển giáo hắn tự nhiên là rơi vào hạ phong. Điều này làm cho cực tốt mặt mũi hắn, làm sao có thể chịu được. Khuôn mặt biến thành đen, Thượng Phong hiểu rõ hiện ra lấy âm tình bất định vẻ mặt. Bất quá khi hắn thấy được không trung văn tự về sau, sắc mặt hắn lúc này mới từ từ chuyển tốt. Đa bảo đạo nhân, gia hỏa này tương lai muốn làm phản a? Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Sau đó sắc mặt mới từ từ hơi dễ nhìn một chút. Cùng cái này không bất lo đa bảo đạo nhân so sánh với, bọn họ phía dưới Quảng Thành Tử vẫn tương đối để ý. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó lại nghĩ tới Từ Hàng đạo nhân. Lúc trước Từ Hàng đạo nhân lên bảng thời điểm, Đại Đạo Văn Tự cũng rõ ràng viết, ngày sau Từ Hàng đạo nhân sẽ hóa thân trở thành Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát, cái này rất rõ ràng chính là Tây Phương giáo xưng hô. Ngày sau hắn vị từ hàng này đệ tử cũng muốn làm phản. Thế nhưng là từ hàng đạo nhân luôn luôn đối với hắn trung thành tuyệt đối. Rất nhiều đệ tử bên trong, nàng có thể nói là trung tâm nhất một cái. Muốn nói nàng làm phản, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có chút không quá tin tưởng. Cho dù tin tưởng Quảng Thành Tử làm phản, hắn cũng không tin từ hàng đạo nhân sẽ làm phản. Thế nhưng là không trung đại đạo văn tự kia rõ ràng viết, ngày sau từ hàng đạo nhân sẽ hóa thân trở thành Quan Âm Bồ Tát. Chẳng lẽ nàng là nhận bản thánh mệnh lệnh, bí mật đi phương Tây nội ứng sao? Nguyên Thủy Thánh Nhân càng nghĩ càng có khả năng này. Phái người đệ tử đi phương Tây nội ứng, đây là hắn đã lâu ý nghĩ trước kia. Chẳng qua là trong lòng một mực không có quyết định thí sinh. Bây giờ nhìn tới, khả năng chính là từ hàng này đệ tử. Nghĩ tới chỗ này, Nguyên Thủy Thánh Nhân sắc mặt lúc này mới từ từ dễ nhìn. Mà hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ Đa Bảo đạo nhân này ngày sau sẽ phản bội Tiệt giáo tự lập môn phái sao? Bởi vì cái này quan hệ Đa Bảo đạo nhân mới lên bảng sao đại đạo chữ viết rất rõ ràng, Đa Bảo đạo nhân tương lai là nhất giáo chi chủ, một phương môn phái thủ lĩnh lãnh tụ, xem ra đại khái là sự thật. Vào giờ khắc này hồng hoang chúng sinh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 140, liên tiếp xuất thế bảng danh sách. Lúc này, trong Kim Ngao đảo Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ cũng là cao mày. Trên tiên tư bảng hắn thủ tịch đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân có thể xếp tại 31. Vốn là đáng giá thật đáng mừng chuyện, nhưng hắn chú ý điểm lại cũng không tại bài danh này cao thấp. Bài danh này còn chưa không đến mức để Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc. Dù sao Thông Thiên giáo chủ chính là Thiên đạo thánh nhân, chỉ cần không dính đến thánh nhân, coi như là hồng thủy ngập trời sóng to gió lớn, đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói, cũng là ao nước nhỏ bên trong một bọt nước mà thôi. Nhiều lắm là xem như tương đối lớn sâu kiến, trở mình. Chân chính để Thông Thiên giáo chủ nghi ngờ không thôi, lại là không chung cái kia một nhóm đại đạo văn tự. Tương lai nhất giáo chi chủ, một phương môn phái thủ lĩnh lãnh tụ. Đây là ý gì? Cái này chẳng phải là biểu thị Đa Bảo đạo nhân sẽ phản bội hắn, sau đó muốn tự lập môn hộ. Cho dù Thông Thiên giáo chủ đối với Đa Bảo đạo nhân 10 phần tin tưởng, lúc này cũng không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Cái kia một nhóm đại đạo văn tự liền giống một cây gai, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Để Thông Thiên giáo chủ nhịn không được đối với Đa Bảo đạo nhân sinh ra một chút suy đoán. Nếu gia hỏa này trong tương lai thật phản bội mình, cái kia đúng là thật đáng giết. Vào giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ trong lòng thậm chí sinh ra một tia sát ý. Chẳng qua Thông Thiên giáo chủ mặc dù trong lòng suy đoán, nhưng lại không có động tác gì. Bằng vào chuyến đi này đại đạo văn tự, còn chưa đủ lấy để hắn đối với mình đại đệ tử làm những gì. Dù sao còn chưa tới cái kia phân thượng. Lại nói, tin tưởng cũng sẽ có một chút nguyên nhân khác. Đa Bảo đạo nhân vô số năm qua cẩn trọng, đối với hắn có hay không dị tâm, Thông Thiên giáo chủ vẫn là rất rõ ràng. Chuyện tương lai nói sau. Thông Thiên giáo chủ dù sao chính là Thiên đạo thánh nhân, lòng dạ vô cùng rộng rãi. Mà lúc này Đa Bảo đạo nhân thì đã ẩn nút tại trong một cái góc, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt trở nên có chút khó chịu. Hồng Mông Tử Kim bảng này xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nói hắn sau này sẽ thành một phương môn phái thủ lĩnh? Lúc này Đa Bảo đạo nhân nhìn không chung những đại đạo kia văn tự, nhịp tim không thể không gia tốc. Trong lòng hắn xác xác thật thật có ý nghĩ như vậy. Dù sao thành thánh làm tổ, người nào không hy vọng. Thế nhưng là đây cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Thậm chí có thể nói hồng hoang chúng sinh mỗi người đều có ảo tưởng như vậy. Ý nghĩ như vậy, mình cũng chưa từng có biểu lộ ra. Thế nhưng là cứ như vậy dễ dàng liền bị Hồng Mông Tử Kim bảng lộ ra ánh sáng. Lúc này Đa Bảo đạo nhân không thể không mồ hôi lạnh ứa ra. Mình nên như thế nào theo Thông Thiên giáo chủ giải thích vấn đề này? Dù sao thế giới hồng hoang, sư mệnh lớn hơn trời. Mình loại này thoát đi sư môn, mình thành lập giáo phái chuyện, đơn giản chính là đại nghịch bất đạo. Nghĩ tới chỗ này, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt cũng có chút sợ hãi. Sư tôn của hắn Thông Thiên giáo chủ khẳng định cũng đã biết chuyện này. Ngày sau coi như có hắn dễ nhìn. Lại ở Đa Bảo đạo nhân trong lòng run sợ lúc, tiên tư bảng liên tiếp công bố, rất nhanh đã đến 30 mấy tên. Mà lúc này Nhiên Đăng đạo nhân lại là khẩn trương. Bây giờ đã đến 30 mấy vị, hắn vẫn còn không lên bảng. Cái này tự nhiên là để hắn vô cùng khẩn trương. Có thật nhiều cùng hắn cân sức ngang tài đại năng đều đã lên bảng. Nguyên bản mình còn dính tự hỷ. Thứ hạng của mình, tất cả đều tại những người kia đằng trước. Là thật là không sai. Nhưng xếp hạng tại đi lên công bố, hắn cũng có chút không kèm được. Đồng thời cũng khẩn trương trong lòng phát run. Chẳng lẽ thứ hạng của mình còn phải cao hơn sao? Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân đã không có lòng tin. Dù sao những kia xếp hạng 3-40 vị đại năng thật sự đều quá cứng hãn. Ngay cả hắn cũng không dám nói dễ dàng thắng. Chẳng lẽ mình sẽ thi rất sao? Ý nghĩ này vừa ra, Nhiên Đăng đạo nhân thân thể vào giờ khắc này đều lung lay nhoáng một cái. Thậm chí đều có chút đứng không yên. Dù sao tâm tình đại khởi đại lạc. Vừa rồi còn tại đỉnh núi. Bây giờ đã trực tiếp rớt xuống đến đáy cốc. Chuyện này với hắn đả kích thật sự quá khổng lồ. Sau rất lâu Nhiên Đăng đạo nhân mới tỉnh hồn lại. Bảng danh sách này chính là tiên tư bảng, cũng không phải là dựa vào là thực lực phân chia. Lấy bần đạo thiên tư, nộ tính, theo hầu, khí phách, chắc hẳn xếp hạng tại 2-30 cũng không phải không thể nào. Nhiên Đăng đạo nhân tự lẩm bẩm, bản thân an ủi. Tại Nhiên Đăng đạo nhân tự lẩm bẩm bên trong, tiên tư bảng đang liên tiếp công bố. Bây giờ ngay cả Vu tộc 12 tổ vu cũng đã có mấy vị lên bảng. Mà Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Bởi vì cho dù chính hắn cũng cảm giác có chút treo. Nhưng vào lúc này không trung lại có một bóng người xuất hiện. chỉ thấy đó là một cái một thân trường bào màu đen người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một thân trường bào màu đen hiển lộ rõ ràng ra đặc biệt mị lực. Thân ảnh này hồng hoang chúng sinh gần như đều biết, người này đúng là yêu tộc yêu sư Côn Bằng lão tổ. Bản thể chính là một cái vô cùng to lớn Côn Bằng, thiên phú vô cùng xuất chúng, hồng hoang thiên địa nổi danh cường giả một trong. Nghe nói Côn Bằng lão tổ tự chế yêu tộc văn tự, vì yêu tộc truyền thừa lập công lao hắn mã, bị hồng hoang yêu tộc phụng làm yêu sư. Cho dù yêu đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất sau khi thấy Côn Bằng cũng là so sánh khách khí. Trừ cái đó ra, gia hỏa này thực lực cường đại đến biến thái. Thời kỳ thượng cổ Hồng Vân lão tổ vẫn lạc tại trong tay Côn Bằng lão tổ, làm Hồng Vân lão tổ hảo hữu chí giao. Vô số năm qua Trấn Nguyên Tử vẫn muốn báo thù, nhưng thủy chung không dám xuống tay với Côn Bằng, cũng bởi vì hắn đối mặt Côn Bằng cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho dù đối mặt cái kia sát khí ngập trời Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ cũng không sợ chút nào, thậm chí còn từ trong tay Minh Hà lão tổ tranh đoạt một cái siêu cấp linh căn. Cái này đủ để có thể thấy được thực lực Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng lão tổ thân ảnh xuất hiện trong hư không về sau, hồng hoang chúng sinh tự nhiên lại là một mảnh sợ hãi than. Mà Nhiên Đăng đạo nhân thấy được Côn Bằng lão tổ lên bảng, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, lập tức tầm mắt lại bắt đầu trời đất quay cuồng. Trong lúc nhất thời đạo tâm của mình đều có chút không vững vàng. Mình đây là sự thật thi rất xấu. Cho dù Nhiên Đăng đạo nhân đang cuồng vọng tự đại, cũng sẽ không cho là mình có thể trên tiên tư bảng địch nổi Côn Bằng lão tổ. Dù sao Côn Bằng lão tổ kinh khủng, hồng hoang chúng sinh gần như không ai không biết, không người không hay. Dù xuất xứ, vẫn là thiên phú, lại hoặc là khí vận, vẫn là tướng mạo hoặc là khí chất, Côn Bằng lão tổ đều là cực kỳ ưu tú. Một thân tu vi đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, cũng là đạt đến dưới thánh vô địch tồn tại, là trong yêu tộc đặc thù nhất một cái, thậm chí không bị Đế Tuấn và Thái Nhất quản hạt. Đế Tuấn và Thái Nhất nhìn thấy hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần. Cùng lúc đó, Côn Bằng vẫn là vu tộc đối thủ một trong, thậm chí còn có mấy vị tổ vu, trong tay Côn Bằng cũng không có chiếm được tiện nghi. Cái này đủ để chứng minh hắn chỗ biến thái. Dù sao có thể danh xưng yêu sư nhân vật, vạn yêu chi sư, tự nhiên là để yêu tộc vô cùng kính nể. Nhân vật như vậy, xa so với Nhiên Đăng đạo nhân hắn muốn cường hãn rất nhiều lần. Xem ra mình thật thi rớt. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt trắng bệnh. Tiên tư bảng sau khi kết thúc, sẽ nên đón một đợt đại cao trào, nhân vật chính cũng sẽ lộ diện, mọi người kính thỉnh mong đợi. Chương 141, thi rớt Nhiên Đăng đạo nhân. Mà hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều cũng là một mảnh sợ hãi than. Rất nhiều người đều rối rít mở miệng. Côn Bằng lão tổ thiên tư cực kỳ cường hãn, có thể xưng trấn áp một thời đại. Côn Bằng lão tổ có thể tự chế yêu tộc văn tự, tự nhiên là thiên phú siêu tuyệt. Tại thời kỳ thượng cổ, Hồng Quân đạo tổ thành thánh, trong Tử Tiêu cung giảng đạo, yêu sư Côn Bằng chính là trong Tử Tiêu cung khách quen. Thời điểm đó Côn Bằng lão tổ đã là để hồng hoang chúng sinh kính ngưỡng tồn tại. Nói có lý a. Ngay lúc đó Hồng Trần 3000 khách, gần như ngay tại lúc này trong hồng hoang tồn tại cường đại nhất. Rất nhiều cổ xưa đại năng vào giờ khắc này rối rít mở miệng sợ hãi than, đều có chút ít hoài niệm chuyện thời thượng cổ. Cùng lúc đó, hồng hoang chúng sinh cũng đối với Côn Bằng lão tổ cực kỳ tán thưởng. Coi như là Hồng Trần 3000 khách, Côn Bằng lão tổ cũng là nhất là đứng hàng đầu tồn tại. Lúc trước đạo tổ giảng đạo, người dự thính có 3000, nhưng bộ đoàn lại chẳng qua là chuẩn bị 6 cái. Ngồi lên cái kia bộ đoàn 6 người, hiện tại tất cả đều đã thành thánh, trở thành hiện tại danh tiếng hiển hách hồng hoang 6 thánh. Mà yêu sư Côn Bằng, nguyên bản chiếm cứ một cái danh ngạch, chỉ có điều cuối cùng, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ở nơi đó đóng kịch. Người hiền lành Hồng Vân đạo nhân nhường ra mình bộ đoàn, đưa đến Côn Bằng lão tổ nhận lấy ép buộc, bị ép buộc nhường ra cái kia bộ đoàn, lúc này mới bỏ lỡ vậy được thánh cơ duyên. Nếu không phải như vậy, nói không chừng hiện tại yêu sư Côn Bằng đã là trở thành thánh nhân tồn tại. Dù sao Côn Bằng lão tổ tư chất sắc sắc thật thật có được thành thánh chi tư. Bây giờ Côn Bằng lão tổ bài danh thứ 30 vị, cái này tương đương với cắt đứt cái khác chúng sinh con đường, muốn xếp trên Côn Bằng lão tổ tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Có ít người đang nói liên miên lại đại, mà những người khác nghe đến mấy lời nói này cũng rất tán thành. Dù sao tiên tư bảng bỏ vào hiện tại, bọn họ đã coi như là lục lọi ra quy luật nhất định. Muốn leo lên tiên tư bảng, đại thể chính là mấy cái bộ phận. Theo thứ tự là thiên phú tư chất, theo hầu xuất xứ, thực lực, cùng phong thái dung mạo vân vân. Mà mấy cái này phương diện, Côn Bằng lão tổ đều là cực kỳ cường hãn. Nghe hồng hoang chúng sinh nghị luận, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt càng có chút khó chịu. Bây giờ Côn Bằng lão tổ đã lên bảng, xếp tại vị trí 30. Mà 30 vị phía dưới, nhưng không có tên của hắn. Cái này mang ý nghĩa, Nhiên Đăng đạo nhân hắn không có đứng vào tiên tư bảng này. Nhiên Đăng đạo nhân hắn thật thi rớt. Cái này không thể không để Nhiên Đăng đạo nhân cảm giác ra mặt nóng bỏng. Thật giống như có châm tại đâm hắn đạo tâm, trong lúc nhất thời thế mà để hắn không đất dung thân. Hắn Nhiên Đăng đạo nhân tu hành nước vạn vào năm, một thân pháp lực tu vi cũng là chuẩn thánh, tại Hồng Hoang đại địa cũng là danh tiếng hiển hách hàng người, coi như không bằng 12 tổ vu, Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ loại tồn tại này, hắn nhận. Coi như không bằng vu tộc những kia đại vu và yêu tộc yêu thánh, hắn cũng nhận. Thế nhưng là tam tiêu kia, Quảng Thành Tử Chi Lưu, rõ ràng chẳng qua là một chút hậu bối mà thôi. Thực lực cũng không thế nào mạnh, thiên phú tư chất các loại cũng đều đã lên bảng. Thế nhưng là Nhiên Đăng đạo nhân hắn thế mà không có lên bảng. Nói cách khác mình liền những người kia cũng không sánh bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ đều có thể lên bảng, mình lại không thể lên bảng. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí phẫn nộ đến cực điểm. Mà Nhiên Đăng đạo nhân không lên bảng điểm này, có thật nhiều đại năng đều đã ý thức được. Nhiên Đăng đạo nhân bản thân là tồn tại cực kỳ cường hãn. Pháp bảo bảng thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân có 3 kiện pháp bảo lên bảng, trực tiếp khiếp sợ rất nhiều đại lão. Hơn nữa thực lực Nhiên Đăng đạo nhân cực kỳ cường hãn. Theo lý thuyết tiên tư bảng, Nhiên Đăng đạo nhân không thể nào thi rất ra. Thế nhưng là bây giờ công bố cho tới bây giờ, lại như cũng không có Nhiên Đăng đến người tên. Chẳng lẽ Nhiên Đăng đạo nhân xếp hạng, còn muốn trên côn bằng lão tổ? Rất nhiều người không thể không cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ta có một vấn đề muốn xin hỏi rất nhiều lớn. Không biết Nhiên Đăng đạo nhân kia tiên tư, so với yêu sư côn bằng như thế nào? Câu nói này trực tiếp vang vọng hồng hoang thiên địa. Tự nhiên là đưa tới rất nhiều đại năng chú ý. Lúc này có người mở miệng trả lời. Đạo hữu ngươi đây không phải ở ngoài sáng biết còn cố hỏi sao? Tu vi Nhiên Đăng đạo nhân kia cực cao, chính là hồng hoang đại địa nổi danh cường giả một trong, nhưng so với côn bằng lão tổ, vậy coi như kém xa, bàn về thiên phú, tự nhiên cũng là kém xa tích tắc. Hai vị đại năng này mở miệng. Hai người một sướng một họa, hình như là đang hát giật dây. Hồng hoang chúng sinh tất cả đều nghe được rõ ràng. Đám người không thể không âm thầm gật đầu. Người kia trả lời có thể nói là cực kỳ đúng trọng tâm. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù danh tiếng hiển hách, nhưng so với côn bằng tổng giám đốc, còn muốn kém một chút. Lúc này mở miệng hỏi thăm người kia lại một lần mở miệng. Đã như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân không thể xếp hạng trước côn bằng lão tổ. Nhìn như vậy đến Nhiên Đăng đạo nhân chẳng phải là thi rớt. Người này lời này vừa nói ra, trực tiếp khiếp sợ hồng hoang chúng sinh. Không thể không nhắc nhở hồng hoang chúng sinh. Xếp hạng đến bây giờ, Nhiên Đăng đạo nhân đúng là không lên bảng. Không thể nào Nhiên Đăng đạo nhân thật thi rớt hay sao? Theo đạo lý nói, Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù không sánh bằng côn bằng lão tổ, nhưng cũng hẳn là lên bảng a. Thật là kỳ quái. Quảng Thanh Tử, Tam Tiêu, Nam Cực Tiên Ông, Từ Hàng đạo nhân các loại đều lên bảng, tại sao Nhiên Đăng đạo nhân không lên bảng, chẳng lẽ hắn không xứng sao? Không lên bảng, tự nhiên là nói rõ lấy hắn không xứng. Không nên a. Nhiên Đăng đạo nhân liền thánh nhân cũng ra mắng, vô luận dũng cảm vẫn là khí độ, tự nhiên đều là không tầm thường, vì sao lại không lên bảng? Thật đúng là kỳ thai quái thai. Các vị tạm thời không cần nắp hòm định luận, vạn nhất Nhiên Đăng đến người, dung mạo vô song, thật sự có thể xếp trước côn bằng lão tổ. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại năng vào giờ khắc này, tất cả đều bắt đầu sôi trào. Có ít người trong bóng tối truyền âm, cũng có chút người trực tiếp mở miệng, âm thanh truyền khắp hồng hoang. Có ít người là sự thật nghi hoặc không hiểu, lại có chút người lại là mở miệng giễu cợt âm dương quái khí, lại có chút người lại là nhìn so sánh mở, cho rằng đây bất quá là bình thường hiện tượng mà thôi. Dù sao hồng hoang tu sĩ ước ước và các, cho dù những kia vô cùng cường hãn đại năng cũng là đếm mãi không hết, nhưng có thể đưa thân bảng danh sách cũng chỉ là 100 người. Cho dù lên không được tiên tư bảng, cũng không thể nói người ta không phải đương thời cường giả. Chỉ có điều trước Nhiên Đăng đạo nhân thật sự quá mức ngày thoát. Vào giờ khắc này, tự nhiên là tùy tiện dẫn tới số lớn giễu cợt. Lúc này, ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó Nhiên Đăng đạo nhân, gần như đều muốn tức giận thổ huyết. Chẳng qua hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, không nói gì thêm. Đúng lúc này, có một vị thượng cổ đại năng mở miệng nói chuyện. Rất nhiều người đều nhận ra vị này thượng cổ đại năng. Người này cũng là lúc trước Hồng Trần 3000 khách một trong, tu luyện không biết bao nhiêu ức và năm. Cùng Nhiên Đăng đạo nhân, đồng dạng đều là thượng cổ thánh nhân. Chỉ thấy đạo này vô cùng âm thanh trầm ổn mở miệng nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân chẳng qua là cái suối quẩy mặt hàng, cũng xứng bên trên tiên tư bảng. Lời này vừa nói ra, hồng hoang chúng sinh tất cả đều kinh ngạc. Nhiên Đăng đạo nhân bản thể chẳng lẽ có bí ẩn gì? Chương 142, Nhiên Đăng đạo nhân là quan tài. Mời đại năng chỉ giáo a. Mời vị tiền bối này kỹ càng giải thích một phen như thế nào? Quỳ cầu chỉ giáo. Vị đại năng này nhanh nói rõ chi tiết nói chuyện, rốt cuộc là một tình huống gì? Vị đại năng này lời nói thẳng tiếp dẫn nổi lên hồng hoang chúng sinh hứng thú. Dù sao chuyện như vậy thế nhưng là thiên cổ bí văn a. Chẳng lẽ Nhiên Đăng đạo nhân bản thể thật sự có bí ẩn gì hay sao? Đây chính là thượng cổ kỳ văn đâu. Ai có thể không hiếu kỳ? Trong lúc nhất thời hồng hoang chúng sinh, không thể không mong đợi vạn phần. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng cực kỳ nổi giận âm thanh vang vọng đất trời. Ngươi dám? Ngươi nếu dám nói ra, vân đạo ta tất phải giết. Tất cả mọi người có thể từ trong những lời này nghe thấy cái kia vô tận kinh sợ chi ý. Người này đúng là cái kia đã lâu chưa từng lên tiếng Nhiên Đăng đạo nhân. Xem ra người kia lời nói trực tiếp chọc giận Nhiên Đăng đạo nhân. Lúc này mới đưa đến cái kia Nhiên Đăng đạo nhân mở miệng nổi giận. Thế nhưng là vị đại năng kia đồng dạng cũng là thượng cổ sinh linh. Đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân uy hiếp, không sợ chút nào. Không thể không cười lạnh thành tiếng. Có gì không dám? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao, còn kém xa. Nhiên Đăng ngươi chẳng qua là cái vách quan tài thành tinh. Có tư cách gì leo lên tiên tư bảng, có tư cách gì tuyên bố muốn giết ta? Nhiên Đăng ngươi chẳng qua là cái suối quẩy mặt hàng mà thôi, còn muốn trốn trốn tránh tránh. Cần biết dây không gói được lửa, chắc chắn sẽ có lộ ra ánh sáng ngày đó, ta chẳng qua trước thời hạn nói ra đẩy miệng mà thôi. Đánh ba. Vị đại năng này quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thế mà trực tiếp đổ ra Nhiên Đăng đạo nhân nội tình. Câu nói này nói xong, hồng hoang trực tiếp sôi trào. Cái gì Nhiên Đăng đạo nhân lại là vách quan tài thành tinh? Có phải thật vậy hay không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác không quá tin tưởng? Vị kia cũng là một cái siêu cấp đại năng, lời hắn nói làm sao có thể là giả? cái kia vì đại năng và Nhiên Đăng đạo nhân có cái gì thù cái gì oán thế mà hiện thân vạch trần ra Nhiên Đăng đạo nhân nội tình. Chuyện này đoán chừng 89/10, Nhiên Đăng đạo nhân căn nguyên từ trước đến nay thần bí khó lường, có người nói hắn là tiên tiên cái thứ nhất quan tài, cũng có người nói hắn là cái kia ngọn linh cứu đăng. Dù sao đều theo quan tài không thoát được quan hệ thế nào. Không phải đâu, không phải đâu, một cái quan tài cũng muốn bên trên tiên tư bảng cái này, nếu thật đã lên tiên tư bảng, đây tuyệt đối là vô cùng xối quậy a. Khó trách gia hỏa này có thể từ Nguyên Thủy Thánh Nhân Tam Bảo Ngọc Như Ý thủ hạ chạy trốn. Tình cảm là hắn chạy trốn tới ẩn nút bản thể địa phương. Trong lúc nhất thời, hồng hoang chúng sinh một mảnh xôn xao, tất cả đều bắt đầu mãnh liệt giễu cợt. Cùng lúc đó, hồng hoang chúng sinh cũng hiểu, Minh Hà lão tổ tại sao mới xếp tại thứ 66 vị. Bởi vì Minh Hà lão tổ xuất thân cũng không tốt lắm, chính là ra đời tại vô cùng dơ bẩn vô tận huyết hải bên trong. Mặc dù vô cùng cường đại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút xối quậy. Cái này mới miễn cưỡng xếp tại thứ 66 vị. Lúc này hồng hoang chúng sinh vẫn tại chế nhạo Nhiên Đăng đạo nhân. Dù sao tất cả mọi người đều có thủ dấu trong lòng. Vô cùng cường hãn Nhiên Đăng đạo nhân rơi xuống khó khăn. Hồng hoang chúng sinh tự nhiên là thích bỏ đá xuống giếng. Mà ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó Nhiên Đăng đạo nhân, lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không nghĩ tới mới vừa vặn đè xuống cái kia vô tận tức giận, liền bị người xốc ra hắn nội tình. Thời khắc này tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, đơn giản vô cùng đâm tâm. Mỗi một câu nói đều chọc lấy tại nỗi đau của hắn. Cái gọi là giết người chu tâm, cũng chỉ như vậy. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân tức giận run lẩy bẩy, quả đấm đều bóp vang lên ken kẹt. Phải biết đây chính là hắn ẩn núp sâu nhất, không nguyện ý nhất nói tới tấm màn che a. Không nghĩ tới lại bị người trực tiếp cho thọc đi ra. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này trong lòng cũng hiểu, đoán chừng đúng là có khả năng theo người kia nói. Hắn không cách nào leo lên tiên tư bảng, là bởi vì chính mình xuất thân duyên cớ. Bản thể hắn là vách quan tài, người biết vô cùng ít ỏi, nhưng lại vẫn như cũ có một ít cổ xưa đại năng có thể biết được. Dù sao ước vạn vạn năm năm tháng đi tới, cái này cũng không tính quá chuyện bí ẩn. Đại đa số người vẫn là cho mình mấy phần chút tình mọn, không nhắc lên chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bị người nhắc lên. Thật sự để Nhiên Đăng đạo nhân nổi giận. Người cái này tên đáng chết. Ngày sau bần đạo cần thiết ngươi mạng chó. Nhiên Đăng đạo nhân thời khắc này hận đến cắn răng nghiến lợi. Hận không thể trực tiếp đem cái kia đại năng ngay tại chỗ chém giết. Mà cái kia đại năng lại là cười hắc hắc. Hắn căn bản cũng không sợ Nhiên Đăng đạo nhân. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng lại hoàn toàn có thực lực, có thể từ trong tay Nhiên Đăng đạo nhân đào thoát. Bởi vậy tự nhiên là không hề sợ hãi. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên có một đạo vô cùng bàng bạc mênh mông âm thanh truyền tới. Nhiên Đăng, bản thánh tìm được ngươi, ẩn nút đúng là sâu, chết đi. Hồng hoang chúng sinh nghe thấy âm thanh này, tất cả đều lông tơ đứng thẳng, đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tất cả mọi người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy không trung có một cái to lớn đồ vật, mang theo vô thượng uy áp hướng về phương xa chấn áp tới. Vật kia mang theo trùng trùng điệp điệp uy lực, trực tiếp gào thét. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, đây chẳng phải là Nguyên Thủy Thánh Nhân trong tay trôi này Tam Bảo Ngọc Như Ý sao? Trên bảng xếp hạng pháp bảo xếp hạng vị trí 46 tồn tại. Mặc dù xếp hạng cũng không tính quá cao, nhưng đây cũng là Nguyên Thủy Thánh Nhân ra tay. Vậy dĩ nhiên là uy lực vô tận. Trong truyền thuyết Tam Bảo Ngọc Như Ý chính là Tam Thập Lục Phẩm, đúng là Thanh Liên biến thành. Hoa sen hóa thành Thái Thượng lão tử bàn long lực gạt. Lá sen hóa thành Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm. Mà củ sen lại là hóa thành món này Tam Bảo Ngọc Như Ý. Trước mắt trên bầu trời cái này lôi cuốn lấy thiên địa chi uy Tam Bảo Ngọc Như Ý, đang theo lấy một cái nào đó phương hướng chấn áp tới. Thấy được cảnh tượng như vậy, hồng hoang chúng sinh tất cả đều một mảnh xôn xao. Lúc trước pháp bảo bảng thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói năng lô mãng, trực tiếp trêu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, giận tím mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đối với Nhiên Đăng đạo nhân ra tay qua một lần. Đáng tiếc ngay lúc đó khoảng cách thật sự quá mức xa vời. Thế mà may mắn bị Nhiên Đăng đạo nhân này chạy trốn. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên đã đoán chắc Nhiên Đăng đạo nhân vị trí, hướng thẳng đến Nhiên Đăng đạo nhân vị trí chân áp tới. Nhiên Đăng đạo nhân lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát, mà lúc này ẩn nút tại chỗ thần bí Nhiên Đăng đạo nhân cũng là kinh sợ không dứt. Vạn vạn không nghĩ tới, nói chỉ là hai câu nói, liền bị Nguyên Thủy Thánh Nhân tìm đúng vị trí của hắn. Quả nhiên là họa từ miệng mà ra a. Bây giờ việc đã đến nước này, nhưng như thế nào là tốt? Nguyên Thủy Thánh Nhân Tam Bảo Ngọc Như Ý chân áp, cho dù trong tay hắn có cường lực pháp bảo, nhưng không có cường đại pháp lực ủng hộ, pháp bảo thi triển ra cũng giống như ngày đêm khác biệt. Trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất quá chỉ là sâu kiến tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở tay liền có thể chấn áp. Kinh sợ không dứt Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng lẽ thật đã đến trình độ sơn cùng thủy tận sao? Chẳng lẽ liền thật thúc thủ chịu trói sao? Chương 143, Nhiên Đăng đạo nhân quy túc. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, sắc mặt kịch liệt vùng ấy, thân thể cũng run lẩy bẩy. Sau hồi lâu, Nhiên Đăng đạo nhân làm một cái quyết định, chẳng qua là trên mặt rõ ràng có không cam lòng, chẳng qua chuyện này đã không có chỗ giảng hòa, cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên Thủy Thánh Nhân xin thứ tội, Nhiên Đăng nguyện thần phục. Nhiên Đăng đạo nhân cái kia cực kỳ nổi giận âm thanh tại lúc này truyền khắp hồng hoang thiên địa. Nghe nói như vậy tất cả mọi người là sững sờ. Nhiên Đăng đạo nhân muốn thần phục với Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Cái này chẳng phải là nhiều lời sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tìm được vị trí của hắn, không thần phục liền là chết, để ngươi thế nào chọn? Nói cũng đúng, bất kỳ người nào trước mặt thánh nhân đều là sâu kiến, lần trước Nhiên Đăng đạo nhân có thể chạy trốn, chủ yếu là khoảng cách quá mức xa vời, Nguyên Thủy Thánh Nhân không có đoán chắc vị trí của hắn. Bây giờ Nguyên Thủy Thánh Nhân tìm được vị trí của hắn, trở tay liền có thể trấn áp. Nhiên Đăng đạo nhân biểu thị ra nguyện ý thần phục, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hay không muốn hắn? Đoán chừng sẽ muốn Nhiên Đăng đạo nhân, dù nói thế nào cũng là siêu cấp chuẩn thánh đại năng, người như vậy gia nhập xiển giáo của hắn, xiển giáo tự nhiên là thực lực tăng nhiều a. Nói cũng là, nếu như ta là Nguyên Thủy Thánh Nhân, ta cũng muốn. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận ở mỹ lúc, không chung cái kia lôi cuốn lấy quần quần tiên uy tam bảo ngọc như ý ngừng lại. Nhiên Đăng ngươi nói ngươi muốn thần phục với bản tọa. Ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt xám trắng một mảnh, thậm chí còn có mấy giọt mồ hôi chảy xuống, đủ để chứng minh hắn lúc này khẩn trương. Hồi bẩm Nguyên Thủy Thánh Nhân, Nhiên Đăng mạo phạm thánh nhân, đúng là vô tình, mời thánh nhân lưu lại một đầu sinh lộ. Lập tức lên, Nhiên Đăng mặc cho thánh nhân điều khiển, muôn lần chết không chối tử. Nghe thấy âm thanh như vậy, bầu trời Hồng Hoang hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ Nguyên Thủy Thánh Nhân trả lời chắc chắn. Sau hồi lâu, Nguyên Thủy Thánh Nhân âm thanh hắn truyền ra. Ngươi cái này đáng chết suối quẩy mặt hàng, lại dám vũ nhục bản tọa nguyên bản muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nhưng ngươi nếu thần phục, bản tọa liền bất tiện hạ thủ nữa. Nếu không thể để bản tọa hài lòng, ngày sau tất phải giết. Lan tới Ngọc Hư Cung. Không chung cái kia mang theo trùng trùng điệp điệp vô biên uy lực tam bảo ngọc như ý thời khắc này cũng tiến nhanh mà quay về. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này đều âm thầm tặc lưỡi. Sự tình phát triển, không nghĩ tới thế mà tới mức độ này. Nguyên Thủy Thánh Nhân dù sao cũng là cực kỳ hòa nhã mặt người, không muốn trước mặt Hồng Hoang chúng sinh sát sinh, xem như tha Nhiên Đăng đạo nhân một mạng. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thánh Nhân xiển giáo lại có thể phóng to thế lực, quả nhiên là một công nhiều việc. Hồng Hoang chúng sinh tự nhiên là nghị luận ầm ĩ. Thật ra thì chuyện này đối với Nhiên Đăng đạo nhân mà nói cũng là một chuyện tốt. Nhiên Đăng đạo nhân không chỉ có đắc tội Nguyên Thủy Thánh Nhân, cũng tương tự đắc tội Chuẩn Đề Thánh Nhân. Bây giờ gia nhập vào xiển giáo, cũng coi là có một cái nơi ở nút. Chuẩn Đề Thánh Nhân không thể nào lại tiếp tục xuống tay với hắn. Chuyện phát triển đến như vậy giai đoạn, Hồng Hoang chúng sinh không thể không lắc đầu thở dài, có chút tối hít đồng thời lại có chút hâm mộ. Sau hồi lâu, Hồng Hoang chúng sinh lúc này mới lại đem ánh mắt tập trung đến tiên tư trên bảng xếp hạng. Không trung thân ảnh côn bằng kia vẫn tại không trung hiển hóa, mà trên thiên đình Đế Tuấn và Thái Nhất lại là nhìn kỹ côn bằng hư ảnh, đồng thời cũng nhìn kỹ bảng danh sách này. Xem ra tiên tư bảng này cũng rất nhiều phương diện đều có liên quan a. Thiên phú, dung mạo, khí phách, cảnh giới, theo hầu, tựa hồ đều có nhất định liên hệ. Hai người bọn họ một mực đang nghiên cứu bảng danh sách này. Đến bây giờ thời khắc này, hai người bọn họ cuối cùng đại thể suy nghĩ ra bảng danh sách này căn cứ. Trên cơ bản đã suy đoán 89/10. Thiên tư. Tự nhiên là dung mạo phong thái càng tốt, tại xếp hạng bên trong làm ra tác dụng cũng là càng lớn. Liên giống Vân Tiêu kia, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Sở dĩ leo lên bảng xếp hạng, một phần nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì tướng mạo và dung mạo. Các nàng tướng mạo cực kỳ đột xuất, xem như đền bù phương diện khác không đủ. Lại thứ yếu, lại là cùng cảnh giới tu vi và thiên phú có liên quan. Hai cái này cũng là chiếm cứ rất lớn một hạng. Thậm chí có thể nói là bổ sung. Nếu như tu vi không đủ, thiên tư cũng có thể bù đắp. Liên giống những kia hậu bối cường giả, mặc dù cảnh giới đều không cao, nhưng lại có trở thành chuẩn thánh đại năng thiên phú. Đoán chừng bảng xếp hạng cũng sẽ đem này thiên phú xem như thực lực một loại hiện tượng. Mà một đầu cuối cùng lại là xuất liên tục chỗ cũng được thêm. Trước hóa hình bản thể là vật gì? Đối với bảng danh sách này ảnh hưởng cũng cực lớn. Nếu như bẩn thỉu chi vật, xếp hạng chỉ sợ sẽ rất khó gần phía trước. Thì như Minh Hà lão tổ kia, thì như Nhiên Đăng tiên nói, hai người này mặc dù đều cực kỳ cường đại, nhất là Minh Hà lão tổ kia, tại Hồng Hoang đều là uy danh hiển hách cường giả. Nhưng bởi vì xuất thân của hắn không tốt lắm, chính là từ vô tận trong biển máu hóa hình lao ra, cho nên mới vẹn vẹn chẳng qua là xếp tại thứ 66 vị. Mà Nhiên Đăng đạo nhân càng là đáng tiếc, vách quan tài xuất thế hắn, thế mà trực tiếp thi rớt. Nếu xuất xứ cực tốt, chỉ sợ xếp hạng cũng sẽ khá cao. Một hạng này bảng danh sách mấy cái yêu cầu, đoán chừng chính là dung mạo, cảnh giới, thiên phú, cùng xuất xứ tổng hợp đánh giá. Trừ cái đó ra còn có khí độ các loại, có lẽ cũng có nhất định ảnh hưởng. Mà tại Bắc Minh Chi Hải côn bằng cũng là có ý nghĩ như thế. Hắn đối với mình bài danh này còn tính là tương đối hài lòng. Dù sao Hồng Hoang từ xưa đến nay tích lũy tu sĩ, chỉ sợ có ước vạn và các. Mà tại nhiều như vậy trong tu sĩ, côn bằng hắn có thể xếp tại 30 vị trí đầu, đã là tương đương cường hãn tồn tại. Đây cơ hồ liền đại biểu cho vô luận tướng mạo, vẫn là thiên phú, vẫn là theo hầu xuất xứ, hắn đều so ra không thấp hơn người khác. Cái này đủ để có thể thấy được tiên tư bảng này hàm kim lượng. Đứng ở Bắc Minh Hải côn bằng lão tổ lúc này ánh mắt cũng toát ra nụ cười thản nhiên. Sau đó lại đem con mắt nhìn trên Hồng Mông Tử Kim bảng. Hắn xếp tại vị trí 30. Nói cách khác còn có 29 người xếp tại trước mặt hắn. Hắn cũng muốn xem thử xem, xếp tại trước mặt hắn những tên kia rốt cuộc đều là người thế nào. Rất nhanh lại có một đạo khí tức màu vàng xuất hiện tại không trung. Đoàn ánh sáng màu vàng kia trên không trung từ từ diễn hóa, sau hồi lâu, rốt cuộc có một bóng người xuất hiện tại trên bầu trời. Chỉ thấy không trung thân ảnh này, chính là một cái đạo sĩ trung niên bộ dáng. Người trung niên đạo sĩ này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, thậm chí có mấy phần tiêu sái chi ý. Lão đạo sĩ này băng cột đầu tử kim quan, nhìn qua rất là hoa lệ. Mặc trên người một món không lo áo choàng, nhìn qua khí thế mười phần. Màu tím dây lụa buộc ở bên hông, dưới chân mặc một đôi lên cao tiên giày, tướng mạo lại là cực kỳ anh tuấn, chợt nhìn giống như một tuổi trẻ đồng tử hình dạng. Ba sợi sợi râu ở dưới cằm chỗ nhẹ nhàng tung bay. Quả nhiên là tốt một vị tiên gia đạo nhân. Nhìn người nọ sau khi xuất hiện, Côn Bằng lão tổ sắc mặt xoát một lần. Thật ra thì hắn một mực đối với người đạo nhân này có chút coi thường. Trong lòng đều không nhìn chúng người đạo nhân này. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, người đạo nhân này tại tiên tư bảng xếp hạng thế mà ở trên hắn. Cái này chẳng phải là trước mặt mọi người đánh mặt hắn sao? Côn Bằng đạo nhân tự nhiên là có chút ít khó chịu. Mà hồng hoang chúng sinh thấy được thân ảnh này sau khi xuất hiện, cũng có chút khiếp sợ. Này bảng danh sách sau khi kết thúc, nhân vật chính sẽ chân chính xuất hiện, mọi người kính thỉnh mong đợi. Chương 144, bị bắt nạt Côn Bằng. Bởi vì người này đúng là trong truyền thuyết kia điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử sau khi xuất hiện, Côn Bằng lão tổ sắc mặt không thể không có chút khó chịu. Bởi vì hắn luôn luôn xem thường Trấn Nguyên Tử, lại không nghĩ rằng hắn xếp hạng thế mà ở trên hắn. Mà đông đảo hồng hoang đại năng vào giờ khắc này cũng bị kinh hãi. Trấn Nguyên Tử tiền bối thế nào khủng bố như vậy a? Tiên tri bảng bảng danh sách thế mà so với ưu thế Côn Bằng cao hơn. Thật không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử tiền bối thế mà cường hãn như vậy. Trấn Nguyên Tử tiền bối cũng là 3000 hồng trần khách một trong, cho dù tại cái kia 3000 người bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại, xếp tại cái hạng này cũng là tình có thể hiểu. Các ngươi nhìn Trấn Nguyên Tử hư ảnh, quang mang kia sáng chói bộ dáng quả nhiên là vô cùng cường hãn, Côn Bằng lao tổ hư ảnh xuất hiện, cũng không có cảnh tượng như vậy. Điều này nói rõ Trấn Nguyên Tử tiên tư, so với Côn Bằng lao tổ cao hơn lên không được thiếu. Địa tiên tri tổ xếp hạng cao như thế, chắc hẳn cùng nhân sâm quả thụ có liên quan, hắn lâu dài phục dụng nhân sâm quả như vậy linh căn, tất nhiên là được lợi rất nhiều. Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này vô cùng hâm mộ. Nhưng mà vào lúc này, thì có một âm thanh truyền ra. Âm thanh này hơi có vẻ giàn mua, nhưng lại vô cùng phong khoáng. Khiến người ta nghe xong liền theo trong lòng sinh ra một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ. Lão phu vạn cổ tu luyện, bây giờ tiên tư bảng có thể xếp trước Côn Bằng, cũng coi như không uổng phí thời gian. Nói xong, cái này giàn mua âm thanh phong khoáng, bị cười lên ha hả. Nói lời nói này không phải người khác, đúng là cái kia xếp trước Côn Bằng điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử. Lúc này điệu tiên tri tổ cười ha ha, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Nghe được lời như vậy ngữ, có người kịp phản ứng. Điệu tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử tiền bối tiên tư vô song, thế mà trực tiếp vượt qua Côn Bằng lao tổ kia, thật sự chúng ta mẫu mực. Không hổ là điệu tiên tri tổ, nhưng thật là uy lực vô tận. Chúc mừng chúc mừng. Rất nhiều người vào giờ khắc này bắt đầu chúc mừng Trấn Nguyên Tử. Dù sao Trấn Nguyên Tử nắm trong tay nhân sâm quả thụ siêu cấp linh căn như vậy, nếu có thể cùng hắn kéo gần lại quan hệ, ăn được một viên nhân sâm quả, đây chẳng phải là cơ duyên to lớn. Rất nhiều đại năng, ngươi một lời ta một câu trực tiếp hàn huyên lửa nóng. Mà Côn Bằng lão tổ, lúc này thì có chút khó chịu. Chẳng qua cũng tịnh hết chỗ chê những thứ gì. Cho đến sau hồi lâu, Trấn Nguyên Tử bóng người kia mới từ từ biến mất tại không trung. Thay vào đó chính là một đoàn ánh sáng màu vàng khác. Cái này đoàn ánh sáng màu vàng trên không trung kịch liệt hiện hóa. Sau hồi lâu, cái này đoàn thân ảnh mới từ từ hiện hóa thành công. Chỉ thấy đó là một thân ảnh che khuất bầu trời. Thân ảnh này cực kỳ to lớn. Hiển nhiên lại là một vị vu tộc siêu cấp cường giả. Hồng hoang chúng sinh nhìn kỹ lại. Đây chẳng phải là vu tộc 12 tổ vu một trong thời gian tổ vu trúc cửu âm sao? Đã có mấy vị tổ vu lên bảng. Không nghĩ tới thứ 28 vị thời điểm thời gian tổ vu trúc cửu âm lên bảng. Trong truyền thuyết trúc cửu âm tướng mạo cực kỳ kỳ lạ. Đầu người long thân, toàn thân đỏ thẫm. Thân thể dài ước chừng vạn dặm, nghe nói trên người quang mang có thể chiếu rọi nửa tòa hồng hoang. Nắm giữ lực lượng thời gian. Mở mắt thì làm ban ngày. Nhắm mắt lại thì làm đêm tối. Cái này đủ để chứng minh trúc cửu âm uy lực. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 28, tổ vu trúc cửu âm, 12 tổ vu một trong, bàn cổ tinh huyết biến thành, nắm trong tay lực lượng thời gian, thực lực vì chuẩn thánh đỉnh phong, vì vậy lên bảng. Nhìn bảng danh sách này, Hồng Hoang chúng sinh không thể không tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trúc cửu âm không hổ là 12 tổ vu, thẳng tiếp dẫn được đông đảo Hồng Hoang đại năng kinh thán không thôi. Trong truyền thuyết, trong 12 tổ vu, thời gian thực lực tổ vu cũng là có thể đứng hàng đầu, không nghĩ tới hôm nay thế mà từ trên Tiên Tư bảng đạt được cân chứng. Người ta dù sao cũng là 12 tổ vu. Tự nhiên là mạnh, không phản đối. Trong truyền thuyết những tổ vu này, toàn bộ đều là bản cổ tinh huyết biến thành. Thiên phú tự nhiên là vô cùng cường hãn. Hơn nữa trước trúc cửu âm, cũng đã có bao nhiêu vị tổ vu lên bảng. Cho dù những kia thực lực lệ yếu tổ vu, trên tiên tư bảng xếp hạng cũng là cực kỳ cao. Lại ở hồng hoang chúng sinh sợ hãi than, trúc cửu âm mở miệng. Tiếng như lôi đình, trực tiếp vang vọng cả hồng hoang. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đa tạ, tại hạ hư cao nhất vị, xấu hổ xấu hổ. Mà Trấn Nguyên Tử lại là mỉm cười. Dễ nói, dễ nói. Nên chín bạn danh bất hư truyền a. Cho dù trong 12 tổ vu, xếp hạng cũng là cực kỳ cao tồn tại, bần đạo bội phục. Theo bần đạo nhìn, ngươi so với Côn Bằng kia cần phải mạnh lên rất nhiều, ha ha ha. Địa tiên tri tổ khiêm tốn, ngươi xếp hạng không phải cũng tại cái kia trên Côn Bằng sao, ha 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 ha. Hai người ngôn từ ở giữa hình như tương đương hợp. Dù sao địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu. Côn Bằng lão tổ chém giết địa tiên tri tổ hảo hữu chí giao, Hồng Vân đạo nhân. Tự nhiên là cực kỳ không thích Côn Bằng. Mà vu tộc lại là yêu tộc sinh tử đại địch. Địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử cố ý nói như thế. Chủ yếu cũng là vì buồn nôn Côn Bằng lão tổ, mà tại vô tận trong Bắc Minh chi hải, yêu sư Côn Bằng sắc mặt đột nhiên tối sầm, tức chết bản tọa cũng. Yêu sư Côn Bằng có tức giận đang tiêu đốt, Trấn Nguyên Tử này lại dám công khai khiêu khích mình, thật sự để hắn nổi giận. Còn có tổ Vũ Trúc Cửu Âm kia, thật sự vô cùng ghê tởm. Cái này trực tiếp để so sánh sĩ diện côn bằng lão tổ cảm giác nhận lấy lớn lao vũ nhục. Dù sao vạn cổ đến nay, phóng tầm mắt nhìn hồng hoang, hắn đều gọi được thiên tiêu. Yêu tộc Thiên Đình thành lập về sau, hắn tức thì bị vạn yêu đẩy vì vạn yêu chi sư, quyền cao chức trọng. Không nghĩ tới giờ phút này hai người thế mà như vậy trêu chọc, đem mặt mũi của hắn hoàn toàn vứt trên mặt đất dẫm đạp. Điều này có thể không cho côn bằng lên cơn giận dữ. Loại vũ nhục này, trừ bỏ tại vạn cổ trước kia, tại cái kia hồng quân trong Tử Tiêu Cung, có một lần ở ngoài, hắn không còn có từng chịu đựng như vậy vô cùng nhục nhã. Trấn Nguyên Tử, Trúc Cửu Âm, các ngươi thế mà như vậy hèn hạ. Côn bằng lão tổ lúc này hận cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức ra tay, đem hai cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa chém giết. Hai người này lại dám công khai khiêu khích hắn, thật sự không chút kiêng kỵ. Chẳng qua yêu sư Côn Bằng lúc này lại không có xúc động. Dù sao còn tại công bố tiên tư bảng kia. Trấn Nguyên Tử nhằm vào hắn nguyên nhân, Côn Bằng lão tổ cũng rõ ràng. Đơn giản chính là liên lụy đến ức vạn vạn năm trước đó. Đạo tổ tại Tử Tiêu, trong cung giảng đạo. Hết thảy chuẩn bị 6 cái bộ đoàn. Cái này 6 cái vị trí nguyên bản thuộc về Tam Thanh, Nữ Hoa, Côn Bằng cùng Hồng Vân. Sau đó tiếp dẫn chuẩn đề hai vị không biết xấu hổ ra hỏa sau khi đến kêu trời trách đất. Thấy được cảnh tượng như vậy, cái kia đang chết người hiền lành Hồng Vân thế mà nhường ra vị trí của mình. Cuối cùng khiến cho Côn Bằng nhận lấy chế nhạo. Liên lụy Côn Bằng mất vị trí. Côn Bằng tự nhiên ghi hận trong lòng. Sau đó đạo tổ cũng cho Hồng Vân một cái cơ duyên thành thánh. Mà nghe giảng bài sau khi kết thúc, Côn Bằng lão tổ nửa đường cản lại Hồng Vân đem chém giết. Mà Trấn Nguyên Tử lại là Hồng Vân kia hảo hữu chi giao. Hồng Vân cái kia bị đánh tan bản thể đến nay còn nắm giữ trong tay Trấn Nguyên Tử. Lúc này Côn Bằng lão tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Hiện tại vẫn chưa tới thời cơ xuất thủ. Đợi cho lúc tới vận chuyển, nhất định phải hai người các ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Yêu sư Côn Bằng trong lòng liên tục chuyển động. Sát ý trong lòng không ức chế được bộc phát ra. Nhưng vào lúc này, lại có một đại đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại không trung. Lần này Hồng Hoang chúng sinh, một lần nữa hưng phấn. Xếp hạng 27 đại năng muốn xuất hiện hay sao? Chương 145, Thiên Hậu Hy Hòa. Không trung khí tức màu vàng kịch liệt diễn hóa, lại có một thân ảnh to lớn biến hóa ra. Hồng Hoang chúng sinh thấy được thân ảnh này về sau, tất cả đều hơi sững sờ. Không nghĩ tới lại là một vị tổ vu. Làm tổ vu này hoàn toàn biến hóa ra về sau, Hồng Hoang chúng sinh lúc này mới thấy rõ, đây chẳng phải là Kim Chi tổ vu kia nhục thu sao? Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 27 vị, Kim Chi tổ vu nhục thu, 12 tổ vu một trong. Bàn cổ tinh huyết biến thành, nắm trong tay kim chi lực, thực lực vì chuẩn thánh đỉnh phong. Vì vậy lên bảng, Hồng Hoang chúng sinh tại lúc này không thể không một mảnh sợ hãi than. Vu tộc thực lực quả nhiên là vô cùng cường hãn. Đã liên tiếp xuất hiện hai vị tổ vu, lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than lúc, không trung liên tiếp xuất hiện hai vị tổ vu. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 26 vị, độc tổ vu Sa Bị Thi, 12 tổ vu một trong. Bàn cổ tinh huyết biến thành, nắm trong tay độc chi lực, thực lực vì chuẩn thánh đỉnh phong. Vì vậy lên bảng, Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này tất cả đều bị chấn động khó mà nói ra lời. Vu tộc không hổ là chấp trưởng Hồng Hoang đại địa chủng tộc, nội tình quả nhiên là vô cùng thâm hậu. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than thời điểm, không trung lại có một bóng người hiện hóa ra ngoài. Chỉ thấy lần này hiện hóa ra ngoài chính là một cực kỳ xinh đẹp tiên tử. Vị tiên tử này mỹ mạo hình như đã vượt ra khỏi Hồng Hoang chúng sinh nhận biết. Lúc này, thân ảnh này xung quanh mông lung, giống như có yên hà nhẹ nhàng bao phủ, không giống người Hồng Hoang. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn đạo này dáng mây bao phủ mông lung thân ảnh, cũng đã khiến cho vô số sinh linh tâm viên ý mã. Làm bao phủ trong đó yên hà tản ra, vị này tiên tử rốt cuộc lộ ra thân hình, trêu đến Hồng Hoang chúng sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Người này ngũ quan tuyệt mỹ, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Thân hình càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong uyển chuyển. Mỗi một tấc da thịt đều giống như ngọc thạch điêu khắc thành. Nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Quả nhiên là vạn hóa so le ai mà tin nói, không cùng phàm tục liệt cùng vương. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều xem đến ngây ngẩn trệ. To lớn Hồng Hoang vào giờ khắc này vậy mà yên lặng như tờ. Phảng phất đang giờ khắc này, tất cả đều bị nữ tử này mỹ mạo vọt tới tâm thần. Mẹ nó, thật đúng là xinh đẹp không gì sánh được. Có một vị Hồng Hoang đại năng thời khắc này lên tiếng, phá vỡ bình tĩnh. Lời của hắn vừa rơi xuống, thật giống như đốt lên thảo nguyên hỏa tinh. Cả Hồng Hoang sau một khắc giống như sôi trào. Âm thanh nghị luận lẫn nhau chập trùng. Nữ tử này là ai vậy, thế nào xinh đẹp như vậy? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tử này? Nữ tử này nhìn qua tuyệt không so với Tam Tiêu kia và Từ Hàng đạo nhân kém a. Hình như xinh đẹp hơn rất nhiều. Ta nếu là có thể cùng nữ tử này cùng chung đêm xuân, cho dù chết, ta cũng nguyện ý. Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Nữ tử này thật tờ mờ đẹp. Ta nguyện từ bỏ ta trăm năm tuổi thọ, cùng nữ tử này cùng chung đêm xuân. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi cũng đã là Đại La Kim Tiên, tuổi thọ gần như có thể nói là vô hạn, từ bỏ trăm năm tuổi thọ, cùng nữ tử này cùng chung đêm xuân, ngươi sao không đi chết đi? Hắc hắc hắc. Lại ở Hồng Hoang nghị luận lúc, Đại Đạo Văn tự rốt cuộc rơi xuống. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 25, Thi Hỏa. Ra đời từ Thái Âm Tinh, yêu đế đế tuấn vợ, tướng mạo xuất chúng, thiên phú tuyệt hảo, vì vậy lên bảng. Hồng Hoang chúng sinh thấy được chuyến đi này Đại Đạo Văn tự về sau, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Đây chính là trong truyền thuyết Hy Hòa nữ thần sao, quả nhiên là xinh đẹp vô phương a. Ngươi không phải muốn hy sinh trăm năm thọ nguyên, tới một hoàn sao đi a. Ngươi đi a. Đây là nữ thần của ta. Ta làm sao lại tiết độc nữ thần của ta? Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Dù sao như vậy nữ tử thật sự quá là hiếm thấy. Lại là yêu đế đế tuấn nữ nhân. Đây cũng không phải là bình thường bình hoa. Nghe nói yêu tộc đồ vu kiếm kia, cũng là tại nữ tử này dưới sự chủ trì triển khai tu luyện. Rất rõ ràng, đây là một đóa lại kiều lại diễm lại độc bỏ ra. Nhìn một chút thì cũng thôi đi. Nếu quả như thật dám đi trêu chọc nàng, chỉ sợ chết rất thảm. Mà trong thiên đình Hy Hòa thấy được mình xuất hiện trên tiên tư bảng, tự nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ. Dù sao hồng hoang chúng sinh nhất vạn vạn. Mình có thể xếp tại tiên tư bảng 25, đã là cực kỳ đáng quý. Chẳng qua Hy Hòa nhìn không có chút nào phản ứng đế tuấn. Không thể không cảm nhận được mấy phần ủy khuất. Người không thương ta. Ú hoán giọng nói, nũng nịu bộ dáng, lập tức để đế tuấn có chút đau đầu. Có chút chống đỡ không được hắn, chỉ có thể đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn sang một bên Đông Hoàng Thái Nhất. Thấy được đại ca chuyển tới nhờ giúp đỡ biểu lộ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là biến sắc. Vội vàng trốn đến một bên. Hắn hoàn toàn không có muốn thay huynh trưởng giải vây ý nghĩ. Dù sao hắn đúng là không am hiểu nam nữ hoan ái. Nhìn trốn đến một bên Đông Hoàng Thái Nhất. Đế tuấn không thể không cảm thán. Huynh đệ của mình quả nhiên không dựa vào được a. Chỉ có thể xoay đầu lại kiên trì nói. Ta làm sao lại không thương ngươi đây, yêu ngươi còn đến không kịp. Hy Hòa thấy được phu quân biểu lộ. Có chút bất mãn. Vậy ngươi xem đến ta lên bảng, vì sao ngươi a không có cảm giác vui mừng. Lời của hồng hoang chúng sinh, có nhiều đối với ta tiết độc chi ý, vì sao ngươi a cũng không có phản ứng. Đế tuấn không thể không mồ hôi lạnh ứa ra. Phu nhân leo lên bảng xếp hạng, ta tự nhiên là mừng rỡ vạn phần a. Lại nói, những người kia cũng chỉ là miệng ba hoa mà thôi, bản đế cũng không thể đem bọn họ đều chém giết, đây là chuyện tốt, cũng đủ để chứng minh phu nhân mỹ mạo. Ha ha. Đế tuấn có chút miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù hắn là yêu tộc đường đường yêu đế, nhưng đối phó nữ nhân thật đúng là cực kỳ không am hiểu. Hy Hòa ưu hoán nhìn đế tuấn một cái. Phu quân rất vui vẻ sao, chỗ nào vui vẻ, tại sao ta một chút cũng không nhìn ra được chứ? Thấy được Hy Hòa vẻ mặt ưu hoán, đế tuấn giật mình trong lòng. Không thể không vội vàng khoa tay múa chân biểu diễn. A năm, phu nhân leo lên tiên tư bảng nữa nha. Thế mà trên tiên tư bảng xếp hạng 25. A năm, phu nhân thật tuyệt. Phu nhân thật là lợi hại. Phu quân thật sự quá hâm mộ. Có thể cưới được phu nhân đơn giản chính là phu quân vinh hạnh. Hoa, phu nhân quá lợi hại, ta thật vui vẻ. Hy Hòa nhìn đế tuấn cái kia khoa trương biểu diễn, không thể không trợn trắng mắt. Phu quân biểu diễn thật sự quá khoa trương đi. Hy Hòa cặp mắt nhất chuyển, ghi lại trong lòng, không thể không mở miệng chất vấn. Nếu như ta và Thái Nhất bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận gây khốn, phu quân trước cứu người nào? Đế tuấn một chút ngây ngẩn cả người, vạn vạn không nghĩ tới, phu nhân thế mà lại hỏi ra vấn đề như vậy, thật sự để hắn trở tay không kịp. Thấy được phu quân ngây ngẩn cả người, Hy Hòa bất mãn, phu quân ngươi do dự, ngươi thế mà không trả lời, ngươi không thương ta. Đế tuấn không thể không mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng mở miệng. Phu nhân nói gì vậy, ta không thương ngươi lại yêu ai đây, ta đương nhiên sẽ trước cứu ngươi. Nghe thấy phu quân trả lời, Hy Hòa coi như hài lòng. Sau đó mang theo mong đợi hỏi thăm. Vì cái gì? Đế tuấn trầm tư một lát, sau đó hồi đáp. Bởi vì Thái Nhất có hỗn độn trung a, coi như là bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận vây khốn, một lát cũng không có lo lắng tính mạng. Nghe được lời như vậy ngữ, Hy Hòa yên lặng siết chặt quả đấm. Hiển nhiên đế tuấn trả lời cũng không thể để nàng hài lòng. Hy Hòa hít sâu một hơi, không thể không bắt đầu sống lại lần nữa đặt câu hỏi. Nếu như Thái Nhất ngày đó không có đem hỗn độn chung mang theo ở trên người, người trước cứu người nào? Đế tuấn hơi sững sờ, không rõ thê tử cha hỏi rốt cuộc ra sao hàm nghĩa, chỉ có thể đàng hoàng trả lời. Đây là không thể nào, hỗn độn chung chính là tiên thiên chí bảo, sớm đã thông linh, coi như khoảng cách Thái Nhất cách xa vạn dặm cũng có thể thoáng qua tước. Hy Hòa không thể không tức giận dậm chân. Phu quân thế nào như vậy đần? Đơn giản chính là một cái du mùa cũ của ta. Chính mình lúc trước làm sao coi trọng cái này du mùa cũ cục. Ta nói hắn không mang, vậy hắn chính là không mang, ngươi mau nói cho ta biết, nếu như chúng ta hai người bị nhốt, hắn lại không mang theo hỗn độn chung, ngươi biết làm sao bây giờ? Đế tuấn hơi suy tư một lát. Vậy phải xem thập nhị đô thiên thần sát đại trận rốt cuộc có ổn định hay không. Nghe thấy phu quân lời này, Hy Hòa không thể không tức giận dậm chân. Thế nào như thế, phiền đại trận có ổn định hay không khác nhau ở chỗ nào, ngươi chẳng lẽ không biết ta muốn nghe cái gì sao? Đế tuấn xác thực không rõ Bạch Hy và vì sao lại tức giận. Bởi vì hắn đối với nữ nhân thật sự kiến thức nửa đời. Nếu bàn về thiên hạ bá quyền, các loại mưu kế, Đế tuấn tự nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nếu bàn về nữ nhân, Đế tuấn thật sự không thế nào hiểu, chỉ có thể trả lời thành thật. Đại trận có ổn định hay không, tự nhiên có khác biệt, nếu như đại trận vô cùng ổn định, vậy không có được cứu đi cũng chỉ có thể chờ chết. Vậy nếu như đại trận so sánh ổn định, ngươi rốt cuộc muốn cứu ai đây? Đế tuấn mỉm cười, không thể không Hy Hòa sông nhìn nhau. Đó còn cần phải nói sao, tự nhiên là cứu Thái Nhất a. Nghe được lời như vậy ngữ, Hy Hòa sắc mặt đều đen. Vạn vạn không nghĩ tới phu quân của mình lại nói lên như vậy, thật sự quá làm cho nàng thất vọng. Uổng phí mình vô số năm qua, một mực yên lặng bảo vệ tại bên cạnh hắn. Ngươi quả nhiên là không thương ta, vậy mà đi cứu Thái Nhất, đem ta lưu lại đại trận bên trong chờ chết. Nghe được lời như vậy ngữ, Đế Tuấn trực tiếp gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
ta không phải không thương ngươi. Nếu như Thái Nhất chết, ta cũng cô trưởng Nan Minh. Chỉ sợ Vu tộc sớm tối cũng sẽ không bỏ qua hai người chúng ta. Sau đó đến lúc hai người chúng ta vẫn phải chết. Hy Hòa nghe được lời như vậy ngữ, không thể không từng bước tới gần. Cho nên nói ra lý do đến. Lúc này, Đế Tuấn trên mặt toát ra một nụ cười đắc ý. Sở dĩ hắn trả lời như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Ta trước tiên đem Thái Nhất cứu sống, sau đó lợi dụng Thái Nhất hỗn độn chung lại đi tìm ngươi, nếu như thuận lợi, chúng ta đều có thể đủ sống sót, nếu như không thuận lợi, ta cũng đều vì ngươi báo thù, dù sao cũng so chúng ta ba người toàn bộ chết đi muốn tốt hơn nhiều. Hắn sốt ruột theo Hy Hòa nhìn nhau, hy vọng có thể đạt được phu nhân khen ngợi. Hy Hòa nghe được lời như vậy ngữ, không thể không toát ra một nụ cười. Chẳng qua là cỗ này nụ cười thấy thế nào đều có một loại cảm giác nguy hiểm. Phu quân của ta quả nhiên thông minh, không hổ là uy trấn hồng hoang yêu đế. Chết đi. Tại Đế Tuấn kinh khủng trong ánh mắt, một luồng bàng bạc cuồn cuộn năng lượng trực tiếp đánh vào trên người Đế Tuấn. Đánh. Trực tiếp đem Đế Tuấn đánh bay ra ngoài. 6. Nhưng vào lúc này, không trung lại có một vệt kim quang xuất hiện. Thấy được đoàn ánh sáng vàng này sau khi xuất hiện, hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, không thể không lại một lần mong đợi. Tiên tư bảng xếp hạng 24 tồn tại, sẽ phải xuất hiện hay sao? Sau hồi lâu, không trung quả nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này mặc dù không có khổng lồ như vậy mênh mông, nhưng lại có được vô tận thần lực. Đại thể liếc nhìn lại, chỉ thấy đó là một người trung niên nho nhã. Người trung niên này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc dài màu bạc, cẩn thận trải ở sau, đủ để có thể thấy được đây là một cái vô cùng nghiêm cẩn người. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi ở không trung, trước người bày biện một cái tạo hình kỳ dị lớn đàn, tựa hồ là đang đánh đàn. Thân ảnh này sau khi xuất hiện trên không trung, hồng hoang chúng sinh lại một lần vang lên một mảnh sợ hãi than. Chẳng qua lần này cũng không có cái gì nghi ngờ và không hiểu âm thanh, bởi vì người này danh tiếng tại hồng hoang cực kỳ to lớn, gần như có thể nói bên trên là không ai không biết, không người không hay. Người này không phải là nữ hoa huynh trưởng Phục Hy đại thần sao? Phục Hy đại thần ở toàn bộ thế giới hồng hoang đều là không ai không biết, không người không hay. Dù sao phóng tầm mắt nhìn cả hồng hoang, không phải thánh nhân thân phận, nhưng như cũ ngay trước nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, vạn cổ đến nay liền Phục Hy vị này, có thể nói Phục Hy đại thần phong thái xuất xứ tướng mạo tất cả đều là không thể bắt bẻ, còn ở lại chỗ này cái tên hoàn toàn chính là thực chí danh quy. Mà lúc này trong hoa hoàng cung nữ hoa thánh nhân thấy được bài danh này cũng là toát ra một nhẹ nhàng nụ cười. Huynh trưởng, bài danh này ngươi còn hài lòng không? Phục Hy lại là mỉm cười gật đầu. Bài danh này cũng coi như có thể, dù sao cũng coi là tiến vào hồng hoang 30 vị trí đầu. Nghe thấy Phục Hy chê bừa, nữ hoa cũng có chút buồn cười. Chẳng qua nàng nhưng không có cười ra tiếng, mà là thoáng có chút cẩn thận nhìn không chung một cái. Sau đó liền mở miệng đặt câu hỏi. Huynh trưởng, lấy ngươi nhìn, xếp tại trước mặt ngươi cái kia 23 người, thì là ai? Nghe được lời như vậy, Phục Hy không thể không toát ra trầm mặc vẻ mặt. Sau đó liền mở miệng, bài danh này chỉ sợ thật đúng là có chút ít quỷ dị. Trước mắt vu tộc bên trong còn có 3 vị tổ vu không lên bảng, theo thứ tự là Huyền Minh, Hậu Thổ, cùng Đế Giang. Yêu tộc cũng tương tự có Yêu Đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất 2 vị. Trừ bỏ 5 người này ở ngoài, đoán chừng cũng chỉ có mấy vị thánh nhân kia. Trên núi Vu Yêu 2 tộc mấy người kia, cùng các ngươi mấy vị thánh nhân này, cái này cũng mới chỉ là hơn 10 người. Thật sự cùng trong tưởng tượng của ta khác rất xa a. Bảng danh sách này rốt cuộc như thế nào xếp pháp, cho dù ta cũng khó có thể phỏng đoán. Nói đến đây, Phục Hy không thể không bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ hoa nương nương lại là đồng dạng gật đầu. Phục Hy phân tích theo nàng suy nghĩ, thật ra thì cũng không kém lắm. Thật ra thì chân chính có người nào lên bảng nữ hoa nương nương cũng không phải rất để ý. Nữ hoa nương nương chân chính để ý lại là bọn họ mấy vị thánh nhân ở giữa, ai cao ai thấp. Dù sao bảng danh sách này không chỉ có riêng chẳng qua là thứ tự đơn giản như vậy, còn quan hệ ban thưởng kết sủ. Dù sao trước mặt bảng danh sách nữ hoa đã nếm đến ngon ngọt. Những kia bảng danh sách ban thưởng đều vô cùng phong phú, cho dù hắn thánh nhân này đều vô cùng động tâm. Nếu là có thể trên tiên tư bảng xếp hạng cao hơn nữa một chút, đó chính là không thể tốt hơn chuyện. Chương 146, Đế Giang và Quá Một. Nữ hoa nương nương ở trong lòng tự lẩm bẩm. Thật ra thì trong nội tâm nàng đã hiểu, bảng danh sách của Hồng Mông Tử Kim bảng này chính là vượt qua thánh nhân khác thời cơ. Chỉ cần thu được chỗ tốt càng lớn, vượt qua thánh nhân khác là không đáng kể. Nữ hoa nương nương tự nhiên là cực kỳ mong đợi. Trước mắt tiên tư bảng đã công bố đến 24, chẳng mấy chốc sẽ công bố 23. Nữ hoa nương nương lúc này trái tim kia cũng biến thành một mảnh lửa nóng. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc lại có một đoàn ánh sáng vàng xuất hiện tại không trung. Xếp hạng 23 tồn tại, rốt cuộc muốn công bố hay sao? Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này lại một lần bắt đầu kích động lên. Tiên tư bảng xếp tới tình trạng này, đã đến thời điểm cao trào. Nhưng vào lúc này không trung đoàn ánh sáng vàng kia rốt cuộc biến hóa ra một đạo nam tử thân ảnh. Chỉ thấy đó là một cái vô cùng kinh diễm nam tử. Một đôi như màu đen mã não thạch mỹ lệ con mắt, chẳng qua là con mắt của hắn không có bảo thạch trong trẹo quan huy, mà là mang theo hoang mạc yên tĩnh hoang vu. Hồng hoang chúng sinh chấn động trong lòng, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy con mắt, cũng chưa từng bái kiến như thế tuyệt vọng con mắt. Chỉ thấy người đàn ông này hình như có loại phóng đãng không bị trói buộc khí tức, một đầu sen lẫn vô số tơ bạc tóc dài thẳng nhẹ nhàng xuống, kiệt ngạo bất tuân trương dương trong gió. Hai màu đen trắng tương phản, so sánh mãnh liệt, nổi bật lên mã não thạch trong ánh mắt lộ ra khó tả yêu khí. Cũng khó che ngũ quan tinh xảo, đường cong đã khắc sâu lại nhu hòa,
hoàn mỹ được như ngọc thạch chạm khắc thành. Phối thêm một đầu nửa trắng nửa đen tóc, vẫn còn ngây thơ mặt lộ lấy một luồng khác thường thương tang và tà mị. Hắn cho người cảm giác, một cái nhìn sang hình như rất rõ ràng, nhưng mây trôi không có dễ, thủy ảnh vô hình, gió qua không dấu vết, một phần rõ ràng phía dưới lại là mười phần khó mà nắm lấy. Nhân vật như vậy cũng cuộc đời ít thấy. Hồng hoang chúng sinh thấy được người đàn ông trước mắt này, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này không nghĩ tới thế mà anh tuấn đến cực điểm. Cho dù ở toàn bộ thế giới hồng hoang, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lại ở hồng hoang chúng sinh sợ hãi than, đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng hoang tiên tư bảng xếp hạng 23, đế giang, vu tộc 12 tổ vu đứng đầu, không gian tổ vu, bản cổ tinh huyết biến thành, cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong, vì vậy lên bảng. Đại đạo văn tự vừa xuất hiện về sau, hồng hoang chúng sinh tất cả đều sợ hãi than. Đây chính là 12 tổ vu đứng đầu đế giang. Dáng dấp thế mà như vậy anh tuấn. Ta dựa vào, có lầm hay không? Vu tộc cũng có tướng mạo như vậy anh tuấn nhân vật sao? Không chung bóng người kia, đơn giản chính là vô cùng tà mị mỹ nam tử. Ai cũng không nghĩ tới, lại là vu tộc đế giang. Thật sự nói, ta cũng không nghĩ tới đế giang thế mà dáng dấp như vậy chi xoái. Mỗi một lần thấy hắn thời điểm trên người hắn luôn luôn bao phủ không gì sánh kịp năng lượng, đưa đến nhìn không rõ ràng, không nghĩ tới chân thân thế mà như vậy anh tuấn tiêu sái. Hoa kháo, thật là yêu yêu. Đế giang đại nhân, ta nguyện cho ngươi sinh con. Đế giang tổ vu, ta nguyện không ràng buộc gia nhập vu tộc. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới đế giang thế mà như vậy chi xoái. Chắc không được có thể leo lên tiên tư bảng 23. Như vậy tiên nam nhân người nào không gì lạ. Bây giờ vu tộc người đứng đầu đã hiện thân, yêu tộc hai vị kia hoàng giả, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện. Nói cũng đúng, không biết yêu tộc hai vị kia đại nhân tướng mạo như thế nào. Chắc hẳn cũng hẳn là vô cùng anh tuấn nhân vật. Nếu quá mức xấu xí, chẳng phải là trước mặt đế giang bị mất mặt. Đây là tiên tư bảng, không chỉ xem mặt tốt ra thực lực cũng là một phần. Rất nhiều đại năng một bên nghị luận một bên cảm khái. Tiên tư bảng này cũng không thể trực tiếp thể hiện xuất chiến lực. Vậy tương lai sẽ có sức chiến đấu bảng ban bố sao? Nếu quả như thật có sức chiến đấu bảng, hôm đó sau cảnh tượng, tất nhiên là vô cùng náo nhiệt. Đoán chừng thời điểm đó cảnh tượng sẽ viễn siêu hiện tại gấp trăm lần. Mặc dù tiên tư bảng cũng đã nhận được rộng khắp công nhận, nhưng dù sao bài danh này tính toán quy tắc so sánh phức tạp, có thật nhiều người còn không tìm hiểu tính toán phương pháp. Nếu mà so sánh trực tiếp bại lộ sức chiến đấu bảng, vậy vô cùng trực quan. Ai mạnh ai yếu, đơn giản dễ như trở bàn tay có thể phân biệt. Rất nhiều đại năng vào giờ khắc này không thể không mong đợi. Không biết bảng danh sách kế tiếp rốt cuộc là cái gì bảng danh sách? Là đẹp nhân bảng, vẫn là sức chiến đấu bảng? Rất nhiều người vào giờ khắc này cũng thay đổi được lửa nóng. Lại ở hồng hoang chúng sinh tiếng cười nghị luận lúc, lại có một đoàn ánh sáng vàng xuất hiện tại không trung. Đoàn ánh sáng vàng này đồng dạng vô cùng to lớn. Sau hồi lâu, mới lại có một bóng người biến hóa ra. Chỉ thấy không trung bóng người kia là một vị nam tử trẻ tuổi, mặc trên người một bộ màu trắng áo lông, phía ngoài hất lên màu xanh áo choàng. Cả người nhìn qua vô cùng thẳng tắp, phảng phất là một vị tuyệt thế tổ tiên. Màu mực tóc dài, mực phát một nửa lấy thắt ở ngọc quan, một nửa rất dài buông xuống vai bên cạnh, càng nổi bật lên cho như mỹ ngọc, thật không phụ trích tiên tên, cũng là trên trời thần tiên, cũng chưa chắc có này ngọc thanh thần vận. Thấy được thân ảnh này sau khi xuất hiện trên không trung, hồng hoang chúng sinh lại là một mảnh sợ hãi than. Hoa kháo, lại là một vị tuyệt thế soái ca a. Người này là người nào? Người này đẹp như thế, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng, hình như so với nữ tử bình thường đều muốn xinh đẹp rất nhiều. Ngươi dùng xinh đẹp cái từ này hình dung người đàn ông này, chẳng phải là đang vũ nhục hắn sao? Nói cũng đúng, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo người đàn ông này hình như một chút cũng không kém đế giang a. Đặc nheo, đây là tiên tư bảng a, vẫn là mỹ nam bảng, thế nào lên bảng tất cả đều là một chút soái ca. Không phải soái ca chính là mỹ nam. Thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chớ đặt cái này nói hiệu nói vượng. Bảng danh sách này bên trên cũng tương tự có rất nhiều mỹ nữ a. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này không khỏi sợ hãi than. Nhưng vào lúc này lại có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng hoang tiên tư bảng xếp hạng 22, Đông Hoàng Thái Nhất, ra đời từ trên Thái Dương tinh tam túc kim ô huyết mạch siêu tuyệt, thiên phú siêu tuyệt, thân cư cao vị, đại khí vận gia thân, vì vậy lên bảng. Tư, cái này trẻ tuổi soái ca lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất dáng dấp như vậy chi soái sao đơn giản kinh khủng như vậy? Ta cũng không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất thế mà dáng dấp như vậy chi soái. Đúng là có chút khó có thể tưởng tượng. Các ngươi nói là Đông Hoàng Thái Nhất đẹp trai, vẫn là đế giang đẹp trai? Ta còn là thích đế giang. Đế giang càng có nam nhân vị. Ánh mắt kia, đơn giản tuyệt. Ta cũng thích đế giang. Đế giang có một loại đáng chết mị lực, đơn giản mê chết ta. Ta thích Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đẹp trai là một loại yêu diễm cảm giác. Thật sự thấy ta tim đập thình thịch. Hồng hoang chúng sinh, thế mà vào giờ khắc này đàm luận làm ra ngọn nguồn người nào đẹp trai. Thật đúng là để rất nhiều người đều dở khóc dở cười. Nhưng không phải không thừa nhận chính là. Dù là đế giang hay là Thái Nhất đều là đẹp trai có chút không hợp thói thường. Khó trách những nữ nhân kia sẽ phạm hoa si. Hồng hoang chúng sinh nam nhân đều cảm thấy có chủng quỷ dị xúc động. Thật đúng là khiến người ta buồn nôn xúc động cảm giác. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc lại có một vệ kim quang xuất hiện tại không trung. Chương 147, xếp hạng trên đế tuấn Tây Vương Mẫu. Vào giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh vô cùng chờ mong. Có thể xếp tại đế giang, Thái Nhất, trước mặt rốt cuộc là người nào? Không trung đoàn ánh sáng vàng kia tại kịch liệt diễn hóa. Sau rất lâu, mới rốt cục có một bóng người biến hóa ra. Thấy được thân ảnh này về sau, hồng hoang chúng sinh tất cả đều run lên trong lòng. Chỉ thấy không trung bóng người kia lại là một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi này chính khí thế không tầm thường đứng chắp tay. Nhìn qua, nam tử trẻ tuổi này thân ảnh thế mà vô cùng vĩ đại. Lúc này, hắn mặc một thân màu đen trường bào. Trường bào bên trên đâm vào một cái vô cùng to lớn màu vàng kim ô. Xem toàn thể đi lên khí thế mười phần. Trên đầu mang theo châu mũ miệng lưu, 12 đầu ngọc châu màn rủ xuống. Che khuất cái kia song mang theo vô tận thần thái cả mắt. Nam tử trẻ tuổi này tướng mạo đồng dạng cực kỳ anh tuấn. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất có chút tương tự. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất khác biệt chính là, nam tử trẻ tuổi này thân khí tức cực kỳ nặng nề. Thiếu mấy phần hoa lệ cảm giác và nhuệ khí, nhiều hơn mấy phần chứng trạc cùng thành thục. Trên người người này khí tức đế vương cực kỳ nồng đậm. Thấy được cái này thân ảnh vô cùng vĩ đại, hồng hoang chúng sinh cũng đã tất cả đều hiểu. Người này hẳn là thiên đình kia chi chủ, yêu đế đế tuấn. Sau một lát, đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng hoang tiên tư bảng xếp hạng 21, yêu đế đế tuấn, ra đời từ trên Thái Dương tinh tam túc kim ô huyết mạch siêu tuyệt, thiên phú siêu tuyệt, thân cư cao vị, đại khí vận gia thân, vì vậy lên bảng. Thấy được đại đạo văn tự về sau, rất nhiều người vào giờ khắc này kích động. Người này đế vương chi khí nồng đậm như vậy, quả nhiên là yêu đế đế tuấn. Đế tuấn tướng mạo hình như so với Đông Hoàng Thái Nhất còn dễ nhìn hơn một chút ta. Đế tuấn tướng mạo đơn giản tuyệt, hơn nữa trên người cái kia khí tức đế vương, thật sự mê trên người. Bình thường ta còn là thích tổ vu đế giang, cái kia ánh mắt đơn giản tuyệt, ánh mắt ưu buồn kia, lãnh đạm khí tức, cùng cái kia người sống chớ tới gần khí tức, đây mới thực sự là soái ca được không? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không có thích Côn Bằng sao? Ta cảm giác Côn Bằng đẹp trai, Côn Bằng lão tổ mới là ta thức ăn. Hồng hoang đông đảo nữ tử vào giờ khắc này lại bắt đầu hoa si. Thật ra thì cũng không thể trách các nàng. Trên bảng xếp hạng xuất hiện mỹ nữ thời điểm, hồng hoang chúng sinh nam nhân chắc hẳn cũng là vẻ mặt như thế. Mà trong thiên đình đế tuấn lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn bài danh này mặc dù nói đã khá cao, nhưng chính hắn lại cũng không thế nào hài lòng. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong, hắn cũng cảm thấy mình xếp tại 21 vị, có chút thấp. Dù sao tại trên mặt của hắn còn có 20 cái vị trí, cái này có chút kinh khủng. Hơn 20 cái đại năng trực tiếp nghiền ép hắn. Hắn làm yêu tộc chi chủ, tự nhiên là có chút ít không có cam lòng. Chẳng qua hắn lại nghĩ tới hắn có thể áp đảo tổ vu đứng đầu trên đế giang, lại cảm thấy 10 phần hả giận. Dù sao vị trí của hắn cao hơn đế giang, đối với yêu tộc mà nói cũng là một cái 10 phần mở mày mở mặt chuyện. Nhưng nghĩ tới một người nào đó về sau, đế tuấn lại có chút khó chịu. Tổ vu 12 tổ vu, còn có 2 vị tổ vu không lên bảng. Một vị là thành tựu thánh nhân hậu thổ, còn có một vị lại là 12 tổ vu một vị nữ tử khác huyền minh. Ý gì theo mỹ mạo của nàng, chắc hẳn cũng có thể lên bảng. Nghĩ tới chỗ này, đế tuấn tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút kém. Bị vu tộc 2 vị nữ tử nghiền ép, đúng là để hắn có chút khó chịu. Lại ở đế tuấn sắc mặt biến thành đen lúc, lại có một đại đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại không trung. Không trung đoàn ánh sáng màu vàng kia bắt đầu kịch liệt diễn hóa. Sau hồi lâu, rốt cuộc lại có một đạo vô cùng xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại không trung. Lại xuất hiện một vị nữ tử. Nữ tử này sau khi xuất hiện trên không trung, hồng hoang chúng sinh một lần nữa tiếng hít thở đều thô trọng. Không trung nữ tử này thật sự quá mức xuất chúng. Chỉ thấy nàng nước da trắng hơn tuyết, giống như trong thiên địa đệ nhất bảo ngọc. Hai mắt giống như một dòng nước sạch. Nhìn quanh, tự có một phen thanh nhã khí chất cao quý. Tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, thậm chí khiến người ta sinh ra một loại tự xây đút lót không dám tiết độc cảm giác. Cái kia lãnh nạo linh động trong khí tức, lại lộ ra hồn siêu phách lạc thái độ. Đơn giản có loại khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu mỹ cảm. Một thân cung trang váy dài chiếu rọi, lộ ra không trung tên này nữ tử tuyệt sắc quần áo trắng hơn tuyết, váy dài bay cử đi. Lần này lại đến phiên thế giới hồng hoang các nam nhân bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nữ tử này là người nào? Tướng mạo như vậy thật sự quá mức kinh diễm. Nữ nhân ở danh sách này bên trên quả nhiên chiếm tiện nghi a. Nữ tử này xếp hạng thế mà còn tại đế giang, thái nhất, đế tuấn đám người phía trên. Nữ nhân xếp hạng cũng có chút khác biệt. Đoán chừng cũng là mỹ mạo chiếm so với quá lớn. Nói có lý, nữ nhân xếp hạng trình độ hơi lớn, nhìn một chút dung mạo thưởng thức một phen thì cũng thôi đi. Nhìn nữ tử tư thế, hẳn là trong truyền thuyết kia Tây Vương Mẫu. Quả thật có khả năng, Tây Vương Mẫu, không hổ là thiên hạ nữ tiên đứng đầu, mỗi một bảng danh sách tất cả đều lên bảng, nội tình sự hùng hậu không cách nào phỏng đoán a. Lại ở hồng hoang chúng sinh nghị luận lúc, không trung có đại đạo văn tự xuất hiện. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 20, Tây Vương Mẫu. Ra đời từ Côn Luân Tiên Sơn, thiên hạ nữ tiên đứng đầu, thân phận tôn quý, vì vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, pháp lực tu vi ban thưởng ngàn vạn năm, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, mảnh vỡ đại đạo một phần. Quả nhiên là Tây Vương Mẫu, thế mà xếp tại 20, quả thật là kinh khủng như vậy. Nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu xếp tại 20, mà nam tiên đứng đầu Đông Vương Công lại xếp tại thứ 65 vị, cái chênh lệch này hơi lớn a. Đại đạo văn tự đã nói qua, tương lai không lâu Đông Vương Công sẽ vẫn lạc, khả năng này chính là Đông Vương Công xếp hạng thấp nguyên nhân. Đông Vương Công nếu vẫn lạc, Tây Vương Mẫu có thể giữ vững cái này rất nhiều bảo vật sao? Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người cũng khơi dậy dục vọng trong lòng. Đông Vương Công vẫn lạc, Tây Vương Mẫu coi như biến thành quả phụ. Nếu là có thể đạt được nàng ưu ái, cái kia mỹ nhân như thế, cùng rất nhiều bảo vật, chẳng phải là. Nghĩ tới chỗ này, có ít người đã lại một lần nổi lên tham lam chi ý. nếu thật sự có thể tâm tưởng sự thành, coi như thật một bước lên trời. Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không thầm mắng, Đông Vương Công đáng chết này, thế nào còn không vẫn lạc? Đáng thương Đông Vương Công. Hắn làm sao biết, Hồng Hoang chúng sinh đều mong mỏi hắn vẫn lạc. Liền trong lòng Hồng Hoang chúng sinh hàm ẩn sát ý thời điểm, không trung thân ảnh Tây Vương Mẫu kia từ từ biến mất. Thay vào đó chính là mặt khác một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng. Đoàn ánh sáng vàng này đang không trung hiển hóa, trực tiếp đem rất nhiều tâm tư người lần nữa lôi trở lại đến không trung. Sau hồi lâu, đoàn ánh sáng vàng kia rốt cuộc diễn hóa thành hình. Chúng sinh tập trung nhìn vào, lại là một vị thiên kiều bá mỹ nữ tử. Chương 148, xếp hạng thứ nhất 18 vị chuẩn đề thánh nhân. Chỉ thấy không trung nữ tử kia cực kỳ mỹ mạo, ước chừng 20 bộ dáng, dung mạo tú lệ đoan trang cực kỳ, một đôi mắt cực kỳ linh động, giống như hai cái tiểu tiếu động lòng người tinh linh, quả thật là xinh đẹp không gì sánh được. Trắng đoan da giống như vừa bóc vỏ trứng gà, hai mắt thật to lóe lên phảng phất biết nói chuyện, nho nhỏ môi đỏ cùng da màu trắng, càng lộ vẻ rõ ràng. Một đôi lún đồng tiền nhỏ đều phân bố tại gương mặt hai bên, nhàn nhạt cười một tiếng, lún đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, đáng yêu như thiên tiên. Tóc dài thẳng thả xuống mắt cá chân, cởi xuống tóc, tóc xanh múa may theo gió, phát ra mùi thơm ngát, vòng eo mảnh khảnh, tứ chi thon dài, có tiên tử khí chất thoát tục. Lấy một bộ áo trắng ủy, bên trên gỉ hồ điệp ám văn, một đầu tóc xanh dùng hồ điệp tua cờ nhàn nhạt quăn lên. Nữ tử này là ai thế mà xuất chúng như thế? Nhìn nữ tử này tướng mạo, hình như so với Tây Vương Mẫu còn muốn càng hơn một bậc. Nữ tử này tướng mạo nhìn qua càng trẻ tuổi, Tây Vương Mẫu mặc dù nhìn qua tuổi tác thiên đại, nhưng lại càng có dụ dỗ, ta còn là thích Tây Vương Mẫu. Ta thích nữ tử trước mắt này. Chẳng qua là không biết nữ tử trước mắt này rốt cuộc là ai a. Thật muốn thấy dung mạo. Làm vị nữ tử này sau khi xuất hiện trên không trung, Hồng Hoang những nam nhân kia đồng bào lại bắt đầu sao động bất an. Một lát sau không trung đại đạo cửa đều xuất hiện. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 19, Huyền Minh. 12 tổ vũ trì vũ tổ vũ, bản cổ tinh huyết biến thành, dù tướng mạo, thiên tư, xuất xứ, cảnh giới đều tốt, vì vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực tu vi, cựu chuyển kim đan 10 khỏa, tiên thiên thanh khí 10 sợi, mảnh vỡ đại đạo 2 phần. Vị nữ tử này lại là Vu tộc Huyền Minh a. Tổ Vu Huyền Minh thế mà dáng dấp đẹp mắt như vậy hoa kháo. Ngoài tưởng tượng của ta, Vu tộc luôn luôn liền ra mỹ nữ, tỷ như Huyền Minh, tỷ như Cửu Phượng, còn có cái kia đã thành tựu cảnh giới thánh nhân hậu thổ. Quả nhiên xinh đẹp vô phương a. Thật sự tiện sát người ngoài. Không nghĩ tới Huyền Minh thế mà xếp tại vị trí 19, lực áp Phục Hy, Đế Giang, Thái Nhất, Đế Tuấn, cùng Tây Vương Mẫu. Dung mạo xinh đẹp quả nhiên có thể làm cơm ăn a. Một mực liền nghe thấy Tổ Vu Huyền Minh đại danh, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng, bây giờ xem xét quả nhiên xinh đẹp, không gì sánh được. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này nghị luận ầm ĩ. Tâm tình hâm mộ kia khó mà nói nên lời. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, lại có một vệt kim quang xuất hiện tại không trung. Đoàn ánh sáng vàng này trên không trung kịch liệt vùng vây diễn hóa. Sau hồi lâu mới lại diễn hóa ra một thân ảnh. Hồng Hoang chúng sinh vẹn vẹn cong lên, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi đến tâm thần cực chấn. Không chỉ có là sinh linh bình thường, cho dù thiên đỉnh kia đế tuấn thái nhất, cùng hạ giới 12 tổ vu, mỗi một sinh linh thấy được không trung cái kia nói hình ảnh, tất cả đều cảm giác đầu óc trống rỗng. Trước đây tất cả rung động cũng không bằng thời khắc này một phần vạn. Có thật nhiều âm thanh của người vào giờ khắc này cũng bắt đầu phát run. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thánh nhân mới chỉ xếp 18? Không phải do bọn họ không kinh ngạc, bởi vì không trung bóng người kia, đúng là phương Tây nhị thánh một trong chuẩn đề thánh nhân. Lúc này mới chẳng qua là 18. Tại sao chuẩn đề thánh nhân liền xuất hiện nữa nha? Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này đã toàn bộ đều khiếp sợ. Chỉ thấy không trung bóng người kia, nhìn qua có chút nhỏ gầy. Khô gầy như tuổi trên thân thể mặc một đầu đạo bào màu vàng đất. Cái kia bụi không lưu thu hình tượng nhìn Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều có chút trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản thấp bé thân thể còn có chút còn xuống. Về phần tướng mạo lại là có chút bình thường. Hoàn toàn chính là một cái bình thường lão giả bộ dáng. Khuôn mặt hiện ra màu vàng đất. Tướng mạo cũng có chút bị ổi. Cái kia một đôi nho nhỏ mắt tam giác, để lộ ra vận vị không tên. Một đầu khô phát, bị một cây mộc châm tùy ý cột vào sau. Trong tay cầm một thanh hào quang bảo khí nhanh cây. Đúng là chuẩn đề thánh nhân kia pháp bảo thành danh, thất bảo diệu xuất cây. Người này không phải là phương Tây nhị thánh kia một trong chuẩn đề thánh nhân sao? Tại sao như vậy đã sớm xuất hiện nữa nha? Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than, đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 18, chuẩn đề thánh nhân. Bản thể là cực phẩm tiên thiên linh căn, canh kim bổ đề thụ. Thân có vô tận tạo hóa, có đại khí vận gia thân. Thành tựu thiên đạo thánh nhân. Vì vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, mảnh vỡ đại đạo 3 phần. Đại đạo văn tự chẳng qua ngắn ngủi mấy dòng chữ. Viết phảng phất chẳng qua là một cái bình thường tên mà thôi. Thế nhưng là Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này đã toàn bộ khiếp sợ. Thời không vào giờ khắc này đều phảng phất dừng lại. Không có bất kỳ người nào có động tác, cũng không có bất cứ người nào lên tiếng. Dù sao bài danh này thật sự quá mức rung động. Rung động trình độ hơn xa ở cái khác tất cả. Đường đường Hồng Hoang lục đại thiên đạo thánh nhân một trong. Đường đường phương Tây nhị thánh chuẩn đề thánh nhân. Thế mà trên tiên tư bảng vẹn vẹn chỉ xếp tại 18. Vô số tu sĩ vào giờ khắc này đều giống như cảm nhận được trời đất quay cuồng. Cái này khiếp sợ thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng. Dù sao trong nhận biết của bọn họ, thế giới hồng hoang hết thảy liền có mấy vị thánh nhân như vậy. Ý nghĩ này đã thâm căn cố đế. Bây giờ vô cùng cường hãn chuẩn đề thánh nhân, lại vẹn vẹn chẳng qua là xếp tại 18. Vậy hắn trước mặt 17 người rốt cuộc đều là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ tại thế giới hồng hoang, còn ẩn tàng lấy nhiều như vậy có thể sánh vai thánh nhân tồn tại sao? Bài danh này giống như một thanh vạn quân búa lớn mãnh liệt đập vào trong lòng mọi người. Hắn không thể muốn đem tâm mạch của bọn họ toàn bộ nghiền nát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một vị đại năng mở miệng nói chuyện. Giọng đè ép cực thấp. Bài danh này có chút kỳ quái, cũng không phải những người khác có thể trước chuẩn đề thánh nhân, mà là chuẩn đề thánh nhân, bài danh này có chút thấp. Rốt cuộc là nguyên nhân gì để chuẩn đề thánh nhân xếp hạng thấp như vậy? Cái này đại năng phát hiện về sau, nhịn không được mở miệng đem phát hiện của mình nói ra. Trải qua vị đại năng này nhắc nhở, tất cả mọi người phản ứng đi qua. Cả đám đều như ở trong mộng mới tỉnh. Trên thực tế cũng quả là thế. Hồng hoang chúng sinh, nên lên bảng người cũng đã lên bảng. Thì như Vu tộc 12 tổ vu, cùng Đông đảo đại vu, Yêu tộc Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy, Thi Hỏa vân vân. Còn có những đệ tử thánh nhân kia, còn có những kia hồng trần 3000 khách, nên lên bảng đã toàn bộ đều lên bảng, không lên bảng đoán chừng cũng tới không được bảng. Trong thế giới hồng hoang, còn lại liền mấy thánh nhân kia. Nói cách khác chuẩn đề thánh nhân xếp hạng phía trước những tồn tại kia, chí ít đều là nhân vật cấp thánh nhân. Nghĩ tới chỗ này, hồng hoang chúng sinh tất cả đều hiện lên vẻ kinh sợ. Nếu thật như vậy, cái kia chuyện này có thể lớn chuyện. Thế giới hồng hoang thế mà ẩn giấu nhiều như vậy thánh nhân. Cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng chuyện a. Thế giới hồng hoang thật chẳng lẽ có nhiều như vậy thánh nhân đại năng tồn tại sao? Vẫn là nói Hồng Mông Tử Kim bảng lần này thật xuất hiện sai lầm. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Mà phương Tây Linh Sơn chuẩn đề thánh nhân vào giờ khắc này sắc mặt, cũng là trở nên cực kỳ khó chịu. Chương 149, lừa mình dối người phương Tây hai thánh. Người thứ nhất lên bảng thánh nhân chính là bản tôn sao? Đồng thời mới chỉ là xếp tại 18. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt, vào giờ khắc này trở nên nhiều hơn khó coi, lập tức có nhiều khó khăn nhìn. Đó là một loại trước nay chưa từng có như đưa đám cùng nóng này. Tiên tư bảng mặc dù là tổng hợp đánh giá, nhưng cùng thực lực cũng có móc nối quan hệ. Bây giờ trong thánh nhân, hắn người thứ nhất lên bảng, cũng đã ngồi vững, hắn là thánh nhân yếu nhất. Kết quả như vậy để hắn cực kỳ khó có thể chịu đựng. Nhất là mấy ngày trước đây, hắn mới cùng nữ hoa nương nương đại chiến một trận. Cuối cùng trong tay nữ hoa nương nương chịu không ít thua thiệt ngầm. Kể từ đó, nhiều phương diện nghiệm chứng, chuẩn đề thánh nhân hắn quả nhiên là thánh nhân yếu nhất. Nếu như không phải nguyên nhân này, cái kia lại là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình dáng dấp quá xấu? Nghĩ tới chỗ này, chuẩn đề thánh nhân cái kia lù lù bất động, thượng thiện nhược thủy đạo tâm vào giờ khắc này đều rung động. Hắn luôn luôn cũng cực kỳ hòa nhã mặt, mặc dù thường xuyên làm chút ít chuyện không mất mặt, nhưng lại không thích người khác nói lên. Bây giờ lần này trực tiếp ngồi vững thánh nhân yếu nhất, điều này làm cho hắn tự giác thể diện bị hao tổn, có chút khó có thể chịu đựng kết quả này. Phải biết hắn mới chỉ là xếp tại 18, khoảng chừng 17 người cao hơn qua hắn. Chỉ cần cái này 17 người bên trong xuất hiện một vị không phải thánh nhân, cái kia chuẩn đề thánh nhân hắn hai mặt sẽ phải mất hết. Cảnh giới thánh nhân hắn, nếu là bị không phải thánh nhân siêu việt, cái này tránh không được một cái chuyện cười lớn. Một bên tiếp dẫn thánh nhân nhìn chuẩn đề thánh nhân tức giận toàn thân run lẩy bẩy, cũng là không thể không thở dài một cái. Ai bảo hai người bọn họ thành thánh, cực kỳ miễn cưỡng. Lúc trước phương Đông bốn người liên tiếp thành thánh, chỉ còn lại có bọn họ hai người phương Tây. Lúc trước bọn họ hai người phương Tây bức bách tại áp lực, theo phương Đông các vị đại năng học tập, xây dựng Tây phương giáo, hy vọng lấy giáo dục phương Tây sinh linh công đức đến thành thánh. Song công đức không đủ, bọn họ hai người phương Tây vẫn như cũ không cách nào thành thánh. Cuối cùng hai người bọn họ đi đường tắt, lúc này mới trở thành thánh nhân. Hai người phương Tây, cái này mới miễn cưỡng thành thánh. Bởi vì bọn họ công đức đa số đều là cho mượn, tự nhiên là cảnh giới tương đương bất ổn. Cùng phương Đông bốn thánh so sánh với, bọn họ hai người phương Tây có thể nói là từng bước long đong. Mỗi một bước đều đi được trong lòng run sợ, sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt phá cảnh giới thánh nhân. Lúc trước bọn họ phát 48 đại hoài nguyện, cho mượn phía dưới thiên đạo công đức, cái này mới miễn cưỡng thành thánh. Nhưng bại cũng thua ở cái kia 48 đại hoài nguyện. Dù sao lúc trước bọn họ phát hạ cái kia 48 đại hoài nguyện thật sự khó mà đạt thành. Năm đó cái kia 48 đại hoài nguyện, đại thể ý tứ chính là lấy bản thân đại đạo, độ hóa thế gian sinh linh hướng thiện, độ hóa thế gian sinh linh bình an, độ hóa thế gian sinh linh hỷ nhạc, độ hóa thế gian sinh linh kiện toàn, độ hóa thế gian sinh linh tâm tưởng sự thành. Cuối cùng bọn họ lấy cái này 48 đại hoài nguyện cho mượn phía dưới vô tận công đức, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo. Song thế gian sinh linh nhiều không kể xiết, cho dù tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân thủ đoạn thông thiên, đó cũng là chuyện không thể làm gì. Bởi vậy hai người bọn họ từ đầu đến cuối thiếu thiên đạo rất nhiều công đức, bản thân cảnh giới cũng không ổn định, tùy thời đều có rất phá thánh cảnh nguy hiểm. Nhưng phương Tây nhị thánh hai vị này hèn hạ vô sỉ tiện hóa, thật đúng là có chút ít thủ đoạn, thế mà khiến bọn họ tìm được phá giải biện pháp, cũng coi là lợi hại. Hai người bọn họ hợp lực tại phương Tây Đại Tu Di Sơn thành lập một cái gọi là Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ. Danh xưng Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ là trong thiên địa nhất là chân thiện mỹ địa phương, cũng là thế giới hồng hoang thần thánh nhất địa phương. Cái này cái gọi là Cực Lạc Tịnh Thổ cũng coi là có chút thủ đoạn, có được cực kỳ cường hãn tẩy não chi lực. Phàm là sinh linh tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ này sẽ bị tẩy não về sau được thiện niệm, được bình an, được kiện toàn, được hỷ nhạc. Lợi dụng biện pháp này, dùng cái này đến che đậy thiên đạo, cũng coi là toàn nói độc, cuối cùng phá trừ nguy cơ lần này. Biện pháp này đơn giản chính là lừa mình dối người a. Không chỉ có lừa gạt thiên đạo, liền chính mình cũng cho lừa gạt. Bởi vì cái gọi là nhắm mắt làm ngơ. Hai người bọn họ tại đạo trường của mình xây dựng cái gọi là cực lạc tinh thổ. Sau đó hai người bọn họ núp ở bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là trong cực lạc tịnh thổ sinh linh. Như vậy liền có thể bảo toàn đạo tâm của bọn họ không bị hao tổn hại. Về phần ngoài cực lạc tịnh thổ sinh linh, cùng bọn họ hai người sẽ không có quan hệ. Dù sao ánh mắt bọn họ cũng không có nhìn thấy. Hai người bọn họ lúc này mới vượt qua tùy thời rất phá thánh cảnh nguy cơ, nhưng cũng hạn chế hai người bọn họ hành động. Bởi vậy hai người bọn họ cực ít tại thế giới hồng hoang đi lại. Cho dù đi ra, thời gian cũng là cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh phải trở về. Bởi vì những này đủ loại bí ẩn, hai người bọn họ đúng là nội tình nhất là nông cạn thánh nhân. Cùng thánh nhân khác so sánh với đúng là so sánh bị thua thiệt. Đồng thời chuẩn đề thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân đại chiến, cũng ấn chứng điểm này. Nữ hoa có thể nói là trong thánh nhân nhất không am hiểu đánh nhau tồn tại. Vậy mà mặc dù như thế, chuẩn đề thánh nhân vẫn như cũ trong tay nữ hoa ăn rất nhiều thiệt thòi lớn. Bây giờ tiên tư bảng này xếp hạng, càng là ngồi vững chuẩn đề thánh nhân yếu nhất. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn như vậy trạng thái chuẩn đề thánh nhân cũng là không thể làm gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Sư đệ, bây giờ Hồng Mông Tử Kim bảng xuất thế, thiên địa tình thế đột biến. Chúng ta hai người vẫn còn có cơ hội, vẹn vẹn là linh căn bảng, ngươi liền thu được mấy ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh. Có lẽ lại được đến một chút ban thưởng, thực lực của ngươi có thể được đến bay vọt tăng lên. Chuẩn đề thánh nhân, nghe thấy lời của tiếp dẫn thánh nhân, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hồng Mông Tử Kim bảng hiện thế, tất nhiên là có mục đích chân chính. Chỉ cần những bảng danh sách này sau khi toàn bộ công bố hoàn thành, chân chính kịch bản sẽ lập tức triển khai. Hồng Mông Tử Kim bảng mục đích rốt cuộc như thế nào? Hồng Hoang chúng sinh ngày sau rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển? Sau đó đến lúc có thể thấy rõ ràng. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, không trung chuẩn đề thánh nhân hình ảnh từ từ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó lại là mặt khác một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng. Cái này một đoàn ánh sáng vàng cực kỳ to lớn, đang không trung khó khăn hiển hóa lấy một đạo khác thân ảnh. Sau rất lâu, thân ảnh này rốt cuộc biến hóa ra. Hồng Hoang chúng sinh, tất cả đều đưa mắt nhìn lên. Bọn họ ngược lại muốn xem xếp trên chuẩn đề thánh nhân ra hỏa rốt cuộc là ai. Chỉ thấy đó là một cái vóc người vĩ đại thân ảnh. Thân ảnh này phong thái phi phàm, vóc người vĩ đại. Nhìn qua rất có khí phách. Tướng mạo càng là tinh lông mày kiếm mục đích, phong thần ngọc lãng, đơn giản anh tuấn tiêu sái cực kỳ. Trừ cái đó ra, vị đại năng này trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có đại đạo nên hợp. Cặp mắt đóng mở, cặp mắt kia giống như nhật nguyệt song tinh. Thật sự sắc bén cực kỳ. Song chính là như vậy một vị siêu cấp đại năng. Lúc này lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng là nhẹ nhàng lắc lư, nhìn qua cực kỳ hư nhược. Khi mọi người đang hướng về phía nhìn xuống đi, toàn bộ đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Chỉ thấy tại cái kia nói vĩ đại thân ảnh bên trên, đột nhiên có một cái cực kỳ khủng bố lỗ thủng. Cái này lỗ thủng khoảng chừng to bằng miệng chén, lúc trước ngược đến sau lưng, trước sau xuyên suốt, hai bên trong suốt. Ở giữa không có một tơ một hào huyết nhục liên tiếp. Đồng thời cái này lỗ thủng to lớn tạo hình so sánh kỳ quái, hoàn toàn chính là một cái bàn tay bộ dáng. Lúc này cái này lỗ thủng đang lẩm bẩm chảy máu tươi. Cái kia chảy ra đến máu tươi lại hiện ra một loại quỷ dị huyền màu đen. Cái này, chương 150, người bị thương nặng Dương Mi đại tiên. Thấy được khủng bố như thế một màn, Hồng Hoang Đông Đảo đại năng tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Nhìn không chung người kia tư thế, rõ ràng cũng là một tôn thánh nhân. Nhưng như vậy một tôn thánh nhân, vì sao thế mà bị thương nặng? Cái này thật sự quá mức kinh khủng. Đây rốt cuộc là ai đây? Nếu người bình thường nhận lấy thương tổn như vậy, chỉ sợ sớm đã chết ba trở về. Như vậy một màn đúng là có chút dọa người. Rất nhiều người đều có chút run lẩy bẩy, thậm chí đều không thể giữ vững vàng tâm thái. Vị này xa lạ thánh nhân rốt cuộc là ai? Chịu tổn thương nặng như thế, trên tiên tư bảng, nhưng như cũ xếp tại trên chuẩn đề thánh nhân, đây có phải hay không là đại biểu cho người này mạnh hơn chuẩn đề thánh nhân rất nhiều? Xa lạ thánh nhân, ngực có một cái bàn tay bộ dáng vết thương. Người này là tiểu nhị bức tiền bối. Âm thanh này vừa ra, Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này tất cả đều một mảnh xôn xao. Thật là có khả năng này. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này, không thể không trở nên lửa nóng. Tiểu nhị bức Dương Mi đại tiên tiền bối cũng là một cái ác thú vị gia hỏa, cho mọi người giảng giải rất nhiều kiến thức điểm, thậm chí còn cùng mọi người hòa mình, rất được Hồng Hoang chúng sinh yêu thích. Thế nhưng là linh căn bảng công bố thời điểm, lại đem tiểu nhị bức tiền bối chân thân không tâm Dương Liễu bạo lộ ra. Kết quả bị đạo tổ Hồng Quân suy tính ra, tiểu nhị bức tiền bối chính là Dương Mi đại tiên. Kết quả cách rước vạn vạn bên trong thời không, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp ra tay, thế phải chém giết Dương Mi đại tiên, cuối cùng làm Dương Mi đại tiên bị thương nặng. Chẳng qua Dương Mi đại tiên cũng có chút thủ đoạn, từ trong tay Hồng Quân đạo tổ đào thoát, chạy tới vô tận trốn hỗn độn, cũng không biết hiện tại thế nào. Không nghĩ tới trên tiên tư bảng, Dương Mi đại tiên lại xuất hiện. Vào giờ khắc này Hồng Hoang chuẩn thánh, không thể không ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Mi đại tiên. Dù sao đây là bọn họ yêu thích tiểu nhị bức tiền bối, có thật nhiều người đều đối với có vẻ thân cận. Đồng thời có thật nhiều đại năng vào giờ khắc này bắt đầu nghị luận Dương Mi đại tiên và Hồng Quân đạo tổ chuyện. Nghe nói Dương Mi đại tiên đối với Hồng Hoang đại địa mà nói cũng có được đại công đức. Lúc trước thú hoàng thần lịch đi đến cùng đồ mặt lộ, Dương Mi đại tiên cũng từng xuất thủ qua. Sau đó thú hoàng thần lịch bị thua, chính thức mở ra Long Hán lượng kiếp thời đại. Lại sau đó, Ma Tổ La Hầu lực lượng mới xuất hiện, trong tay có thí thần thương, lại luyện hóa Chu Tiên tứ kiếm, sát phạt chi lực đạt đến đỉnh phong, gần như không kém hơn thời kỳ viễn cổ thú hoàng thần lịch. Ma Tổ La Hầu hoắc loạn thương sinh lúc, Dương Mi đại tiên cùng Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Hồng Quân đạo tổ các loại cùng nhau ra tay, hoàn toàn trấn áp Ma Tổ La Hầu, có thể nói là danh tiếng hiển hách. Chẳng qua cuối cùng Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân đạo tổ lý niệm không hợp, hai người ra tay đánh nhau. Nghe nói Hồng Quân đạo tổ các loại pháp bảo đã dùng hết nhưng như cũng không phải là đối thủ của Dương Mi đại tiên. Lúc đầu Dương Mi đại tiên thành đạo, còn trước Hồng Quân đạo tổ 3000 năm. Sau đó Dương Mi đại tiên lập tức biến mất tại trong thiên địa, mà Hồng Quân đạo tổ thì lực lượng mới xuất hiện, cuối cùng tu luyện thành vì đại đạo thánh nhân, hoàn toàn trở thành Hồng Hoang đại địa chúa tể, không có cái thứ hai. Còn chiếm được thiên đạo công nhận, có thể hóa thân hợp đạo. Vô số năm về sau, Dương Mi đại tiên một lần nữa lộ diện, lại bị Hồng Quân đạo tổ cách thước vạn vạn bên trong thời không, trực tiếp một trường đánh tan. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Rất nhiều người đều đối với Dương Mi đại tiên cảm thấy không đáng giá. Dương Mi đại tiên cũng là đối với Hồng Hoang chúng sinh có to lớn công đức, chưa hề cũng không có hoắc loạn thương sinh. Không nghĩ tới Hồng Quân đạo tổ thế mà nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, thật sự quá mức bá đạo. Nhưng vào lúc này có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 17, Dương Mi đại tiên. Bản thể là hỗn độn linh căn, không tâm dương liễu. Thân có vô tận tạo hóa, có đại khí vận gia thân, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Vì vậy lên bảng, xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, mảnh vỡ đại đạo 4 phần. Quả nhiên là tiểu nhị bức tiền bối, quả nhiên là Dương Mi đại tiên. Rất nhiều người vào giờ khắc này sợ hãi than liên tục. Không nghĩ tới Dương Mi đại tiên bị thương nặng, đều có thể xếp trước chuẩn đề thánh nhân, nếu như không bị thương, chỉ sợ xếp hạng còn phải cao hơn. Không hổ là ta kính ngưỡng tiểu nhị bức tiền bối. Rất nhiều người vào giờ khắc này trực tiếp vang lên một mảnh sợ hãi than. Trong mắt sùng kính chi ý lộ rõ trên mặt. Mấy vị thánh nhân khác vào giờ khắc này cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Mi đại tiên này thế mà tại Hồng Hoang chúng sinh trong suy nghĩ địa vị cao như thế. Quả nhiên là kỳ thai quái thai. Mà phương Tây Linh Sơn chuẩn đề thánh nhân, lúc này sắc mặt thì hơi dễ nhìn một chút. Xếp tại trước mặt hắn lại là Dương Mi đại tiên. Kể từ đó cũng là có thể nói thông được. Dù sao Dương Mi đại tiên là trong thiên địa vị thứ nhất chân chính thánh nhân. Thành thánh so với Hồng Quân đạo tổ còn phải cao hơn. Xếp tại trước mặt hắn, cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Chẳng qua hắn cũng phải tiếp lấy nhìn xuống. Chưa 16 rốt cuộc là ai? Nếu không thể phục chúng, hắn tất nhiên sẽ ra tay, một trưởng đem đánh chết. Lúc này chuẩn đề thánh nhân, lửa giận trong lòng tràn lan, sát ý sôi trào. Nơi nào còn có cái gì Phật môn đại năng bộ dáng? Sau hồi lâu, không trung bóng người kia rốt cuộc biến mất không thấy. Thay vào đó, là mặt khác một đoàn cực kỳ kịch liệt ánh sáng vàng. Cái này một đoàn ánh sáng vàng trên không trung điên cuồng vùng vẫy hiện hóa. Hiển nhiên xếp hạng càng là gần phía trước tồn tại, hiện hóa tốc độ liền càng chậm. Cái này đủ để chứng minh mấu chốt của vấn đề. Sau rất lâu không trung đoàn ánh sáng vàng kia mới rốt cục hiện hóa thành hình. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thân ảnh vô cùng vĩ đại. Thấy được thân ảnh này sau khi xuất hiện, chuẩn đề thánh nhân con ngươi hơi co rụt lại. Vạn vạn không nghĩ tới sư huynh của hắn thế mà mới chỉ xếp tại 16. Kể từ đó, phương Tây nhị thánh bọn họ chẳng phải là toàn quân bị diệt hay sao? Giờ khắc này chuẩn đề thánh nhân sắc mặt không chỉ có không tốt chuyện, ngược lại đen càng triệt để hơn. Chỉ thấy không trung bóng người kia cực kỳ vĩ đại, vóc người cực kỳ cao lớn uy vũ, mặc trên người một món màu đỏ quái dị cà sa. Cà sa bên trên khảm nạm lấy rất nhiều kỳ dị bảo thạch, các loại hoàng kim, kim cương, mật ngân, mỹ ngọc, châu báu khảm nạm trong đó, nhìn qua ngũ quang thập sắc cực kỳ hoa lệ. Mà người này tướng mạo lại là có chút da hiện ra hơi vàng sắc, hai đầu lông mày thật dài, tại gương mặt hai bên rủ xuống, cả người biểu lộ lại là một bộ mặt như ăn mức đắng. Lúc này đang ngồi lấy một bộ trách trời thương dân biểu lộ, nhìn qua cũng có mấy phần hiền hòa bộ dáng, chẳng qua lại mang một cái to lớn đầu, nhìn qua có chút tức cười, lại có chút buồn cười. Người này tay trái cầm một cái to lớn pháp bảo, đúng là pháp bảo kia trên bảng xếp hạng 49 tiếp dẫn thần tràng, trên tay phải thì cầm một chuỗi chẳng hạn, cũng là tiếp dẫn thánh nhân pháp bảo thành danh cực phẩm chẳng hạn. Món pháp bảo này mặc dù không có thể lên bảng, nhưng cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn. Thấy được thân ảnh này, Hồng Hoang chúng sinh đều có chút ít trợn mắt hốt mồm. Chương 151, liên tiếp xuất hiện 4 thánh thú. Hồng Hoang đại địa phù hợp tướng mạo, cũng chỉ có phương Tây nhị thánh một thánh nhân khác, đúng là cái kia phương Tây đại thánh, tiếp dẫn thánh nhân. Vạn vạn không nghĩ tới tiếp dẫn thánh nhân thế mà theo sát chuẩn đề thánh nhân và Dương Mi đại tiên cũng tới bảng. Xếp hạng cũng tương tự không cao. Vẹn vẹn chẳng qua là xếp tại tiên tư bảng vị trí 16. Thật sự có chút ngoài Hồng Hoang chúng sinh ngoài ý liệu. Phải biết tiếp dẫn thánh nhân và chuẩn đề thánh nhân cũng không đồng dạng. Tiếp dẫn thánh nhân một tay thúc đẩy phương Tây nhị thánh xuất hiện. Luận thực lực, tiếp dẫn thánh nhân cũng xa cường hãn hơn chuẩn đề thánh nhân rất nhiều. Không nghĩ tới thế mà cũng mới chẳng qua là xếp tại vị trí 16. Xem ra phương Tây trung quy là nội tình nông cạn. Xem ra cuối cùng cũng muốn dừng bước nơi này. Phương Tây Thái Thượng Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy được cảnh tượng như vậy không thể không toát ra một cười lạnh. Hai người phương Tây xem ra chung quy là không được. Xếp hạng như vậy là thật là không cao. Chỉ bằng xếp hạng như vậy, cũng muốn cùng phương Đông chống lại. Đây quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ cần một nữ hoa thánh nhân liền trực tiếp đánh chuẩn để thánh nhân không ngóc đầu lên được. Cho dù tiếp dẫn thánh nhân kia, tình hình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lại ở hồng hoang chúng sinh và phương Đông thánh nhân cười nhạo trong ánh mắt, không trung thân ảnh tiếp dẫn thánh nhân kia biến mất tại trong thiên địa. Hồng hoang chúng sinh lúc này mới thở dài một hơi. Vị kế tiếp chính là tiên tư bảng vị trí 15. Không biết như thế nào tồn tại. Tại hồng hoang chúng sinh khẩn trương trong chờ mong, lại có một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện tại hồng hoang trong thiên địa. Cái này đoàn ánh sáng mang sau khi xuất hiện, hồng hoang chúng sinh trong nháy mắt liền giống như sôi trào nước sôi. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm không trung, muốn nhìn kỹ một chút trên tiên tư bảng có thể lực gáp ba vị thánh nhân tồn tại, rốt cuộc là ai. Sau hồi lâu, không trung kia ánh sáng vàng kia rốt cuộc diễn hóa ra một bóng người. Thân ảnh này cực kỳ uy vũ hùng tráng, nhìn qua vô cùng thần võ. Người này ước chừng thân cao khoảng 8 thước, đang ngẩng đầu mà bước đứng ở trong thiên địa. Một thân ngông nên, sừng sững tại thiên khung phía trên. Một đầu sen lẫn màu xám trắng tóc ngắn, tại ánh sáng vàng chiếu rọi xuống lóe ra sáng chói ngân quang. Màu bạc rơi xuống má hồ từ hai tóc mai chỉ thẳng đến hàm dưới. Mặc dù cho hắn bằng thêm mấy phần hung ác, nhưng người này nhìn qua lại một mặt chính khí. Mày rậm bay lên, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Làm người khác chú ý nhất lại là thai phải hắn, bởi vì thai phải hắn bên trên treo một viên mai rùa lớn chừng quả trứng gà. Cái này trên mai rùa mặt điêu khắc cực kỳ phức tạp đường vân, nhìn qua giống thần bí đồ đằng, lại có chút giống thần bí ấn phủ. Lúc này, đạo này vĩ đại thân ảnh đang ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt hình như có thật sâu lo lắng. Hồng hoang chúng sinh thấy được hư ảnh này, lập tức đưa mắt nhìn nhau, bởi vì thân ảnh này lại là một cái xa lạ tồn tại. Đồng thời thân ảnh này trên người cái kia nồng đậm khí tức đều hiện lộ rõ ràng hắn là một cái thánh nhân tồn tại. Chẳng lẽ lại là một cái xa lạ thánh nhân? Hồng hoang chúng sinh không thể không đưa mắt nhìn nhau. Người này xuất hiện thật sự có chút đột ngột, trực tiếp để hồng hoang chúng sinh có chút xử trí không kịp đề phòng. Lại ở hồng hoang chúng sinh buồn bực, đại đạo văn tự đột nhiên giáng lâm. Hồng hoang tiên tư bảng xếp hạng 15, Huyền Vũ, tứ thanh thú một trong, trường không đạo nhân tọa kỵ, trấn thủ hồng hoang bắc cực. Trên người có đại khí vận gia thân, cũng có đại công đức, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, mảnh vỡ đại đạo 5 phần. Người này lại là Huyền Vũ sao? Đây chính là tứ thánh thú một trong Huyền Vũ hóa thân. Hồng hoang chúng sinh nhìn đến đây đều một mảnh sợ hãi than. Đã từng trên tọa kỵ bảng đứng hàng đầu Huyền Vũ, đột nhiên xuất hiện tại trên tiên tư bảng. Song bảng đều là đứng hàng đầu. Vậy kế tiếp có phải hay không là? Có phải hay không là tứ thánh thú cái khác ba con thần thánh thú? Bây giờ nếu tứ thần thú Huyền Vũ đều xuất hiện, đoán chừng là cái khác ba con thần thú cũng muốn xuất hiện. Rất nhiều người vào giờ khắc này tâm tâm có ưu tư liên tục gật đầu. Tất cả đều đứng vững hô hấp, chờ đợi bọn họ lần nữa công bố. Không trung đại đạo thân ảnh vô cùng vĩ đại rốt cuộc biến mất, thay vào đó chính là một đoàn ánh sáng màu vàng khác. Đoàn ánh sáng màu vàng này trên không trung bắt đầu kịch liệt diễn hóa. Sau hồi lâu rốt cuộc diễn hóa thành hình, chỉ thấy xuất hiện trên không trung chính là một vị thiên kiều bá mỹ thiếu nữ. Vị thiếu nữ này vóc người thon dài, có lồi có lõm, nhìn qua vô cùng mê người. Mặc trên người một thân màu đỏ tơ lụa váy dài. Cái này màu đỏ tơ lụa váy dài so với nàng thân thể đều muốn bể trên rất nhiều. Lúc này đang theo gió phiêu lãng, bay phất phới. Trên váy dài thỉnh thoảng có ngọn lửa toát ra. Mỗi một sợi ngọn lửa đều có vô biên đạo vận tràn ngập. Nhìn kỹ lại, cái này màu đỏ váy dài lại là do hỏa diễm tạo thành. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Thiếu nữ kia tướng mạo vô cùng kinh diễm. Sợi tóc màu đen cuộn thành phi thiên búi tóc, hiển thị rõ hoa lệ cao quý thái độ. Thiếu nữ này da cực kỳ trắng non óng ánh như tuyết, đơn giản xinh đẹp chúng sinh. Một viên chu sa nốt rồi điểm vào mi tâm của nàng, chống rông tăng thêm mấy phần dụ dỗ. Thân ảnh này sau khi xuất hiện, hồng hoang chúng sinh lại là một mảnh sợ hãi than. Nữ tử này thật sự quá mức kinh diễm. Trên tiên tư bảng xuất hiện đông đảo nữ tử, tại vị nữ tử này trước mặt hình như trực tiếp rơi xuống tầng. Vị nữ tử này là người nào? Nữ tử này chẳng lẽ chính là tứ thần thú một trong? Do hỏa diễm hợp thành váy dài, có phải hay không vị Chu Tước kia? Trước mắt vị nữ tử này hẳn là Chu Tước. Rất nhiều người vào giờ khắc này đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù đại đạo văn tự còn chưa có xuất hiện, nhưng hồng hoang chúng sinh đã tất cả đều biết được. Tiên tư bảng xếp hạng 14 tồn tại, tất nhiên chính là đầu này Chu Tước. Sau hồi lâu, không trung quả nhiên có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng hoang tiên tư bảng xếp hạng 14, thánh thú Chu Tước, tứ thánh thú một trong, trường không đạo nhân tọa kỵ, trên người có đại khí vận gia thân, cũng có đại công đức trong người, trấn thủ hồng hoang nam cực, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, mảnh vỡ đại đạo 6 phần. Nữ tử này quả nhiên là tứ thánh thú một trong Chu Tước, không nghĩ tới Chu Tước hóa thành hình người thế mà như vậy kinh diễm. Yêu yêu, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bị Chu Tước biết, nhưng chớ đem ngươi đốt chết. Kể từ hôm nay, Chu Tước chính là nữ thần của ta. Sau Chu Tước chính là tín ngưỡng của ta. Người nào nếu dám chửi bới Chu Tước, ta con mẹ nó liền liều mạng với hắn mạng. Hôm nay sau Chu Tước cũng là nữ thần của ta. Ta hỏa diễm nữ thần. Nha. Nữ thần trong ngộng. Các ngươi thế nào buồn nôn như vậy sẽ chỉ ở nơi này ý dâm. Nam tử đang thán phục thời điểm, nữ tử thì biểu lộ ra chán ghét chi ý. Nhưng bọn nam tử lại cười hắc hắc. Một lần nữa ngước đầu nhìn lên. Bóng người kia là như vậy dáng vẻ thướt tha mềm mại, là như vậy dụ dỗ lòng người. Nhất định phải nhìn cái cẩn thận. Dù sao thân ảnh này rất nhanh biến mất. Quả nhiên, tại hồng hoang chúng sinh lưu luyến không rời trong ánh mắt, Chu Tước thân ảnh rốt cuộc biến mất tại chân trời. Hồng hoang chúng sinh không thể không lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó lại một lần nữa bắt đầu chờ đợi vị kế tiếp đại năng. Rất nhanh không trung lại có một luồng ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Luồng hào quang màu vàng nóng này trên không trung diễn hóa sau một hồi lâu, rốt cuộc lại có một bóng người xuất hiện tại không trung. Chương 152, Thánh thú Bạch Hổ, Thánh thú Thanh Long. Chỉ thấy bóng người kia chính là một người mặc một thân áo bào trắng nam tử trẻ tuổi. Người đàn ông này người mặc một bộ hoa lệ trường bào màu trắng. Tại trường bào cạnh góc đi thêu lên một chút cực kỳ tinh xảo ám hoa. Xem toàn thể đi lên đại khí bằng bạc. Bộ trường bào này hình như hơi lộ vẻ gầy. Trực tiếp vẽ ra ra cái kia thon dài thẳng tắp thân hình. Tóc dài cũng là hiện ra màu xanh nhạt. Cùng cái kia trường bào màu trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này, những kia tóc dài màu trắng bị một cây màu trắng dây lụa nhẹ nhàng buộc ở sau. Nhìn qua đã cao quý lại hoa lệ. Đang nhìn nam tử trẻ tuổi này tướng mạo, cực kỳ lập thể. Giống như bạch ngọc điêu khắc. Cái kia cực kỳ tỉnh táo khuôn mặt, cho dù để trên trời nắng gắt cũng vì đó thất sắc. Trong lúc phất tay, đều hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng lạnh lùng. Trong lúc phất tay, có một luồng vô cùng lạnh lùng sát khí tràn ngập giữa thiên địa. Cỗ này sát khí hình như có loại lạnh lẽo thấu xương. Để rất nhiều hồng hoang đại năng vào giờ khắc này cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Trừ cái đó ra, lại có một luồng uy chấn thiên hạ vương giả chi khí bộc phát ra. Luồng khí tức này hình như cùng khí tức trên người đế tuấn có chút tương tự. Trời sinh lập tức có một bộ quân lâm thiên hạ vương giả chi khí, cho người một loại cực kỳ cường hãn cảm giác áp bách. Hồng hoang chúng sinh thấy được trước mắt cái này vô cùng rét lạnh nam tử áo trắng, đều dùng mình một cái. Hình như bị nam tử áo trắng sát khí cho chấn nhiếp. Người này chẳng lẽ cũng là cái kia tứ thánh thú bên trong sát khí nặng nhất Bạch Hổ sao? Nhìn khí chất như vậy, hình như 89/10. Nhìn Bạch Hổ cái này khí chất, thật đúng là sát khí ngút trời. Người đàn ông này vừa ra hồng hoang nhiệt độ, vào giờ khắc này đều không giải thích được thấp mấy phần. Quả nhiên cường hãn, cũng không biết tứ thánh thú so với tam thanh ai mạnh ai yếu a. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là tam thanh mạnh a. Tam thanh đến bây giờ cũng không có xuất hiện trên bảng xếp hạng, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Cái này ai biết được đây là tiên tư bảng, cũng không phải thực lực bảng. Thật sự nói, có thể có như vậy sát khí đại năng, hồng hoang đại địa chỉ có một vị, đó chính là trong tam thanh thông thiên thánh nhân. Thánh nhân khác đang giết tức giận phương diện đều hơi kém một chút. Thật đúng là như vậy. Chỉ có khí tức của thông thiên giáo chủ cùng vị Bạch Hổ này có chút tương tự. Nhưng vào lúc này không trung đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng hoang tiên tư bảng xếp hạng 13, thánh thú Bạch Hổ, tứ thánh thú một trong, bảo vệ hồng hoang tây cực kỳ, trưởng không đạo nhân và kỵ. Thân có đại khí vận sâu hơn, cũng có đại công đức, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, mảnh vỡ đại đạo 7 phần. Vị nam tử áo bào trắng này quả nhiên chính là trong truyền thuyết Bạch Hổ a. Như vậy vị kế tiếp, tất nhiên chính là tứ thánh thú đứng đầu Thanh Long. Chúng ta vẫn là không cần suy đoán. Kính thỉnh mong đợi. Sau rất rất lâu, không trung cái kia đạo bạch bảo nam tử trẻ tuổi rốt cuộc cũng đã biến mất không thấy. Hồng hoang chúng sinh, lúc này mới có thể thở một cái. Dù sao Bạch Hổ sát khí thật sự quá mức nồng đậm. Liên hồng hoang thiên địa nhiệt độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bạch Hổ sau khi biến mất, hồng hoang thiên địa nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Là ở nơi này cái thời gian đoạn, lại có một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại không trung. Cái này đoàn ánh sáng mang giữa không trung bắt đầu kịch liệt diễn hóa. Thấy được đoàn ánh sáng vàng này về sau, hồng hoang chúng sinh rốt cuộc kích động. Đến cùng phải hay không Thanh Long? Lập tức muốn công bố. Sau hồi lâu, không trung đoàn ánh sáng vàng kia mới rốt cục diễn hóa ra một đạo nam tử trẻ tuổi. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Đến cùng phải hay không Thánh thú Thanh Long, bọn họ cần phải nhìn cho kỹ. Trực tiếp xuất hiện trên không trung vẫn như cũ một cái tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử trẻ tuổi một thân trường bào màu xanh, nhìn qua cực kỳ vừa người. Toàn thân là một người thư sinh bộ dáng. Bên hông phối thêm một thanh trường kiếm. Trong tay còn cầm một thanh quả xếp. Lúc này đang không trung không nhanh không chậm đong đưa quả xếp, giống như một cái tuyệt thế giai công tử. Coi lại thư sinh này bộ dáng, gọi là một cái trong sáng đẹp trai. Chợt nhìn ra tháng xương tuyết, tóc nâu giống như yêu tinh, hai mắt lãng nhật nguyệt, hai lông mày tụ phong vân. Suối tiên không bằng đây, nguyệt thần đáp lại vô hình. Một ngày chắc cánh, phượng cao ở tam thanh. Quả nhiên là một vị ôn nhuận như ngọc mỹ nam tử. Rất nhiều nữ tử vào giờ khắc này lại chảy nổi lên nước miếng. Không thẹn là tứ thánh thú một trong Thanh Long a. Quả nhiên rất đẹp trai. Rất muốn cho Thanh Long sinh con. Lao thiên đây này, vì cái gì tứ thánh thú đều là soái ca mỹ nữ a? Lời này nói thẳng hồng hoang chúng sinh sững sờ. Cẩn thận hồi tưởng một chút, thật đúng là như vậy. Vô luận ban đầu Huyền Vũ, lại hoặc là Chu Tước, vẫn là Bạch Hổ, vẫn là hiện tại Thanh Long, mỗi một đều là kinh diễm chúng sinh hàng người. Ngẫm lại tam thanh, suy nghĩ lại một chút phương Tây nhị thánh, đơn giản không có cách nào nhìn. Đồng dạng đều là cảnh giới thánh nhân, tại sao lại không cách nào cùng tứ thần thú đánh đồng? Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không lắc đầu thở dài. Ta tờ mờ giờ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thế mà chiếm đoạt tiên tư bảng. Phải biết bọn họ cũng đều chẳng qua là trường không đạo nhân tọa kỵ a. Chuyện này đối với Hồng Hoang mà nói thế nhưng là cái sỉ nhục a. Người ta tọa kỵ đều trên bảng xếp hạng trước mấy vị. Đây quả nhiên là Hồng Hoang chúng sinh sỉ nhục a. Sỉ nhục mẹ ngươi. Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không sinh ra khác nhau, thậm chí còn dùng bèn. Cho dù đại đạo văn tự xuất hiện trên không trung, cũng bất chấp nhìn. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 12, Thánh thú Thanh Long, tứ thánh thú một trong, trấn thủ Hồng Hoang đông cực kỳ, Trường Không đạo nhân tọa kỵ, có đại khí vận gia thân, cũng có đại công đức, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, mảnh vỡ đại đạo 8 phần. Sau rất rất lâu, không trung Thanh Long hình ảnh mới từ từ biến mất hầu như không còn. Hồng Hoang chúng sinh tranh cãi vào giờ khắc này cũng rốt cuộc biến mất. Tất cả mọi người vào giờ khắc này rốt cuộc lại bắt đầu ngước đầu nhìn lên. Còn trước Thanh Long rốt cuộc là người nào? Trước mắt Hồng Hoang chúng sinh còn không lên bảng, cũng chỉ có Tam Thanh và Nữ Hoa. Sau đó rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là thần bí đại năng vẫn là Tam Thanh? Rất nhiều người ở chỗ này bắt đầu nghị luận. Nếu như Tam Thanh, tất nhiên cũng sẽ có cái cao thấp. Rốt cuộc ai cao ai thấp, tất nhiên lại là một phen đàm luận vô liếng. Lại ở chúng sinh đàm luận, rốt cuộc lại có một đạo hào quang vô cùng sáng chói xuất hiện tại không trung. Chỉ thấy đạo ánh sáng kia vô cùng sáng chói. Ánh sáng vàng thời gian lập loè trực tiếp chiếu rọi nửa tòa bầu trời. Sau đó liền bắt đầu kịch liệt diễn hóa. Sau hồi lâu, rốt cuộc có một bóng người xuất hiện tại trên bầu trời. Thân ảnh này sau khi xuất hiện trên không trung, Hồng Hoang chúng sinh lập tức thay đổi một mảnh sợ hãi than. Vạn vạn không nghĩ tới, đầu tiên xuất hiện lại là hắn. Đây quả thực là phá vỡ thế giới Hồng Hoang nhận biết. Chỉ thấy xuất hiện trên không trung chính là một vị ăn mặc cực kỳ nghiêm cẩn lão giả. Chỉ thấy hắn khuôn mặt vô cùng đoan trang, để lộ ra vô tận nhân từ chi ý. Hiển nhiên vị lão giả này là có đại từ bi. Ánh mắt cực kỳ hòa ái, phảng phất lộ ra vô tận trí tuệ. Cằm chỗ một luồng râu dài, trực tiếp rũ xuống tới ngực. Lúc này theo gió nhẹ đang nhẹ nhàng phiêu đãng, mà một đầu tóc dài màu trắng cũng bị thua nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ rũ ở sau. Tóc dài màu trắng cùng màu trắng sợi râu trên không trung hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tạo thành một bộ đặc biệt mị lực. Chỉ thấy lão giả này lúc này đang ngồi xếp bằng tại một cái trải đoàn, tay phải cầm chuôi này Hồng Hoang chúng sinh biết rõ pháp bảo, đúng là món kia cực kỳ cường hãn Tam Bảo Ngọc Như Ý, mà tay trái thì hướng lên nắm nuốt một cái pháp quyết không tên, hiển nhiên đang tu luyện công pháp. Thấy được thân ảnh này sau khi xuất hiện, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới trong Tam Thanh vị thứ nhất xuất hiện lại là hắn. Chương 153, Nguyên Thủy Thiên Tôn là yếu nhất ba song. Người này không phải là trong Tam Thanh lão nhị Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Tại sao đầu tiên xuất hiện lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng chuyện. Kể từ đó, cái này chẳng phải là đại biểu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn là trong Tam Thanh kém nhất tồn tại. Điều này làm cho tốt nhất mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt kia mặt để nơi nào? Hồng Hoang chúng sinh lúc này liền bắt đầu xì xào bàn tán. Mặc dù không có người dám lớn tiếng ồn ào, nhưng cái kia âm thanh xì xào bàn tán đang ở Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nghe được vô cùng hiểu rõ. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đột nhiên đen lại, hoàn toàn biến thành một cái màu gan heo. Chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt để lộ ra đến lại là vẻ khó tin. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là trong Tam Thanh vị thứ nhất xuất hiện. Cái này chẳng phải là đại biểu cho nó là kém nhất Tam Thanh? Nghĩ tới chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhất là Hồng Hoang chúng sinh nghị luận, trực tiếp để hắn ra mặt phát sốt. Nhìn về phía Hồng Mông Tử Kim bảng trong mắt đều là một mảnh lạnh ý. Hồng Mông Tím Kim bảo cho là hắn là kém nhất Tam Thanh. Vô luận pháp bảo bảng, lại hoặc là linh căn bảng, vẫn là tọa kỵ bảng, hắn xếp hạng đều là cực kỳ tốt. Thế nhưng là đến tiên tư bảng nơi này, hắn lại thành kém nhất. Điều này có thể để cho hắn cam tâm. Cái kia không cam lòng chi ý cùng ngày xuân tức giận tràn ngập nội tâm của hắn. Chẳng qua hắn dù sao cũng là thánh nhân, vừa vội hòa nhã ra, tự nhiên là không thể tùy ý phát tác, chỉ có thể cưỡng chế nhẫn lại. Đúng lúc này, không trung đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 11, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tam Thanh một tròng, bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, thiên đạo thánh nhân, trên người có được nổi giận, lại có đại công đức, được trời ưu ái, tạo hóa vô tận, do đó lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, mảnh vỡ đại đạo 9 phần. Đại đạo văn tự sau khi xuất hiện trên không trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên. Cùng lúc đó trong lòng lại có chút bất mãn. Nếu nói không sánh bằng Thái Thượng lão tử, hắn cũng đồng ý. Dù sao đối phương chính là hắn đại huynh, cũng là Đông Phương Huyền Cửa người đứng đầu, đạo tổ thủ tịch đại đệ tử, nội tình đúng là vô cùng thâm hậu. Thế nhưng là bây giờ ngay cả Thông Thiên Thánh Nhân tiên tư đều muốn cao hơn hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận? Tự nhiên là để hắn vừa kinh vừa sợ, nhất là Hồng Hoang chúng sinh nghị luận, thậm chí khơi dậy sát ý của hắn. Chẳng qua hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế nhẫn lại. Sau hồi lâu, không trung đại đạo văn tự mới dần dần rơi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lúc này mới thay đổi hơi dễ nhìn một chút. Sau hồi lâu, lại có một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện trên không trung. Cái này đoàn ánh sáng màu vàng sau khi xuất hiện trên không trung, điên cuồng vùng vây diễn hóa. Dù sao xếp hạng càng đến gần trước tồn tại, thực lực bình thường liền càng cường đại. Muốn biến hóa ra, liền càng khó khăn. Sau rất rất lâu, rốt cuộc lại có một bóng người xuất hiện tại bầu trời. Chỉ thấy xuất hiện trên không trung lại là một vị lão giả tóc trắng. Chỉ thấy ông lão tóc trắng này tướng mạo có chút kỳ lạ. Trên đỉnh đầu mái tóc dài màu trắng có chút thưa thớt, loáng thoáng lộ ra, tràn đầy nếp nhăn đỉnh đầu. Nhưng cái kia nếp nhăn bên trong thế mà cũng để lộ ra một loại thật sâu đạo vận. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Chỉ thấy hắn tiền đỉnh cực kỳ bá mãn, mang theo một cái màu tím đỉnh quan, đem cái kia thưa thất tóc tùy ý đâm một cái búi tóc, đè vào trên đỉnh đầu. Nhìn qua cực kỳ tùy ý, cũng phù hợp hắn đạo pháp tự nhiên lý niệm. Sau đó thấy hắn tóc trắng mày trắng, sợi râu cũng là màu trắng. Đồng dạng cũng là ngồi ngay ngắn ở một cái tạo hình cực kỳ quái dị trải đoàn. Bồ đoàn kia hiện ra một loại quỷ dị hai màu xanh đỏ. Đúng là trên bảng xếp hạng pháp bảo xếp hạng thứ 41 vị phong hỏa bồ đoàn. Thấy được thân ảnh này sau khi xuất hiện, hồng hoang chúng sinh lại là một mảnh xôn xao chi sắc. Trong Tam Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên lên bảng, cũng đã dẫn phát hồng hoang chúng sinh nghi hoặc. Không nghĩ tới trong Tam Thanh vị thứ hai ra sân lại là Thái Thượng Lao Tử. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Thái Thượng Lao Tử một mực chính là người đứng đầu huyền môn, thực lực cũng là cao siêu nhất tồn tại. Dù từ bất luận phương diện gì nhìn, đều là không có chút nào sơ hở. Thế nhưng lại trước ở Thông Thiên Giáo Chủ lên bảng, là Thông Thiên Giáo Chủ quá mạnh, vẫn là Thái Thượng Lao Tử quá yếu. Rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu. Phương Tây Linh Sơn Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng là quả thực kinh ngạc một chút. Thái Thượng Lao Tử thế mà trước thời hạn lên bảng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Phương Đông Nữ Hoa Nương Nương và Thông Thiên Thánh Nhân đều sẽ xếp trước Thái Thượng Lao Tử? Nghĩ tới chỗ này, Chuẩn Đề Thánh Nhân không thể không lộ ra một nụ cười âm tàn. Hắn hình như tìm được ly gián Tam Thanh chỗ đột phá. Phương Đông Tam Thanh nếu như một mực cùng một ruột, chỉ sợ Phương Tây đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nếu là có thể thành công đem Tam Thanh ly gián, vậy hắn Phương Tây cơ hội vùng lên coi như đã đến. Nghĩ tới chỗ này, Chuẩn Đề Thánh Nhân không thể không toát ra một tia đắc ý. Trong Tam Thanh một mực mơ hồ lấy Thái Thượng Lão Tử vi tôn. Chẳng qua Thái Thượng Lão Tử tu luyện chính là vô vi đại đạo, danh xưng đạo pháp tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Ngày thường cũng là một bộ thanh tĩnh vô vi dáng vẻ. Hồng Hoang đại địa rất nhiều chuyện hắn đều buông tay mặc kệ, trên cơ bản đều giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đi xử lý. Không biết làm Thái Thượng Lão Tử thấy được bài danh này về sau, có phải hay không có thể tiếp tục thanh tĩnh vô vi đi xuống. Nghĩ tới chỗ này, Chuẩn Đề Thánh Nhân không thể không toát ra một tò mò. Mà lúc này Bát Cảnh Cung bên trong, tác giả trước mặt viết chính là Đậu Xuất Cung, kỳ thực là sai lầm, từ giờ trở đi tác giả sửa lại. Cảm tạ mọi người giám sát. Ngồi ngay ngắn ở phong hỏa trải đoàn bên trên Thái Thượng Lão Tử, thấy được không trung hình ảnh của mình cũng là kinh sợ không dứt, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bản tọa mới chỉ xếp tại vị trí 10. Lúc này Thái Thượng Lão Tử thoáng có chút kinh sợ. Vốn hắn cho mình đánh giá xếp hạng cũng không tính là quá cao, nhưng dù ra sao cũng có thể xông vào trước 5 tên. Dù sao trừ bỏ ngoài đạo tổ Hồng Quân, liền vị kia thần bí khó lường Trường Không đạo nhân có khả năng xếp tại trước mặt hắn. Như vậy tính toán mới 2 người, hắn dự đoán mình cần phải vững vàng 5 vị trí đầu, đã là có lưu không ít đường sống. Thế nhưng là lúc này mới chẳng qua là vị trí 10, mình thân ảnh liền xuất hiện tại không trung. Cái này tự nhiên là để Thái Thượng Lão Tử có chút chịu không được. Trước mắt, Thông Thiên và Nữ Hoa cũng không có xuất hiện, cái này cũng liền mang ý nghĩa hai người bọn họ tại bản tọa phía trên sao. Thái Thượng Lão Tử sắc mặt có chút âm trầm không chừng. Đạo tổ Hồng Quân ở trên hắn, cái này tự nhiên là không có bất kỳ tranh cái gì. Nhưng Thông Thiên và Nữ Hoa xếp tại trên mặt của hắn, lại dựa vào cái gì? Nữ Hoa xếp tại phía trên có lẽ là chiếm lớn dễ nhìn tiện nghi, cũng là miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là trong Tam Thanh giả cuối cùng Thông Thiên giáo chủ, thế mà cũng có thể xếp tới trên hắn sao? Một lần hành động đem hắn hai người ca ca đều nghiền ép. Thái Thượng Lao Tử thật sự có chút nghĩ không thông. Hắn chỉ cảm thấy mình nội tâm một mảnh rung chuyển. Cảm giác cái kia vạn cổ không thay đổi đạo tâm, thời khắc này đều có chút băng hà. Chương 154, Thông Thiên giáo chủ là mạnh nhất ba song. Trong Kim Ngao đảo Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ, lúc này nhìn không trung Thái Thượng Lao Tử hình ảnh cũng có chút nghi ngờ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đại ca và nhị ca đều lên bảng, hắn nhưng không có lên bảng? Chẳng lẽ hắn thi rớt? Khả năng này cực nhỏ. Kia rốt cuộc lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ mình tiên tư thế mà xếp tại hai vị ca ca phía trên sao? Nghĩ tới loại khả năng này, Thông Thiên giáo chủ không thể không toát ra một nụ cười. Nếu thật như vậy, vậy thật đúng là hết diện. Chẳng qua là không biết hắn cái kia hai người ca ca rốt cuộc cảm tưởng thế nào. Lúc này hồng hoang chúng sinh nghị luận đã rất ít đi, rất nhiều đại năng chỉ có thể yên lặng quan sát. Cái này đã quan hệ đến Tam Thanh tôn nghiêm, bọn họ thật sự không dám vọng nhưng nghị luận. Những đại năng kia dám trêu đùa Nhiên Đăng đạo nhân như vậy chuẩn thánh, nhưng đối mặt thánh nhân lại đều không dám vọng tăng thêm nghị luận. Mặc dù bọn họ từng chuyện mà nói ít, chỉ ở trong bóng tối thảo luận, nhưng trong lòng hoạt động lại tuyệt không so với trước kia thiếu. Hồng hoang sáu thánh, rốt cuộc ai mạnh ai yếu một mực cũng không có một cái định luận, nhưng lại có thể từ tiên tư bảng này bên trong theo dõi một hai. Mặc dù không phải chân chính sức chiến đấu, nhưng cũng có thể làm ra nhất định tham khảo tác dụng. Đúng là có thể nhìn nó mắt. Hồng hoang sáu thánh đầu tiên lên bảng chính là Chuẩn Đề Thánh Nhân, sau đó liền Phương Tây Đại Thánh tiếp dẫn Thánh Nhân, giữa hai người cách một cái Dương Mi Đại Tiên, sau đó liền Tứ Thánh Thú, lại sau đó liền Nguyên Thủy Thánh Nhân và Thái Thượng Lão Tử. Thông Thiên Thánh Nhân và Nữ Hoa Nương Nương một mực chưa từng xuất hiện. Nữ Hoa Nương Nương có lẽ là bởi vì dáng dấp dễ nhìn, xếp hạng cao một chút. Nhưng Thông Thiên Thánh Nhân xảy ra chuyện gì? Nói cách khác, Thông Thiên Thánh Nhân mới là hồng hoang trong sáu thánh mạnh nhất thánh nhân sao? Rất nhiều người vào giờ khắc này đều có ý nghĩ như vậy, nhưng lại không dám tùy ý nói ra. Một lát sau, đại đạo văn tự giáng lâm ở trên trời. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 10, Thái Thượng lão tử, Tam Thanh đứng đầu, Thiên Đạo Thánh Nhân, người dạy chi chủ, bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, trên người có đại khí vận, cũng có đại công đức, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, hoàn chỉnh đại đạo một đầu. Khi thấy xếp hạng ban thưởng về sau, Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này trong nháy mắt kinh ngạc. Ban thưởng vào giờ khắc này đột nhiên tạo thành chất tăng lên. Hoàn chỉnh đại đạo lại xuất hiện. Điều này đại biểu lấy cái gì? Một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Liên đại biểu cho một cái cơ duyên thành thánh a. Nói cách khác, Thái Thượng lão tử trong tay lại có một đạo cơ duyên thành thánh. Đây quả thực là thiên đại phúc nguyên. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Thái Thượng lão tử chỉ có một vị đệ tử. Đó chính là Huyền Đô đại pháp sư. Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái Thượng lão tử đều ưa thanh tĩnh vô vi. Bởi vậy trong Hồng Hoang tương đối là ít nổi danh. Nhưng Huyền Đô đại pháp sư đã là thật sự tu vi chuẩn thánh. Thái Thượng lão tử trong tay cái này thành thánh cơ duyên, cuối cùng có thể hay không rơi xuống cái này trong tay Huyền Đô đại pháp sư. Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không suy đoán. Nhưng vào lúc này, không trung Thái Thượng lão tử thân ảnh và đại đạo văn tự rốt cuộc biến mất, mà mọi người biết là một đạo khắc kịch liệt ánh sáng vàng. Đến ánh sáng vàng trên không trung bắt đầu mãnh liệt diễn hóa. Rất nhiều trái tim của người ta vào giờ khắc này đều không giải thích được nhảy lên. Xếp hạng 9, đến cùng phải hay không trong Tam Thanh Thông Thiên giáo chủ? Vẫn là Phương Đông nữ hoa nương nương. Rất nhiều người đều sinh lòng nghi hoặc. Theo không trung ánh sáng vàng diễn hóa, rất nhiều trái tim của người ta vào giờ khắc này đều nhấc lên. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm không trung ánh sáng vàng. Sau hồi lâu, không trung ánh sáng vàng rốt cuộc diễn hóa thành hình. Chỉ thấy chính là một vị đạo nhân trung niên. Người này thân hình vô cùng vĩ đại. Người mặc một thân màu xanh rộng lượng đạo bào. Cái này đạo bào màu xanh in thần bí đồ đằng. Trên không trung theo gió phiêu lãng, toát ra vô tận đạo vận. Phía sau có một thanh màu xanh nhận dấu kiếm. Đúng là pháp bảo kia trên bảng xếp hạng 48 thanh bình kiếm. Một đầu hoa dâm tóc dài khoác ở sau, thoáng có chút xốc xếch. Gương mặt song bên cạnh có râu đẹp nhẹ nhàng rớt xuống. Tướng mạo lại là cực kỳ bá đạo. Phương phương chính chính khuôn mặt, dài nhỏ mắt phượng, đều để lộ ra vô tận bá khí. Trên tay phải thì cầm một cây phất trần. Phất trần hơi quét sạch lúc, liền có một luồng vô tận sắc bén khí tức quét tán ra. Luồng khí tức này đơn giản có loại đâm thủng bầu trời ảo giác. Cái kia vô tận sát lục chi ý, trực tiếp khiến cho Hồng Hoang chúng sinh ra đầu tê dại. Người trung niên này đạo nhân khí tức thật sự quá mức hung hãn. Cái kia một luồng sát khí thật sự rung động lòng người. Làm Hồng Hoang chúng sinh thấy rõ thân ảnh này về sau, đều trong lòng tê dại. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ quả nhiên xếp tại Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng lão tử phía trên. Nói cách khác trong Tam Thanh Luận Phong Thái, Thông Thiên giáo chủ mới là mạnh nhất tồn tại. Ta bỗng nhiên lại nhớ tới Nhiên Đăng đạo nhân câu nói kia. Lúc trước công bố pháp bảo bảng thời điểm Nhiên Đăng đạo nhân cũng đã nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là yếu nhất Tam Thanh. Bây giờ xem xét, hình như thật đúng là có chuyện như vậy a. Thở dài, ngươi không muốn sống nữa hay sao lại dám vọng nghị Tam Thanh thánh nhân? Nguyên Thủy thánh nhân cực kỳ hòa nhã ra, nếu đem hắn chọc giận, trực tiếp đưa ngươi trấn sát. Đến lúc đó há không xui xẻo. Vào giờ khắc này Hồng Hoang chúng sinh lại một lần bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mỗi người đều cảm nhận được chấn động cực lớn. Hiện tại xem ra, Tam Thanh có thể muốn lần nữa xếp hạng. Kim Ngao đảo Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ, lúc này thì ánh mắt toát ra vui sướng chi ý. Hắn có thể trên tiên tư bảng trấn áp hai vị sư huynh, hiển nhiên cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đồng thời cũng không khỏi khen lớn, Hồng Nông tử Kim bảng có ánh mắt, không chỉ có là tiên tư, cho dù thực lực bảng, hắn cũng tin tưởng mình sẽ không thua hai vị sư huynh. Mà Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn và Bát Cảnh cung Thái Thượng lão tử sắc mặt thì đều có chút ít khó chịu. Bọn họ hai vị huynh trưởng thế mà bị nhỏ nhất Thông Thiên thánh nhân vượt qua, thật sự có chút khó chịu, đều cảm thấy thể diện không ánh sáng. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, không trung đại đạo văn tự rốt cuộc giáng lâm. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 9, Thông Thiên giáo chủ, Tam Thanh một tròng, Thiên Đạo thánh nhân, Tiệt giáo chi chủ, bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, trên người có đại khí vận, cũng có đại công đức, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi. Cửu chuyển kim đan 10 khỏa, hoàn chỉnh đại đạo hai đầu. Cái này một tin tức vừa xuất thế, mọi người nhất thời sợ hãi than một mảnh. Lần này Thông Thiên giáo chủ có thể thành vị bên thắng lớn nhất, thế mà trực tiếp thắng được hai đạo thành thánh cơ hội. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Cái này hai đạo thành thánh cơ hội không biết Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc sẽ như thế nào sử dụng, không biết là mình sử dụng, vẫn là ban cho đệ tử của mình. Rất nhiều người nhìn về phía Kim Ngao đảo Bích Du cung phương hướng, trong mắt đều toát ra lửa nóng vẻ mặt. Sau hồi lâu không trung thân ảnh, cùng đại đạo văn tự mới rốt cuộc biến mất. Rất nhiều người lúc này mới thở dốc một cái tức giận, ngược lại tiếp tục chờ đợi tiên tư bảng vị kế tiếp, không biết rốt cuộc là ai có thể trên tiên tư bảng lực gáp Tam Thanh. Mà lúc này Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là tâm thần thoải mái, không thể không cười ha ha. Không nghĩ tới lần này Thông Thiên ta thế mà trở thành bên thắng lớn nhất, ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ âm thanh phách lối kia lúc này trực tiếp truyền khắp Hồng Hoang thiên địa. Cái kia khoa trương giọng nói cùng hưng phấn bộ dáng Hồng Hoang chúng sinh đều nhìn rõ ràng, vô số người không thể không nhíu môi. Xem ra Thông Thiên giáo chủ đối với bài danh này rất hài lòng a. Nhìn gỗ này đắc ý tư thế, chẳng qua là không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng lão tử đối với bài danh này hài lòng không. Đoán chừng là không hài lòng lắm a. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh quả nhiên truyền ra. Chương 155, một nói không hợp sắp chạy đánh. Nay bảng danh sách có sai cũng khó nói, Thông Thiên sư đệ chớ cần dương dương tự đắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói này có chút ghê ẩm. Đối với bài danh này hắn tất nhiên là không thể nào thừa nhận. Hắn nếu thừa nhận bảng danh sách này, chẳng phải là thừa nhận chính mình là yếu nhất tam thánh a? Mà Thông Thiên giáo chủ nghe thấy lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thể không toát ra một bùa cận, mình vị huynh trưởng này thật đúng là có ý tứ. Hắn xếp tại trước mặt là có thể, người khác xếp trước mặt chính là bảng danh sách có sai. Kể từ đó, vậy tốt chuyện chẳng phải là tất cả đều bị nhà mình huynh trưởng chiếm đoạt. Thông Thiên giáo chủ lúc này toát ra đã đến một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thế nào, Nguyên Thủy sư huynh ngươi không phục sao? Lời nói này vừa ra, Hồng Hoang chúng sinh lập tức cứng lại. Thông Thiên giáo chủ, đây là muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn va chạm sao? Phải biết đây chính là tam thanh lần đầu va chạm a, không biết lại có thể đụng phải ra sao hỏa hoa. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có vẻ âm trầm âm thanh truyền ra. Bảng danh sách này chính là tiên tư bảng, ba người chúng ta tất cả đều có cùng nguồn gốc, dù theo hầu, thiên phú, gần như tất cả đều giống nhau, này bảng danh sách không biết có căn cứ gì, thế mà đem ngươi xếp tại Thái Thượng sư huynh trước mặt, có lẽ là có chút chỗ sơ suất. Nghe được lời như vậy ngữ, Thông Thiên giáo chủ không thể không cười hắc hắc lên tiếng. Cái kia trong giọng nói đùa cợt tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Sư huynh, Hồng Nông tử kim bảng xếp hạng đến bây giờ, nhưng có bất kỳ chỗ sơ suất. Thông Thiên ta thật vất vả rút được đầu trù một lần, ngươi đã nói Hồng Nông tử kim bảng xuất hiện chỗ sơ suất. Rốt cuộc là dụng ý gì? Ngươi hành vi như thế, như vậy lòng dạ khí độ làm sao có thể làm được sư huynh của ta? Thông Thiên giáo chủ lời nói này có thể nói cực kỳ rất hay, rất có một loại cảm giác giết người chu tâm. Hồng Hoang chúng sinh nghe được lời như vậy ngữ, cũng không khỏi rất tán thành. Vô luận pháp bảo bảng, lại hoặc là linh căn bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp hạng đều so với Thông Thiên giáo chủ cao hơn. Thu được chỗ tốt cũng so với Thông Thiên giáo chủ phải hơn rất nhiều. Bây giờ tiên tư bảng xếp hạng xuất thế, Thông Thiên giáo chủ thật vất vả ra mặt một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói bảng danh sách có chỗ sơ suất. Làm huynh trưởng, nói lời như vậy, đúng là có thiếu suy tính. Hành động như vậy cho người cảm giác có chút không phong khoáng. Khó trách Thông Thiên giáo chủ người ta sẽ tức giận. Nghe thấy lời của Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tối sầm. Vạn vạn không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ thế mà không cho hắn thể diện như vậy. Nói mình không xứng làm sư huynh của hắn. Thật sự lẽ nào lại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn nói cái gì, lại bị một âm thanh cắt đứt. Hóa ra Phương Tây Chuẩn Đề Thánh Nhân. Phương Tây Chuẩn Đề Thánh Nhân âm thanh truyền ra. Nguyên Thủy sư huynh, tạm thời an tâm chớ vội. Chính như lời ngươi nói, ba người các ngươi chính là có cùng nguồn gốc, vô luận thiên phú, theo hầu, thực lực, khí vận, cơ bản tương đương. Có thể nói gần như không có chia cao thấp. Thông Thiên sư huynh có thể xếp tại trước mặt, nói không chừng bởi vì tại ba người các ngươi, bên trong niên kỷ nhỏ nhất, thiên đạo chiếu cố, sư huynh không cần lo lắng. Nghe thấy Phương Tây lời của Chuẩn Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sững sờ. Chẳng qua cuối cùng cũng không có nói cái gì. Phương Tây Chuẩn Đề, đây là lại cho hắn một bậc thang. Hắn như thế nào lại không hiểu? Bởi vậy giữ vững trầm mặc, không nói gì nữa. Mà Thông Thiên giáo chủ nghe thấy âm thanh này, lại là có chút giận không kèm được. Bởi vì chính mình tuổi nhỏ, thiên đạo chiếu cố, Phương Tây Chuẩn Đề đây là tại thúi lắm sao? Không nghĩ tới mình thật vất vả thu được một cái thứ tự tốt. Hai người này một sướng một họa ở giữa liền đem mình cho cách chức không đáng giá một đồng. Thông Thiên giáo chủ cái kia nóng nảy tính khí, tự nhiên là nổi giận không thể. Nguyên Thủy, ngươi nếu không phục, hai người chúng ta so qua là được. Há có thể để cái này Phương Tây tiện nhân lung tung chen miệng vào. Lúc này Thông Thiên giáo chủ cái kia âm thanh trầm thấp ầm ầm truyền khắp thiên địa. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Thông Thiên giáo chủ lúc này đang đè nén lửa giận trong lòng, trực tiếp đem Chuẩn Đề Thánh Nhân mắng vì Phương Tây tiện nhân. Xem ra Thông Thiên giáo chủ căn bản là không có đem Chuẩn Đề Thánh Nhân để ở trong mắt. Nhắc tới cũng là, Chuẩn Đề Thánh Nhân trong tay nữ hoa nương nương đều bị thiệt lớn. Luôn luôn sát phạt vô song Thông Thiên Thánh Nhân, đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Nhưng vào lúc này, Phương Tây thiên địa lại có một âm thanh ung dung truyền tới. Ai? Thông Thiên sư huynh, bản tôn cũng là vì khuyên can, ngươi thế nào có thể mắng chửi người? Hai người các ngươi cùng là tam thanh, huyên náo quá cứng, tóm lại khó coi. Ngươi xem một chút bản tôn, tại bảng danh sách này bên trên mới xếp hạng 18, bản tôn đồng dạng không có làm một chuyện. Ngươi nếu xếp tại Nguyên Thủy sư huynh và lão tử sư huynh trước mặt, đó chính là bản lãnh của ngươi, ngươi cần gì phải mở miệng chế nhạo? Bản tôn không nói cũng là. Ai? Sau đó quả nhiên không có sinh tức. Chẳng qua Hồng Hoang chúng sinh lúc này vẫn không khỏi được niết miệng. Phương Tây thánh nhân này quả nhiên có chút không biết xấu hổ a. Bên ngoài là đang quyên trống, vụ trộm chẳng phải là đang khích bác ly gián sao? Thông Thiên giáo chủ người ta lúc nào mở miệng chế nhạo? Cái này chẳng phải là đang cười nhạo Thông Thiên giáo chủ người ta tiểu nhân đắc chí mà. Mặt khác luôn miệng nói, Thông Thiên giáo chủ tại Nguyên Thủy thánh nhân và Thái Thượng thánh nhân trước mặt, đây không phải đang đánh hai người bọn họ mà sao? Cái này Phương Tây Chuẩn Đề, quả nhiên không có lòng tốt gì a. Cái này chẳng phải là có chủ tâm muốn để tam thanh người ta mâu thuẫn sao? Lúc này Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng là nghe được, nhưng cái kia tính khí vừa thối vừa cứng, miệng lại có chút đần, tự nhiên khinh thường ở giải thích. Chúng ta sư huynh nói chuyện nơi nào có người chen vào nói phân nhi. Thông Thiên giáo chủ lúc này nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lúc này lại đem ánh mắt nhắm ngay Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy, ngươi uổng là sư huynh của ta. Lời này vừa nói ra, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều cảm giác trong lòng không ổn. Thông Thiên giáo chủ lời này một chút cũng không có cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại thể diện. Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt nhất mặt mũi, kể từ đó hai người chẳng phải là náo loạn chết cứng. Thông Thiên, ngươi đây là ý gì? Lại dám như vậy đối với huynh trưởng nói chuyện không làm người tử. Lời nói này nói cực nặng. Cho dù ai đều nghe được, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kèm được. Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này đều run lẩy bẩy. Tất cả mọi người cảm giác đại sự không ổn. Nói không chừng buộc lại nữ hoa nương nương và chuẩn đề thánh nhân về sau, lại sẽ bạo phát một trận thánh nhân đại chiến. Nói đến Tam Thanh ở giữa chiến tranh cho tới bây giờ không có bạo phát qua đây. Rất nhiều người vào giờ khắc này sợ hãi đồng thời, lại có chút mong đợi. Thông Thiên giáo chủ âm thanh khinh thường một lần nữa truyền ra. Lần này tiên tư bảng, Thông Thiên ta thật sự xếp trước mặt ngươi, ngươi nếu không phục cứ tới chiến. Liên hợp phương Tây tiện nhân đối với ta mở miệng tướng lục, không làm được huynh trưởng của ta. Lời của Thông Thiên giáo chủ trước nay chưa từng có cường ngạnh. Trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thể diện ném xuống đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn vào giờ khắc này tự nhiên là khí cấp bại phôi. Đã như vậy, sư huynh liền lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Chương 156, Thông Thiên chiến Nguyên Thủy 3. Đánh 3. Vào giờ khắc này cả Hồng Hoang đều chấn động. Chẳng lẽ trong Tam Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ thật muốn khai chiến sao? Ai cũng không nghĩ tới, bởi vì một cái xếp hạng, chuyện thế mà phát triển đến tình trạng như thế. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này đã sợ hãi lại có chút kích động. Tam Thanh chi chiến a. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Các ngươi mau nhìn, đó là vật gì? Hồng Hoang chúng sinh, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tại phương đông, không biết từ lâu lên, phương đông trên bầu trời lặng lẽ xuất hiện rất nhiều từng tia từng sợi màu bạc trắng dây nhỏ. Những dây nhỏ này trên không trung vô tự trên dưới bay tán loạn. Mỗi một đạo dây nhỏ tất cả giải tán phát ra không gì sánh kịp sắc bén khí tức. Luồng khí tức này hình như liền thiên địa đều có thể cắt đứt. Cả Hồng Hoang nhiệt độ vào giờ khắc này tựa hồ đều thấp mấy phần. Đó là cái gì? Cái đó là kiếm khí sao? Đó là Thông Thiên Thánh Nhân kiếm khí. Không hổ là Thông Thiên Thánh Nhân. Cảnh tượng như vậy đơn giản chính là thiên tai. Rất nhiều người ngước đầu nhìn lên, tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, có một đạo vang vọng Hồng Hoang, như lôi đình đình thai nhức góc tiếng kiếm reo vang lên. Thánh nhân chi chiến đã đến hết sức căng thẳng trình độ. Nguyên Thủy, lời này thế nhưng là ngươi nói, người sư đệ kia coi như ra chiêu. Sau đó không trung những tia che khuất bầu trời kiếm khí trực tiếp nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái kia như đại dương mênh mông kiếm khí trên không trung sôi trào không thôi. Cái kia tràn ngập chân trời sát ý toát ra vô tận khí tức. Nhưng vào lúc này, trong Ngọc Hư Cung, đột nhiên có một mặt siêu cấp đại kỳ trên Ngọc Hư Cung pháp phối ra. Mặt này đại kỳ, đúng là pháp bảo trên bảng xếp hạng thứ 22 bản cổ phiên. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chí cường pháp bảo, chính là khai thiên tam bảo một trong. Bàn cổ phủ lưỡi búa biến thành, thuộc về tiên thiên chí bảo. Tự nhiên là uy lực vô tận. Ai cũng không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay chính là mạnh nhất pháp bảo. Cái này đủ để nhìn thấu Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận trong lòng đã đến trình độ gì. Nếu ngươi phải chiến, vậy liền chiến. Đánh nhau, đánh nhau. Rốt cuộc muốn đánh nhau hay sao? Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này, đã cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy có chút kích thích. Dù sao đây là thánh nhân chi chiến a. Chiến đấu giữa tăng thanh, đây là chưa từng có. Nếu là có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì, vậy đơn giản là có thể hít hà cả đời. Bàn cổ phiên nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, trực tiếp nghiền nát phụ cận Ngọc Hư Cung tất cả kiếm khí. Uy lực kia vô tận bộ dáng, trực tiếp khiến cho Hồng Hoang chúng sinh âm thầm tặc lưỡi. Xem ra kiếm khí đầy trời kia đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chút nào uy hiếp cũng không có. Bang lang, cong, 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 liên tiếp bốn chôi phong cách cổ xưa tiên kiếm từ không trung cuối bay tới. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ. Cái này bốn thanh thần kiếm không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ nhà thần kiếm sao? Pháp bảo trên bảng xếp hạng 20 Chu Tiên Tứ Kiếm. Bây giờ rốt cuộc muốn xuất hiện tại Hồng Hoang trong thiên địa sao? Trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ Kiếm thế nhưng là ma tổ La Hầu, lợi dụng trong thiên địa vô tận kiếp khí, cùng phương Tây đại địa tất cả linh khí, cuối cùng vẫn tu luyện ra được. Nghe nói xây xong ngày Hồng Hoang đại địa này đều bị chấn động. Quỷ kia khóc sói Chu cảnh tượng trực tiếp khiếp sợ Hồng Hoang ức vạn vạn chúng sinh. Nghe nói Chu Tiên Tứ Kiếm chân chính sát phạt chi khí thậm chí càng vượt qua bản cổ phiên. Bây giờ cái này bốn thanh tiên kiếm rốt cuộc muốn xuất thế hay sao? Hồng Hoang chúng sinh đem hết toàn lực nhìn qua không trung, lại chẳng qua là thấy được bốn đạo ánh sáng. Về phần tiên kiếm cụ thể bộ dáng, lại nhìn không rõ ràng. Hơi lớn có thể không thể không tự lẩm bẩm. Luồng hào quang màu đỏ ngòm kia hẳn là lục tiên kiếm. Hào quang màu đen kia hẳn là tuyệt tiên kiếm. Hào quang màu bích lục phải là hãm tiên kiếm. Cuối cùng hào quang màu tím kia hẳn là chu tiên kiếm. Chỉ thấy cái này bốn đạo vô cùng quang mang chói mắt lăng không hư độ, gần như xuyên qua nửa tòa Hồng Hoang. Sau đó thẳng tắp rơi vào Ngọc Hư Cung bốn phương tám hướng, trực tiếp đem Ngọc Hư Cung bắt đầu phong tỏa. Thông Thiên giáo chủ có chút hở hững âm thanh truyền ra: "Nếu ngươi không phục, vậy phá Chu Tiên kiếm trận của ta, nếu không thể phá trận, ngươi liền vĩnh viễn đợi trong Ngọc Hư Cung đừng đi ra." Thông Thiên giáo chủ luôn luôn sát phạt quả đoán. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy khi hắn, tự nhiên là để hắn lên cơn giận dữ. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế mà đầu tiên sử dụng bản cổ phiên, trực tiếp để Thông Thiên giáo chủ lấy ra Chu Tiên tứ kiếm. Bốn loại màu sắc kiếm khí phân biệt từ Chu Tiên kiếm tuyến, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm. Bốn kiếm bên trong dũng mãnh tiến ra, trực tiếp đem toàn bộ Ngọc Hư Cung hoàn toàn bao vây lại. Vô tận kiếm khí bao phủ phía dưới, Ngọc Hư Cung vào giờ khắc này cũng bắt đầu hơi nhỏ run rẩy. Tất cả Ngọc Hư Cung đệ tử cảm nhận được cái kia không gì sánh kịp sát khí, đều run lẩy bẩy. Thông Thiên giáo chủ sát khí há lại kẻ vớ vẩn. Thấy được cảnh tượng như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là giận tím mặt. "Tốt tốt tốt, hôm nay để ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta." Nguyên Thủy Thiên Tôn bóp ra pháp quyết, trên Ngọc Hư Cung bàn cổ phiên nhẹ nhàng lay động, lập tức liền có vô thượng thần uy xông lên trời không. Cảnh tượng như vậy đơn giản liền hư không đều bóp méo. Vô tận uy lực giống như quần cuộn sóng lớn, hướng về Chu Tiên Tứ kiếm dũng mãnh lao tới. Đáng tiếc lại ngay cả một cái bọt nước cũng không có lật ra, trực tiếp bị cái kia vô tận kiếm khí nuốt chửng. Thấy được cảnh tượng như vậy, Thông Thiên giáo chủ không thể không cười nhạo một tiếng. Liền cái này, quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ, thực lực như thế làm như thế nào được sư huynh của ta đổ làm cho người ta chế nhạo. Thông Thiên giáo chủ lúc này cười ha ha. Hắn cũng dám dùng ra Chu Tiên Tứ kiếm. Tự nhiên là đối với Chu Tiên kiếm trận của mình tràn đầy lòng tin. Hắn cũng biết Chu Tiên kiếm trận của mình không thể đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo thành lớn bao nhiêu tổn thương có tính thực chất, nhưng lại hoàn toàn có năng lực đem Nguyên Thủy Thiên Tôn vây ở nơi đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đột phá Chu Tiên kiếm trận khốn cảnh, chỉ sợ là rất khó. Thông Thiên giáo chủ luôn luôn trời sinh tính thoải mái. Hắn ở thiên địa này gần như không có chút lo lắng nào. Đơn giản chính là thống khoái tiêu sái mà thôi. Thật vất vả hãnh diện một hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên liên hiệp phương Tây tiện nhân cười nhạo hắn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nếu không làm ra phản kích, chẳng phải là để hồng hoang chúng sinh chê cười sao? Mà lúc này, Kim Ngao đảo Bích Du cung rất nhiều đệ tử, thấy được cảnh tượng như vậy, tất cả đều kích động. Rất nhiều người hốc mắt đều đỏ. Đại lao gia vô số năm qua cũng không có ra tay, không nghĩ tới đại lao gia vừa ra tay lại là như vậy bá đạo. Chúng ta giáo chủ đại nhân thật là lợi hại. Thế mà liền Nguyên Thủy sư bá đều vây khốn. Rất nhiều người vào giờ khắc này đều kích động run lẩy bẩy. Đời này dứt khoát vào tiệt giáo, đời sau còn làm Bích Du khách. Thông Thiên giáo chủ ra tay đối với tiết tấu mà nói đơn giản chính là hãnh diện. Mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy Thông Thiên giáo chủ lời nói khoa trương kia, lập tức tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hắn vị tam đệ này thế mà thật không đem hắn để ở trong mắt. Thứ cho có thể nhịn, không thể nhẫn nhục. Lên cơn giận dữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tay pháp quyết vừa bấm. Cái kia to lớn bản cổ phiên dao động càng thêm lợi hại. Trực tiếp vung ra từng đạo đủ để di sơn đảo hải gần sóng. Lực lượng vô tận kia, trực tiếp thấy được hồng hoang chúng sinh, ra đầu tê dại. Chương 157, bị vây Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đánh ba. Đánh ba. Đánh ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ tất cả đều là thành thánh vô số năm tồn tại. Thánh nhân kia vĩ lực sao mà kinh khủng. Trong Chu Tiên kiếm trận năng lượng đơn giản đạt đến hủy thiên diệt địa cấp độ. Thánh nhân kia vĩ lực đơn giản có thể xưng đại khủng bố. Theo vô tận vĩ lực va chạm, Chu Tiên kiếm trận vào giờ khắc này cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Nhưng phần lớn lực lượng gần như đều bị cái kia vô tận kiếm khí tiêu ma hầu như không còn. Bàn cổ phiên thả ra vô tận vĩ lực, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Chu Tiên tứ kiếm phong tỏa. Cả kiếm trận bên trong năng lượng của Ngoanh loạn tạc. Cái kia tiếng nổ mạnh to lớn đơn giản so với lôi đình âm thanh còn muốn khổng lồ rất nhiều. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Mà trong Ngọc Hư cung rất nhiều đệ tử nhóm thì khẩn trương nhìn lên bầu trời. Bọn họ dù sao khoảng cách gần nhất, loại kia thiên băng địa liệt cảnh tượng, trực tiếp nhìn bọn họ ra đầu tê dại. Rất nhiều người đều sắc mặt tái nhợt. Khoảng cách gần quan sát thánh nhân chi chiến, loại kia kinh khủng cảnh tượng, thật sự khiến bọn họ suốt đời khó quên. Thông Thiên sư thúc vậy mà vì mấy câu khoe miệng, muốn theo sư tôn khai chiến, thật sự không giải thích được. Thông Thiên sư thúc và chúng ta sư tôn cùng là tam thanh thánh nhân, thực lực chỉ sợ không xê xích bao nhiêu. Làm không cẩn thận chỉ sợ chúng ta Ngọc Hư cung sẽ hủy đi. Thông Thiên sư thúc tính khí thế mà táo bạo như vậy. Thật sự. Ai? Thông Thiên sư thúc làm chúng ta sư tôn đệ đệ, thế mà như vậy không tuân theo, thật sự không làm người tử. Những lời này chúng ta sư tôn có thể nói, chúng ta lại nói không được. Cẩn thận họa từ miệng mà ra a. Mà vừa mới tiến vào Ngọc Hư cung, trở thành xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, lúc này thì có chút ủ rũ cúi đầu, thậm chí có chút ít nổi giận. Đây quả thực là vừa cởi miệng cọp lại vào Lam Huyệt. Lúc này mới vừa tiến vào Ngọc Hư cung, không nghĩ tới Ngọc Hư cung thế mà chỉ làm thành đại nạn. Đồng thời Nhiên Đăng đạo nhân cũng không khỏi đối với Chuẩn Đề thánh nhân tức miệng mắng to. Chuyện này phát triển đến tình trạng như thế, phương Tây Chuẩn Đề thánh nhân kia có thể nói không thể bỏ qua công lao. Chuẩn Đề thánh nhân cái kia mấy câu, mặc dù nhìn qua là khuyên giải, nhưng kỳ thực là đang khích bác ly gián. Đoán chừng phương Tây Chuẩn Đề thánh nhân thời khắc này cần phải vô cùng đắc ý. Nhiên Đăng không thể không âm thầm mắng. Chính như Nhiên Đăng suy nghĩ, phương Tây Linh Sơn Chuẩn Đề thánh nhân lúc này cực kỳ hưng phấn. Chỉ thấy hắn nhìn qua phương Đông, khoe miệng toát ra một nhẹ nhàng nụ cười. Đánh đi, đánh đi, đánh chết một cái thiếu một cái. Một bên khác tiếp dẫn thánh nhân nhìn Chuẩn Đề thánh nhân bộ dáng này, không thể không lắc đầu thở dài. Hình như đối với sư đệ biểu hiện này có chút thất vọng, nhưng cũng đồng dạng đưa mắt nhìn về phía phương Đông. Mặc dù sư đệ biểu hiện có chút lô mãng, nhưng sư đệ đối với chuyện này làm coi như không tệ. Phương Đông tam thanh thánh nhân, nếu như một mực cùng một ruộng, hơn nữa một cái nữ hoa nương nương, cái kia phương Đông tất nhiên vững như bàn thạch. Phương Tây cực kỳ cằn cỗi, chỉ sợ đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chỉ có phương Đông tam thanh thánh nhân sản sinh chia rẽ, tốt nhất làm theo ý mình. Kể từ đó, phương Tây muốn nhúng tay liền đơn giản nhiều. Húng chi Thông Thiên thánh nhân và Nguyên Thủy thánh nhân đại chiến, cũng có thể xem bọn họ hai người tới ngọn nguồn tu luyện đến loại cảnh giới nào. Bởi vì cái gọi là một công nhiều việc. Lúc này, phương Tây nhị thánh không thể không thấy như si như say. Mà Ngọc Hư cung đại chiến vẫn đang kéo dài tiến hành. Cái kia không gì sánh kịp oanh tạc trực tiếp khiến cho Trung Linh Tú Mẫn Ngọc Hư cung trở nên toàn cảnh là bừa bộn. Ngọc Hư Cung đám người không thể không âm thầm kinh hãi. Nếu tiếp tục nữa, chỉ sợ Ngọc Hư Cung sẽ hoàn toàn rách nát. Sau đó đến lúc thế gian sẽ không có Ngọc Hư Cung, mà xem như 12 kim tiền đứng đầu Quảng Thành Tử. Lúc này cũng lo lắng nhìn lên bầu trời Giao Phong. Hắn suy nghĩ xa so với người khác phải hơn rất nhiều. Hôm nay trận chiến này, dù kết quả như thế nào, chỉ sợ Xiển giáo và Thiệt giáo cũng không còn có thể cùng ngày xưa như vậy thân mật vô gian. Nói không chừng sẽ còn vì vậy mà trở mặt thành thù. Sau đó đến lúc trở thành lẫn nhau cựu địch lớn nhất. Kể từ đó chẳng phải là hố cha. Xa xa những hồng hoang chúng sinh kia, tự nhiên cũng là thấy như si như cuồng. Thông Thiên đại chiến nguyên thủy. Cảnh tượng như vậy vạn cổ khó ngửi. Bây giờ thế mà thật sự phát sinh ở trước mắt. Thật sự để hồng hoang chúng sinh vừa mừng vừa sợ. Không biết Nguyên Thủy Thánh Nhân và Thông Thiên Thánh Nhân rốt cuộc ai mạnh a? Phải là Nguyên Thủy Thánh Nhân mạnh hơn. Nguyên Thủy Thánh Nhân dù sao cũng là trong Tam Thanh lão nhị, nội tình nếu so với Thông Thiên mạnh hơn Thánh Nhân một chút. Cái này cũng không thấy, Thông Thiên Thánh Nhân trên tay Chu Tiên Tứ Kiếm danh xưng hồng hoang sát phạt đệ nhất, hơn nữa Chu Tiên trận đồ hợp thành Chu Tiên kiếm trận, nghe nói không phải bốn thánh không thể phá. Xác thực như vậy, Chu Tiên kiếm trận mặc dù không năng lực Nguyên Thủy Thánh Nhân như thế nào, nhưng thật là có khả năng đem Nguyên Thủy Thánh Nhân vây ở trong trận. Không thấy Nguyên Thủy Thánh Nhân thời gian dài như vậy cũng còn không có phá trận sao? Rất nhiều người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Không chung cái kia vĩ nhân năng lượng vẫn tại điên cuồng công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này hình như đánh nhau thật tình. Bắt đầu không chút kiêng kỵ thi triển thánh nhân thủ đoạn. Dù sao nếu như thời gian dài không cách nào phá trận, chẳng phải là ngồi vững hắn không bằng Thông Thiên giáo chủ. Này làm sao có thể làm cho hắn chịu đựng? Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn uy năng đại thịnh. Trong khoảnh khắc, Ngọc Hư Cung đã gặp rất nhiều liên lụy. Rất nhiều nơi thậm chí cũng bắt đầu đổ sụp. Cho dù Ngọc Hư Cung có Nguyên Thủy Thiên Tôn bày ra đại trận, cũng rất khó cản trở hai vị thánh nhân vĩ lực đánh sâu vào. Chẳng qua hai vị thánh nhân công kích cũng không phải là hướng về phía Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung cuối cùng cũng có thể cản trở một. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ lật ra có xé rách hỗn độn chi uy. Nghe nói còn có vỡ vụn chư thiên thời không chi lực, tạo hóa vô cực chi đạo, thống ngự vạn pháp áo nghĩa công lao. Nghe nói chỉ cần có đầy đủ pháp lực, đủ để khai thiên tích địa hoàn vũ. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bản thân pháp lực rất nhiều chút xuống tiến vào bản cổ phiên. Bản cổ phiên liền lập tức bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Dù là vô cùng vững chắc Chu Tiên kiếm trận, vào giờ khắc này cũng bắt đầu oanh minh. Chu Tiên tứ kiếm vào giờ khắc này cũng bắt đầu hơi nhỏ run rẩy, hình như khó có thể chịu đựng bản cổ phiên cái kia uy lực to lớn. Song bản cổ phiên uy lực lại là khai thông, thế mà từ đầu đến cuối không cách nào xông phá Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận lúc này vẫn là bền chắc không thể phá được. Chu Tiên kiếm trận kia ẩn chứa thánh nhân sắc cơ, cũng ẩn chứa Chu Tiên kiếm trận đổi nhiều hơn bưng biến hóa. Cái kia vô tận kiếm khí như khói, như mưa, như sương, như mây, sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt, giống như một mảnh làm cho người cảm thấy tuyệt vọng kiếm khí đại dương mênh mông. Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, bốn thanh tiên kiếm, phân biệt trấn thủ tại Ngọc Hư Cung đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Bốn thanh thần kiếm vây kín, tạo thành một tòa thiên địa đại thế, trực tiếp đem Ngọc Hư Cung nhốt ở bên trong. Mặc cho bản cổ phiên uy thế biết bao vô tận, cũng chỉ có thể trấn trụ một cái trong đó phương vị. Đối nhau sinh ra không thôi cả tòa Chu Tiên kiếm trận mà nói gần như là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần Thông Thiên giáo chủ không thư giãn, mặc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có bản lĩnh lớn bằng trời, chỉ sợ cũng không cách nào từ trong Chu Tiên kiếm trận thoát thân lao ra. Lúc này cục diện rằng co xuống dưới, Chu Tiên kiếm trận đã tạo thành thế vây kín, cái kia không gì sánh kịp hùng vĩ chi lực đã tạo thành, bị vây khốn ở bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là cô trưởng nan minh. Nay bảng danh sách sau khi kết thúc, nhân vật chính sắp rung động đăng tràng. Cảnh giới: nhục thể phàm thai, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh nhân, hôn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân bình thường, địa ba loại, thiên đạo thánh nhân, địa đạo thánh nhân, nhân đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, hồng mông thánh nhân. Chương 158, đạo tổ ra tay. Thấy được cảnh tượng như vậy, hồng hoang chúng sinh không thể không nghị luận ầm ĩ. Thời gian dài như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực không có thể phá trận a. Thật đúng là, kể từ đó, hình như thật đúng là Thông Thiên giáo chủ mạnh hơn một bậc. Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói rõ Chu Tiên kiếm trận càng thêm lợi hại, hai người pháp lực rốt cuộc ai mạnh ai yếu là cùng mà biết. Pháp bảo cũng là thực lực một cái phương diện a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay pháp bảo đông đảo, tự nhiên cũng có thể sử dụng a. Ngươi đây không phải tại nói nhảm sao? Pháp bảo trên bảng xếp hạng 212 bản cổ phiên cũng không thể phá trận, những pháp bảo khác lại có thể có gì hữu dụng đâu. Trước mặt Chu Tiên kiếm trận, cho dù Thái Thượng Lao Tử cũng được bị vây trông. Trận chiến này nói rõ không là cái gì vấn đề. Vô số hồng hoang đại năng vào giờ khắc này bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Dù sao Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn là rất nhiều người tín ngưỡng. Mà trong Ngọc Hư Cung rất nhiều đệ tử, lúc này thì từ từ cảm thấy hốt hoảng.